Chương 379, Lâm Thiên biến mất, 3, chương 379, Lâm Thiên biến mất, 3, sợ bánh bọn hắn tất cả đều là giật mình, hay là cái kia đồng dạng có được ngưng khí cảnh tu vi Kha Sư Minh, cái thứ nhất làm ra phản ứng, một cái bay bọn, liền muốn đem cái kia Hạ Liệt chặn lại. Nhưng là thập đại đệ tử, so với bình thường ngưng thần tiền kỳ, hay là có rất lớn chênh lệch. Lâm Viễn cũng bị giật nảy mình, nhưng lại cũng không có bối rối, ngược lại tiếp tục thúc dục chính mình thiên thần biến, muốn ngăn kháng một kích này. Nhưng là Lâm Viễn bên cạnh lại là đột nhiên nhiều một đạo bóng dáng màu đen. Cút về. Thanh Tiêu trừng mắt liếc hắn một cái, Hạ Liệt kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng đầy tràn vết máu, một mặt không dám tin nhìn qua Thanh Tiêu, chợt bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất. Nếu không phải xem ở ngươi muốn bảo hộ sư đệ trên mặt mũi, ta đã sớm phế bỏ ngươi. Trên lôi đài, Lâm Thiên đột nhiên lệ rơi đầy mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Thiên, ngươi thiếu ta, thiếu cha của ta mẹ, nên còn, hiện tại ngươi còn thiếu sư minh của ngươi Hạ Liệt. Lâm Viễn đối với Hạ Liệt ấn tượng cũng không tốt, nhưng Hạ Liệt nguyện ý xuất thủ cứu giúp Lâm Thiên, lại làm cho hắn đối với Hạ Liệt lau mắt mà nhìn, tối thiểu nhất, Hạ Liệt có dạng này đảm lượng. Ngược lại là Vương trưởng lão đã rời đi rất lâu. Lâm Thiên, bớt nói nhiều lời, tiếp sau hảo hảo là người. Chết đi. Thoại âm rơi xuống, trường thương thẳng đến hướng Lâm Thiên đầu lâu. Lâm Thiên cũng là hai mắt hợp lại, tựa hồ đã tiếp nhận sự thật này. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên cuốn chặt lấy Lâm Viễn trường mâu, để trường mâu chạy hướng nguyên bản quy tích. Thanh Tiêu giật nảy mình, kéo lại Lâm Viễn, hướng phía trên lôi đài đi đến. Trên lôi đài tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thanh Vũ một cước bước ra, lập tức một đạo năng lượng màu xanh lục bình chướng xuất hiện tại phía trên nhà gỗ. Đây là Thanh Mục môn phòng ngự đại trận. Thanh Vũ hét lớn một tiếng này bạo giống, thông qua nguyên lực, chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Là ai? Còn xin hiện thân gặp mặt. Một màn này, lập tức đưa tới đông đảo đệ tử chú ý, mặc dù trên đỉnh đầu bọn họ cũng không có bất kỳ vật gì. Nhưng đợi một hồi lâu, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chúng đệ tử lúc này mới yên lòng lại, cảm thấy không có việc gì. Nhưng Thanh Vũ bọn người lại là một mặt nghiêm trọng, lơ lửng giữa không trung, không có chút nào buông lỏng. Ngay lúc này, một đạo hắc quang lại một lần phóng tới, bắn về phía đã hấp hối Lâm Thiên. Thanh Vũ trước tiên làm ra quyết định, tại quang mang sáng lên sát na phóng tới Lâm Thiên. Thanh Vũ toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, tất cả mọi người cảm giác mình giống như là rơi vào luyện ngục. Rất nhiều người hai chân đều đang run rẩy, run lẩy bẩy. Mắt thấy quang trụ sắp đánh trúng Lâm Thiên, Thanh Vũ vung tay lên, một đạo khí lưu màu xanh lục lấy so hắc quang tốc độ nhanh hơn bắn về phía Lâm Thiên. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo hừ lạnh trống rỗng vang lên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bao quát Thanh Vũ ở bên trong, mọi người tại đây đều là cảm xúc bành trướng, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Mà đúng lúc này, đạo hắc mang kia khoảng cách Lâm Thiên càng ngày càng gần. Tựa như là vật sống bình thường, tại tiếp xúc đến Lâm Thiên trong nháy mắt đó, liền hóa thành một sợi dây thừng, đem Lâm Thiên bao vây lại, hướng phía trên trời bay đi, cuối cùng, cả người đều biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Vũ cũng không có động thủ, hắn rất lo lắng. Hừ lạnh một tiếng, để trong lòng của hắn run lên. Thanh Vũ đã là thông huyền cảnh đỉnh phong, Thanh Vũ càng là thông huyền cảnh tiên tiêu, đây cũng là hắn trở thành Thanh Mục môn môn chủ nguyên nhân. Giải thích duy nhất chính là đối phương cũng không phải là thông huyền cảnh. Thối thể kỳ, luyện khí kỳ, ngưng thần cảnh, thông huyền cảnh, cái này bốn cái giai đoạn là đã biết cảnh giới. Nhưng trên thực tế, cảnh giới nhiều đến xa không chỉ điểm này, mà tại thông huyền cảnh trở lên lại được xưng là phá vọng cảnh. Thông huyền tu sĩ có thể câu thông thiên địa, huyền diệu khó giải thích, mà phá vọng cảnh khám phá hư giả, thẳng đến nội tâm. Đừng nói bạn người không được một, liền xem như 1000 năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Mỗi một cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, là thế lực khắp nơi tha thiết ước mơ mà không thể cầu tồn tại. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, Thanh Vũ lại không lòng phản kháng, chỉ cần đối phương muốn, toàn bộ Thanh Mục môn cũng đỡ không nổi. Chẳng lẽ? Thanh Vũ lắc đầu. Không đáng bởi vì một người đệ tử, liền đem toàn bộ Thanh Mục môn cơ nghiệp cho hủy đi. Ngay lúc này, trước đó thanh âm kia lại vang lên. Hôm nay, ta nhận một cái bị Thanh Mục tông bức bỏ đồ đệ, ha ha ha. Đạo thanh âm này tựa như là mang theo một cỗ lực lượng thần kỳ, để rất nhiều người đều cảm thấy khó chịu, hô hấp đều trở nên khó khăn. Phá. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái kia Thanh Mục môn bên trong truyền ra, truyền vào đám người trong lỗ tai, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ngươi đã đắc thủ, vì sao còn muốn trêu đùa ta môn nhân, ngươi có thể đi. Thoại âm rơi xuống, hậu sơn người lại là hét lớn một tiếng, mang đi Lâm Thiên người vô hình, cũng đi theo rời đi. Từ đầu đến cuối, xâm nhập Thanh Mục môn cao thủ, cùng hậu sơn tên kia cao thủ thần bí, đều chưa từng lộ diện. Một đạo hắc ảnh từ bạn yêu lâm bên trong thoát ra, kéo lấy một tên quần áo tả tơi thanh niên. Đây là một tên dáng người gầy gò, con mắt giống chuột một dạng, trên trán có một đạo thật dài vết sẹo nam nhân. Không nghĩ tới, Thanh Mục môn bên trong lại còn có như thế cao thủ lợi hại, thật sự là ta sơ sót. Nói, hắn lườm thanh niên một chút. Còn tốt, ta tìm được một đồ tốt. Nói đối với thanh niên ném ra một ánh lửa. Tên kia bị đánh ngất xỉu đi qua thanh niên, lập tức trừng lớn hai mắt, thống khổ kêu gào. Thiếu niên này không phải người khác, chính là Lâm Thiên. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa, cái này khiến hắn cảm nhận được so Lâm Viễn tra tấn còn mãnh liệt hơn đau đớn. Mà lúc này đây, trên đài hội nghị, Thanh Vũ đối với Lâm Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thanh Tiêu khẽ bước cằm. Lâm Viễn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền thấy Thanh Tiêu mang theo Lâm Viễn nhoáng một cái liền biến mất ngay tại chỗ, thậm chí đều không có nhìn thấy Hoa trưởng lao thân ảnh. Hậu sơn, Thanh Tiêu dừng bước lại, Lâm Viễn cũng dừng bước, nhìn thấy cái này kỳ dị phong cảnh, vừa định mở miệng hỏi một câu, lại nhìn thấy Thanh Vũ cũng hướng phía bên mình bay tới. Ngươi cùng Lâm Thiên một trận chiến, ngươi thắng. Thanh Vũ cái thứ nhất mở miệng. nhưng ta không từng nghe nói Lâm Thiên là của ngươi cựu nhân, hiện tại Lâm Thiên sống hay chết không biết. Chuyện này là ta cái này làm tông chủ thất trách, để một người xa lạ tới cứu hắn. Bất quá đối phương quá cường đại, ta cũng không có cách nào. Nghe vậy Lâm Viễn cặp mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Thanh Vũ chính là thông huyền đại viên mãn, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Phá vọng. Thanh Vũ nhìn xem Lâm Viễn biến ảo biểu lộ, có chút gật đầu bất đắc dĩ. Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta Thanh Mục môn tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, hơn nữa còn sẽ cho ngươi một chút vật tư. Thanh Vũ mở miệng, nếu như là bình thường, hắn căn bản là không có tất yếu giải thích như vậy, bởi vì hắn hiện tại đã là một tông chi chủ, Lâm Viễn bất quá là một tên đệ tử nội môn mà thôi. Bất quá rất rõ ràng Lâm Viễn không đơn giản, có thể được đến Hoa trưởng lão cùng Thành Tiêu hai người tán thành, cái này nói rõ Lâm Viễn tầm quan trọng. Coi như không có Lâm Viễn, Thanh Tiêu cùng Hoa trưởng lão cũng là nhất định phải cho, hai người này đối với Thanh Mục môn tới nói đều là ắt không thể thiếu. Lâm Viễn bị Thanh Vũ kiểu nói này, cũng không có biện pháp phản bác. Chương 380, đồng sinh cộng tử, 1, chương 380, đồng sinh cộng tử, 1, bất kể nói thế nào, chuyện này đều là hắn cùng Lâm Thiên ở giữa ân oán, chẳng trách người khác. Nhưng là, Lâm Thiên Lâm Viễn lại là nhất định phải giết, nhưng lại không phải hiện tại. Hắn biết mình sớm muộn sẽ cùng Lâm Thiên gặp mặt, món nợ này, hắn sẽ ghi ở trong lòng, về sau nhất định phải đòi lại. Lúc này Lâm Viễn chỉ cảm thấy một đạo ấm áp khí lưu từ trong đan điền của mình chạy xuôi mà ra. Hắn đã đến trùng kích ngưng thần cảnh thời khắc mấu chốt. Thanh Vũ cùng Thanh Tiêu nhẹ gật đầu, hai người đều là trải qua đây hết thảy người. Thanh Tiêu từ trong túi trữ vật của chính mình xuất ra một mặt trận kỳ, sau đó tại Lâm Viễn bên cạnh bày ra một đạo bình chướng. Cùng lúc đó, Thanh Vũ cùng Thanh Tiêu thân ảnh cũng theo đó tiêu tán. Lâm Viễn cũng là ngồi xếp bằng, cẩn thận thao túng nguyên lực của mình, vì mình đột phá làm lấy chuẩn bị. Lâm Viễn một hít một thở ở giữa, linh khí trung quanh liền hướng phía đan điền của mình chỗ hội tụ mà đi. Tại Lâm Viễn trong đan điền, linh dược cùng thiên mệnh châu hô ứng lẫn nhau, có thứ tự thao túng năng lượng trong cơ thể, để cho mình khí thế càng ngày càng mạnh. Nhưng là muốn trùng kích nhập vi cảnh giới lại không phải một lần là xong sự tình, Lâm Viễn vẫn là phải chậm rãi điều chỉnh khí tức của mình. Mà đám người chung quanh cũng bắt đầu nghị luận lên. Những cái kia để đám tông chủ đều cảm thấy bất an cao thủ, những cái kia hậu sơn những cao thủ. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán đều tại lưu truyền, thậm chí có không ít trưởng lão đều đang suy đoán, nhưng là bọn hắn hỏi thăm đường chủ đều bị tự tuyệt. Sau đó, các đại tông môn cao thủ, mặc dù được chú ý nhất thập đại đệ tử chân truyền chi tranh còn chưa bắt đầu, nhưng cũng nhao nhao trở về riêng phần mình tông môn. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Mục môn bên trong người đều là một mặt lo lắng. Từ Lâm Viễn hướng Lâm Thiên khởi xướng khiêu chiến đến bây giờ, đã là ngày thứ ba, trong ba ngày này, tuy nói không ít tông môn đệ tử đều bị chuyện này làm cho có chút thấp thỏm lo âu, nhưng là toàn bộ Thanh Mục Sơn thân truyền thi đấu vẫn là phải tiến hành. Nếu không phải Lâm Viễn cùng Lâm Thiên trận chiến kia, cái này thập đại đệ tử ở giữa quyết đấu, sẽ là lần này đệ tử nội môn trong thi đấu kịch liệt nhất một lần. Mỗi cái đệ tử hệ tâm đều có được không thể coi thường lực lượng. Người như vậy, tùy tiện đi đâu cái tông môn, đều là khách nhân tôn quý nhất, nhận tốt nhất đối đãi. Theo bọn hắn nghĩ, có thể nhìn thấy chân truyền cấp bậc cao thủ liền đã rất tốt. Mỗi một vị đệ tử hệ tâm đều có chức trách của mình, tỉ như Hạ Liệt, hắn một mực đợi tại Thanh Mục Tông, nhưng hắn lại là phụ trách đệ tử ngoại môn tu luyện. Mà Mạc Sầu thì là tại vì Thanh Mục môn cung cấp cơ sở nhất vật tư. Mỗi một vị đệ tử chân truyền đều có một cái nhìn như râu ria, nhưng lại quan hệ mật thiết làm việc, để bọn hắn học tập quản lý một môn phái, vì tương lai tiến vào Thanh Mục môn cao tầng đánh xuống cơ sở. Đúng lúc này, một trận chiến đấu kịch liệt bạo phát. Một vị ngưng thần trung kỳ tu sĩ, hướng số 10 chân truyền phát khởi một trận quyết đấu. Thập đại chân truyền một trong Lưu Thanh Phong, nghe nói chính là một vị kiếm tu chuyển thế, tại trên kiếm thuật có cực cao thành tựu. Nhưng hắn mới vừa vặn bước vào ngưng thần trung kỳ không lâu, liền tiếp một tên tấn thăng trưởng lao thân truyền đệ tử vị trí. Đây cũng là vì cái gì? Hắn tại thập đại trong đệ tử hệ tâm, xếp hạng hạng chót nguyên nhân. Mà đối thủ của hắn, lại là đắm chìm tại ngưng thần trung kỳ rất nhiều năm, căn cơ thâm hậu, tại toàn bộ diễn võ đường đều là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, người sừng Quỷ Đao Lam Hạo. Quỷ Đao cùng kiếm tiên ở giữa chiến đấu sắp bắt đầu. Lưu Sư Minh, tiếp chiêu đi. Lam Hạo giống to một tiếng, trong bầu trời một đạo ánh sáng màu bạc sáng lên, một thanh dài nhỏ chiến đao màu bạc bị hắn cầm ở trong tay, đó là một thanh dài nhỏ chiến đao màu bạc, phía trên nguyên lực phun trào, tản ra khí tức kinh khủng. Nước sóng ba thước. Nương theo lấy quát to một tiếng, Lam Hạo trong tay chiến đao liên tiếp huy vũ hai lần, hai cỗ ngưng thực đao khí phá không mà ra, thẳng đến Lưu Thanh Phong mà đi. Lưu Thanh Phong cái tên này, còn có liên quan tới kiếm tiên chuyển thế truyền thuyết, nghe đều rất có sát thái truyền kỳ, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Lưu Thanh Phong đang ngồi ở trong luyện võ tràng, một mặt mệt mỏi, tóc dài tán loạn, một thân trắng loãng trường bào, nhìn có chút chỉnh tề, nhưng lại có chút rộng rãi, rõ ràng có chút không quá phù hợp, giờ phút này rũ cụp lấy đầu, một bộ sắp ngủ bộ dáng. Lam Hạo nhìn xem một màn này, chẳng biết tại sao, trong lòng phun lên một cỗ không hiểu lửa giận, nắm chặt đao trong tay. Ba đao có thể đoạn sóng. Lam Hạo thể nội chân nguyên, tại thời khắc này, toàn bộ quán chú đến trong trường đao, ba tầng đao ý lại lần nữa bay lên, phụ thuộc vào trên trường kiếm, Lam Hạo thân thể, tản mát ra một tia lành ý, đây là hắn cường đại nhất một kiếm, hắn muốn để tất cả mọi người biết, lực lượng của hắn đến cùng lớn bao nhiêu. Thập đại đệ tử đứng đầu, há lại Lưu Thanh Phong một tên mao đầu tiểu tử có khả năng có. Bành, một tiếng vang thật lớn, một tiếng kim loại giao minh thanh âm, Lam Hạo trong lòng vui mừng, cảm thấy mình nhất định có thể đem Lưu Thanh Phong cho thu phục. Hắn đã đang suy nghĩ, nếu như mình là thập đại một trong đệ tử hạch tâm lời nói, sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng vào lúc này, Lam Hạo lại đột nhiên nhìn thấy, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo nhàn nhạt năng lượng màu vàng đất bình chướng. Lam Hạo lúc này mới chú ý tới, hắn đã bị một tầng vòng phòng hộ cho bao phủ lại, mà cô năng lượng kia nơi phát ra chính là Lý Thạc Trô lôi đài. Ngươi thua, thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Lý Thạc trầm giọng nói, Lam Hạo Bản còn có chút không cam tâm, nhưng ngay lúc này, trường đao trong tay của hắn đột nhiên chia 5 x 7. Lấy Lam Hạo phong phú lịch duyệt, hắn kết luận đây là lợi khí tạo thành. Trường đao trong tay của hắn vừa mới đụng vào, liền bị Lưu Thanh Phong một đao chém thành hai nửa. Vừa nghĩ đến đây, Lam Hạo phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Tiểu bối vô năng, xin từ biệt. Lam Hạo hướng Lưu Thanh Phong bái, lúc này mới mang theo vài phần nghĩ mà sợ rời đi. Lưu Thanh Phong ngáp, xuống lôi đài, ngồi chung một chỗ thạch đầu bên trên, dựa vào trường kiếm đi ngủ, dẫn tới một đám người ánh mắt khác thường. Lý Thạc cũng không có cách nào, lúc trước hắn sở dĩ đem Lam Hạo từ trên con đường tử vong kéo xuống, một là bởi vì Lam Hạo thực lực không thể xem thường, hai là bởi vì hắn đối với Thanh Mục Tông lập xuống công lao hắn mã. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp đối thủ, quên Lưu Thanh Phong là thế nào bị tuyển nhập thập đại đệ tử hệ tâm. Đằng sau, liền không người dám tiến lên. Ngay tại Thanh Vũ nhắc tới sự kiện dừng ở đây lúc, trong đám người đột nhiên xuất hiện một người. Nhìn thấy người này, Lý Thạc lại là cho mày, vì cái gì mỗi lần đều là chính mình diễn võ đường người? Ta ở đây hướng cổ Hà huynh lĩnh giáo. Tên nam tử này toàn thân áo đen, thân hình phong dài, nhưng lại cho người ta một loại vai hùng cảm giác, nhất là cái kia một đôi ánh mắt sáng ngời, càng là bị người một loại khó mà kháng cự cảm giác thân thiết. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức sôi trào. Liền xem như mấy vị trưởng lão, cũng là trên mặt dáng tươi cười, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Diễn võ đường đệ tử, Lý Thạc chi đồ, thập đại một trong đệ tử hệ tâm, xếp hạng thứ hai. Cổ Hà cũng là toàn bộ Thanh Mục môn thập đại trong đệ tử hạch tâm mạnh nhất một cái. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Thiên Lý vậy mà lại chủ động hướng Cổ Hà khởi xướng khiêu chiến. Chương 380, đồng sinh cộng tử 2, chương 380, đồng sinh cộng tử 2, nhưng vào lúc này, một người mặc màu xanh lá kình trang người trẻ tuổi bay ra, hắn cùng Thanh Vũ mở dạng, một đôi mắt để ngoài, mặc dù mặt ngoài một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng này ánh mắt lại lóe ra làm cho không người nào có thể coi nhẹ qua mang. Lưu Thanh Phong cho người cảm giác tựa như là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ, mà thiếu niên cho người cảm giác lại là một bộ nhìn thấu thế gian hết thảy đạm mạc. Người này chính là Thanh Vũ môn hạ, tên là Cổ Hà. Nếu là sư đệ mời, cái kia Vi Minh Hà có không đồng ý lý lẽ, chỉ là bây giờ trên quảng trường này có không ít người ở đây, chúng ta cũng không tốt phát huy, sao không cùng một chỗ đến hậu sơn đi một chút. Cổ Hà cầm trong tay cây quạt, một bên đong đưa cây quạt, vừa mở miệng. Một bộ trường bào màu đen Thiên Lý đón Thái Dương, cũng là nở nụ cười, ôn quyền nói, hết thảy đều nghe theo sư minh phân phó. Nói xong, hắn liền hướng phía sau bay đi, mà Cổ Hà hướng trên đài cao đám người chắp tay, cũng là nở nụ cười hướng phía hậu sơn bay đi. Đệ tử còn lại cũng là thất vọng. Bất quá lúc này, trên bầu trời cũng xuất hiện hai người. Thấy cảnh này, Thanh Vũ bọn người chỉ có thể cười khổ. Cái gì? Hai người mỉm cười. Đi, đi, chính mình nhìn xem xử lý đi. Nghe Thanh Vũ lời nói, hai tên thiếu niên đi đến lôi đài. Tại Hạ Lang Diệp, Linh Dược Đường, Võ Hành, Luyện Khí Điện. Hai người chắp tay bẩm báo, phía dưới các đệ tử lại là rối loạn tưng bừng. Lang Dạ tại Linh Dược Đường xếp hạng thứ 3, là Linh Dược Đường chi chủ Thanh Tỷ Hệ Hữu Ân Truyền, Võ Hành xếp hạng thứ 4, cũng chính là Rèn Đúc Điện điện chủ Băng Mộc Thân Truyền đệ tử. Bất quá, cùng phía trước hai cái không giống với, bọn hắn cũng không tránh đi tất cả mọi người, mà là tại chủ điện trước đó tiến hành một trận quyết đấu. Cùng một thời gian, còn lại mấy vị đệ tử cũng đều là phi thân mà ra, hướng Thanh Vũ ôm quyền hành lễ, thậm chí Lưu Thanh Phong cũng một lần nữa đằng không mà lên. Thanh Vũ nhìn xem một màn này, lắc đầu, sau đó từ trong tay áo lấy ra ba cái mâm tròn, chính là thí luyện chi địa. Hết thảy bốn cái mâm tròn, xoay tròn lấy bay lên, hợp thành bốn tòa chiến đài, trừ Cổ Hà Thiên Lý, mặt khác tám tên đệ tử đều ở trong đó tiến hành chiến đấu kịch liệt. Hạ Liệt cùng Mạc Sầu cũng đều tới. Mà lúc này đây, ở sau núi, một đầu tiểu khê bên cạnh, Lâm Viễn toàn thân cao thấp đều là mồ hôi, trên người nguyên khí càng là không ngừng bốc lên, tạo thành một bức cực kỳ tráng quan cảnh tượng. Sau đó Lâm Viễn thể nội đột nhiên bắn ra một đạo khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, đem chúng quanh chim thú đều dọa cho nhảy một cái. Liền ngay cả ngay tại trong chiến đấu, Cổ Hà Thiên Lý cũng ngừng lại. Đây chỉ là đột phá ngưng thần cảnh giới khí thế, thế mà mạnh như vậy. Cổ Hà trầm giọng nói, đây là Thanh Mục môn phúc khí, sư minh tập trung vào, tiếp ta một kiếm đi. Lâm Viễn mở mắt ra, trực tiếp liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn tấn thăng ngưng thần. Lão đại, ta cuối cùng là tiến nhập ngưng thần. Lâm Viễn cao hứng kêu lên, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Thần Vô Song cũng tại trong thức hải cất tiếng cười to. Gánh nặng đường xa. Nghe vậy Lâm Viễn nghiêm sắc mặt, chăm chú hồi đáp, lão đại xin yên tâm, cái này ngưng thần với ta mà nói chỉ là một cái bậc thang nhỏ, ta tuyệt đối sẽ không lười biếng. Lâm Viễn vừa nói một bên ngẩng đầu lên, nhìn phía nơi xa tỏa kia núi cao nguy nga. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn thả người nhảy lên, hướng phía đỉnh núi phương hướng bay đi, lần này tốc độ phi hành so với trước đó hóa khí đến không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Ngưng thần chi cảnh, liền có thể dễ như trở bàn tay dẫn động thiên địa chi lực, mà lại tự thân lực lượng thần thức cũng đang không ngừng tăng trưởng. Nếu như nói, luyện thể là tại vì hóa khí làm nền, như vậy ngưng thần thì là tại vì thông huyền làm chuẩn bị. Lâm Viễn cảm giác được trong cơ thể mình tràn đầy sức sống, liền không có ở chỗ này dừng lại lâu, mà là hướng phía trước cung điện khu đất trống kia bay đi. Bất quá Lâm Viễn tới hơi chậm một chút, bởi vì tỷ thí đã triệt để kết thúc, tất cả điện chủ cùng trưởng lão đều đã rời đi, còn lại chính là một chút thế hệ trẻ tuổi đệ tử đang nghị luận trận này thịnh đại tỷ thí. Hạ Liên học trưởng một cái này, quá lợi hại. Thật là khiến người ta ghen ghét ta, Linh Diệp sư huynh vậy mà biết được nhiều như vậy võ kỹ. Khi Lâm Viễn đi vào quảng trường thời điểm, liền nghe đến rất nhiều người nghị luận, Lâm Viễn đã được đến tranh tài đã hoàn thành tin tức. Ngay lúc này, Lâm Viễn đột nhiên phát hiện một đạo có chút quen tai thanh âm. Lâm Viễn tới gần đằng sau, liền thấy rõ người tới, đương nhiên đó là Lâm Thái Cực. Chỉ là lần này, Lâm Thái Cực lại là một mặt nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt. Lâm Thiên sinh tử không biết, cho hắn rất lớn chủ kích, để hắn đến bây giờ cũng còn có chút không dám tin tưởng. Nguyên bản, hắn còn hy vọng Lâm Thiên có thể làm cho Lâm gia một lần nữa quật khởi, có ai nghĩ được, Lâm Thiên không chỉ có bại bởi thực lực thấp Lâm Viễn, hơn nữa còn bị người bắt đi. Lâm Thái Cực trong lòng một mảnh tuyệt vọng, không biết nên làm sao hướng mình tộc nhân bàn giao. Mà lúc này, Lâm Thái Cực cũng chú ý tới Lâm Viễn. Lâm Thái Cực có chút đắng chắc nhìn qua trước mặt cái này có chút quen mắt thanh niên, không biết nên làm sao đi gặp Lâm Viễn. Lâm Viễn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thái Cực, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngày mai, ngươi theo ta về Lâm gia đi, ta còn có một ít chuyện phải xử lý." Lâm Viễn nói xong, cũng mặc kệ Lâm Thái Cực có cái gì đáp lại, trực tiếp liền phi thân mà đi. Lâm Thái Cực cảm ứng được Lâm Viễn trên thân phát ra khí thế, trong lòng giật mình, đó là một loại ngưng thần cảnh giới khí thế. Lúc trước cái kia tại trước mắt hắn liền có thể xông phá hóa khí cảnh giới tôn nhi, bây giờ lại thành ngưng thần cảnh giới cao thủ, đây là cỡ nào kinh người sự tình. Lâm Viễn trước một bước đi tới gian phòng của mình, vừa mới đi vào gian phòng, liền thấy Hoa trưởng lão đứng trước mặt mình. Hoa trưởng lão xoay đầu lại, nhìn thấy Lâm Viễn, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hoa trưởng lão xuất ra một đống đan dược ném tới Lâm Viễn trước mặt. Lâm Viễn cũng không có cự tuyệt, mà là đem chiếc nhẫn không gian này thu vào trong túi chứa vật của mình. Sau đó, trải qua một phen thành thật với nhau nói chuyện với nhau, Lâm Viễn biết được thập đại đệ tử chân truyền ở giữa chiến đấu cũng không có phân ra thắng bại, mọi người cuối cùng vẫn dừng lại tại riêng phần mình địa phương. Mà lại Vương trưởng lão cũng bế quan, không đến thông huyền, liền vĩnh viễn sẽ không xuất quan. Nô trưởng lão cùng mình làm sinh ý Lâm Viễn cũng không có quyền, nhưng lại cũng không có đối với Hoa trưởng lão có chỗ giữ lại, đem tự mình biết đều nói rồi đi ra. Hoa trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu, nói ra, tốt, chuyện này ta minh bạch, ngươi cũng không cần lo lắng Nô trưởng lão, bất quá ngươi có thể muốn hắn làm ba chuyện, đừng vội hứa hẹn, chờ sau này có chuyện gì, chúng ta bàn lại. Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Trưởng lão, ngày mai ta phải đi ra ngoài một chuyến, có chút việc. Hoa trưởng lão gật đầu, cũng không chối từ, trực tiếp đáp ứng. Lâm Viễn lúc này cũng đứng lên, hắn còn có chuyện muốn làm. Lâm Viễn bay đến sở trưởng lão bế quan trong viện. Sở trưởng lão cùng Nguyên Nho đều ở bên trong. Đợi đến Nguyên Nho kết thúc tu hành, Lâm Viễn lúc này mới từ trạng thái ẩn thân đi ra, đi tới Nguyên Nho bên cạnh. Lâm Viễn tại cùng Sở trưởng lão nói một chút lời khách sáo đằng sau, liền đem hắn dẫn đi Sở Bánh ở lại sân nhỏ. Sở Bánh lại khôi phục bình thường, Lâm Viễn cũng rất tức thời không có nói ra đêm đó chuyện phát sinh, cứ tính như vậy. Chương 380, đồng sinh cộng tử, 3, chương 380, đồng sinh cộng tử, 3, càng ngày càng nhiều người qua tới, Lâm Viễn cũng đi theo nâng ly cả chén, toàn bộ sân nhỏ đều tràn đầy một mảnh tiếng cười. Lâm Minh, ngươi quá làm cho người ta chấn kinh. Ta mặc dù đột phá đến ngưng thần kỳ, nhưng ngươi chẳng những thông qua được linh thực khảo thí, còn trở thành một tên luyện đan sư, hôm nay càng là bước vào ngưng thần cảnh giới, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Lâm Viễn giơ ly rượu lên nói ra, Lâm Viễn người này bất thiện ngôn tử, ở đây cầu chúc Kha sư Minh vũ vận sừng lòng, tài cao còn gắng sức hơn. Lâm Viễn cũng không có phủ định năng lực của mình, Kha sư Minh chính là ưa thích loại này đi thẳng về thẳng tính cách, mà không phải loại kia bị người khen ngợi một câu liền nói không được người. Người như vậy, Kha sư Minh ghét nhất, nếu như hắn là thật tâm thực lòng khích lệ, vậy chỉ thu xuống đi, không cần thiết quanh co lòng vòng. Vài chén rượu vào trong bụng, tất cả mọi người đều có chút say rượu, ai cũng không cần nguyên lực đi xua tan cồn, vậy liền không có ý nghĩa. Ngay lúc này, một cỗ mênh mông năng lượng ba động từ phương xa vào tới, ánh mắt mọi người đều rơi vào đạo khí tức kia phía trên. Hai bóng người từ trên xe ngựa đi xuống, một người trong đó thân mang một bộ áo lam, kiếm mi nhập tấn, anh tuấn phi phàm, Lâm Viễn một chút liền nhận ra, đây không phải Mạc Sầu sư Minh là ai. Một người khác lại là một thân nho sam, khuôn mặt hiền lành, trên mặt mang dáng tươi cười, cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp. Sư Minh, hắn gọi Lâm Viễn. Mạc Sầu chỉ Lâm Viễn, đối với thư sinh giới thiệu nói. Nha, thư sinh nhìn xem Lâm Viễn, lên tiếng vấn đạo. Lâm Viễn cũng tại cẩn thận quan sát đến tên nam tử này, hắn có thể cảm giác được tên nam tử này trên thân phát ra khí tức sâu không lường được, thậm chí vượt qua Mạc Sầu sư Minh. Vị huynh đệ kia, tại Hạ Linh Diệp, là linh dược điện người nhìn thấy Lâm Viễn trên mặt vẻ không hiểu, không đợi những đệ tử khác mở miệng, thư sinh kia liền mở miệng. A. Lâm Viễn trong đầu nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lăng Dạ là thập đại một trong đệ tử hệ tâm, Hoa trưởng lão thường xuyên nói với hắn lên qua, bởi vì Thanh Tiêu Đường chủ không quản sự, linh dược đường hết thảy đều là Hoa trưởng lão đang xử lý. Về phần linh dược đường đối ngoại sự vụ, liền giao cho Linh Diệp. Sư Minh. Lâm Viễn kê chắp tay, Lăng Diệp cũng ôm quyền đáp lễ, cũng không có cái gì giá đỡ. Sở sư muội, mạng muội đến đây, thực sự thật có lỗi. Linh Diệp nhìn về phía Sở Bánh, mở miệng nói ra. Sở Bánh phất phất tay, hào khí vượt mây nói, các ngươi đại giá quang lâm, là vinh hạnh của ta, chúng ta không có hảo hảo chiêu đãi các ngươi, mong được tha thứ. Trên thực tế tất cả mọi người biết, Linh Diệp lần này đến chính là vì Lâm Viễn. Quả nhiên, hai vị đệ tử hạch tâm cứ như vậy ngồi ở Lâm Viễn bên người, mặc dù không có nói cái gì chuyện trọng yếu, nhưng lại cười cười nói nói, bầu không khí mười phần hòa hợp. Cái này khiến rất nhiều thụ Sở Bánh mời nội môn tử đệ nhìn về phía Lâm Viễn ánh mắt lại nhiều mấy phần kính sợ. Cho dù là Lăng Hạo, cũng chưa từng có bị thân truyền đệ tử tự mình đến nhà kinh nghiệm. Lâm Minh cùng ta một dạng, đều là xuất từ Hoa trưởng lão môn hạ, về sau cần phải tiếp xúc nhiều hơn. Linh Diệp giơ ly rượu lên. Đại sư Minh nói cực phải, về sau Lâm Viễn liền dựa vào ngươi. Lâm Viễn cũng bưng lên chén rượu của mình, mang trên mặt dáng tươi cười. Mạc Sầu hì hì cười một tiếng, nói hai vị sư huynh quan hệ tốt như vậy, ta cũng rất muốn cùng hai vị sư huynh cùng một chỗ đâu. Mạc sư đệ, ngươi cũng có thể bái nhập linh dược đường, ha ha. Mạc Sầu lắc đầu, nói đại ca, ngươi cũng đừng đùa ta, hôm nay ta muốn đi một chuyến linh dược đường, chờ ta lúc trở về, sư phụ ta sẽ mang theo hồng đường chủ tới đánh ta. Mạc Sầu một câu, làm cho tất cả mọi người đều bật cười. Mạc Sầu chính là hình phạt đường người, chính là hình phạt đường bên trong, duy hai cái thân truyền một trong, một cái khác chính là đường chủ hồng ký đồ đệ Thiết Chính Bình. Linh Diệp cùng Mạc Sầu, tại Minh Nguyệt treo cao thời điểm, cùng tất cả mọi người nói đừng. Lâm Viễn bọn người thì là lưu tại trong viện, nhìn xem mặt trăng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới dâng lên, Đông Sơn dâng lên, Lâm Viễn an vị tại trên một chiếc thuyền nhỏ, cùng Lâm Thái Cực cùng một chỗ đi đến Kim Vân Thành. Lâm Viễn nhìn qua Kim Vân Thành, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, hắn còn nhớ rõ chính mình lúc trước rời đi Kim Vân Thành lúc tình cảnh. Hiện tại lại trở lại tòa thành thị này, tu vi của hắn cùng tâm tính đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Thái Cực không nói gì, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhận, Lâm Viễn để hắn làm cái gì, hắn liền đi làm cái gì. Trong thành, hai người vừa muốn trở về Lâm gia, liền đã nhận ra một tia dị dạng. Cả tòa thành trì hỗn loạn tương mừng, rất nhiều tu sĩ đem Lâm phủ bao bọc vây quanh, khí thế hùng hổ. Lâm Viễn mắt khẽ híp một cái, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là Lâm Thái Cực lại là đi đầu một bước rời đi. Giờ phút này, Lâm Thành cầm trong tay trường thương đứng tại Lâm phủ trước, một mặt thấy chết không sờn bộ dáng. Mà ở trước mặt của hắn, còn có không ít người, đều là một bộ trợn mắt nhìn bộ dáng. Người đây là muốn làm cái gì, vậy mà như thế trắng trợn công kích Lâm gia? Có hay không đem Tấn Quốc quy củ để vào mắt? Nghe nói như thế, hai người lập tức cười ha ha. Chúng ta Trần, Vương Lượng gia lần này đến đây, bất quá là vì Lâm gia đòi nợ thôi, vì sao muốn đối với Lâm gia xuất thủ? Đồ hỗn trướng, chúng ta Lâm gia lúc nào thiếu qua các ngươi, còn cần đến nói hiệu nói bừa sao? Xem ra Lâm gia là không có ý định trả nợ, đã như vậy, ta ngược lại muốn xem ai mới là chân chính bên thắng. Nói xong, hai người liền dẫn một đám tu sĩ hướng Lâm gia mà đi. Lâm Thành trong lòng một mảnh bị thương, ngay tại hôm qua, Lâm Thiên đã chết tại thành một môn, mà Lâm Thái Cực cũng không trở về nữa. Trần gia Vương gia thừa cơ liên hợp dự định chiếm đoạt Lâm gia. Mà lại, hắn cũng không biết từ nơi nào tìm đến một tấm kẻ đầu cơ phiếu nợ, khoảng chừng hơn 5 triệu nguyên thạch, toàn bộ Lâm gia đều không có con số này. Mắt thấy hai người liền muốn đến cái ăn cướp trắng trợn, Lâm Thành liền muốn động thủ. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông nguyên lực ba động truyền đến, lại là Lâm Thái Cực đổ tới. Lan. Lâm Thái Cực một trường bố ra, một cỗ cường đại lực lượng đánh vào Trần Vương Nhị trên thân người, đem bọn hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn chỉ là luyện thể cựu trọng tu vi, ở đâu là Lâm Thái Cực đối thủ? Lâm Thái Cực, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Lâm Thiên sự tình, chúng ta đều biết, ngươi lợi dụng Lâm Thiên, cướp đi chúng ta hai đại gia tộc sinh ý, hiện tại, chúng ta muốn đem Lâm gia từ Kim Vân Thành xóa tên. Nói đi, hai người cũng không dám lại ở lâu, cùng người còn lại cùng một chỗ chạy chối chết. Mà Lâm Thái Cực cũng bị rất nhiều gia tộc tử đệ đưa về Lâm gia. Mà khi biết Lâm Thái Cực mất tích tin tức sau, tất cả mọi người là cúi đầu, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhưng vào lúc này, Lâm Thành chắp tay vấn đạo, "Gia gia, Trần Vương hai nhà liên thủ, chúng ta muốn làm sao đối phó?" Lâm Thái Cực cũng không có đem Lâm Viễn sự tình nói cho Lâm Thành, mà là trực tiếp trả lời một câu, "Chúng ta sẽ cùng bọn hắn chiến đấu đến cuối cùng." Lâm Thành nghe vậy, còn tưởng là Lâm Thái Cực là muốn cá chết lưới rách, lúc này nghiêm mặt nói, "Lâm Thành thể cùng Lâm gia cùng sinh, không chết không thôi. Cùng sinh cùng chết, cùng sinh cùng chết, Lâm gia cùng tồn tại. Cùng sinh cùng chết, cùng sinh cùng chết, Lâm gia cùng tồn tại." Chương 381, chém giết Chu công tử, 1, chương 381, chém giết Chu công tử. Một, đông đảo Lâm gia tử đệ mồm năm miệng mười nghị luận, thanh âm rất lớn. Nhưng Lâm Thái Cực lại là thở dài một tiếng, không biết nói thế nào, đành phải khoát khoát tay, làm cho tất cả mọi người tất cả đi xuống. Ngay lúc này, Lâm Viễn đột nhiên từ trong một cái góc đi tới. Trần Vương hai nhà không cần phải để ý đến, ta tự sẽ xử lý. Ngày thứ hai, rất nhiều Lâm gia người đều cảm thấy một cỗ cường đại khí tức từ bốn phương tám hướng vào tới. Đúng lúc này, không trung, Lâm Thái Cực hiện ra thân hình. Mà tại Lâm Thái Cực đằng sau, lại là hai người hiện thân, đều là cẩm y liễu hoa phục, khí tức không chút nào kém cỏi hơn Lâm Thái Cực. Một cái là Trần Lâm, Trần gia gia chủ, một cái là Vương gia gia chủ, Vương Diệt hai người một trái một phải, đem Lâm Thái Cực bao bọc vây quanh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ha ha ha. Lâm Thái Cực khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi đây là đang khi dễ ta Lâm gia không người sao? Lâm Thái Cực mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc. Trần Lâm tiến lên một bước, mở miệng nói, Lâm gia chiếm cứ Kim Vân Thành nhiều năm như vậy, một mực tại chèn ép chúng ta, hiện tại thực sự không được, cũng nên thay chỗ hắn. Vương Diệt tiến lên một bước, trầm giọng nói, không sai, Lâm gia chủ, Lâm Thiên có thể đã không có khả năng che chở Lâm gia. Xem ở chúng ta quen biết lâu như vậy phân thượng, ta cũng không muốn cùng ngươi trở mặt, không bằng đem Lâm gia người đều đưa đến Biện An thành đi. Biện An thành chỉ là một tòa quy mô không lớn thành trì, so với Kim Vân thành còn muốn kém hơn một chút, thuộc về Lâm gia một tòa cấp dưới thành thị. Vương Diệt lời nói này đến không thể minh bạch hơn được nữa, Lâm gia cũng chính là lui khỏi vị trí Biện An thành, về phần còn lại sinh ý thì là do Trần Lượng gia cộng đồng chia cắt. Cái kia Lâm Thái Cực cũng không giận, ngược lại là cười ha ha, thanh trấn cửu tiêu. Trần Lâm cùng Vương Diệt gặp Lâm Thái Cực thờ ơ, đều là giận tím mặt. Nếu là dạng này, như vậy Lâm Thái Cực chớ có đổi ý. Lâm Thái Cực trả lời, chính là một cỗ mênh mông nguyên lực, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Trần Lâm cái thứ nhất nhịn không được, một trường bô ra, lại bị cái kia Lâm Thái Cực thời hợt cản lại. Trần Lâm cùng Vương Diệp đều là hóa khí trung kỳ, Lâm Thái Cực càng là đạt đến hóa khí hậu kỳ, nhờ vào Lâm Thiên nhiều lần đưa tặng Lâm Thái Cực linh đan diệu dược, mới có tu vi hiện tại. Nhìn thấy Trần Lâm không địch lại, Vương Diệp cũng động, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo kiếm mang hướng phía Lâm Thái Cực kích xạ mà đi. Lâm Thái Cực vung tay lên, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, tản ra băng lãnh quang mang. Trong lúc nhất thời, Lâm Thái Cực chiếm thượng phòng, đem hai người bước lui. Pháp bảo tuy tốt, Trần Lâm cùng Vương Diệp cũng là không phải là không có, chỉ là bởi vì pháp bảo cực kỳ quý giá, không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng, mà Lâm Thái Cực lại là vừa lên đến liền tế ra pháp bảo. Trên thực tế, Lâm Thái Cực đã từng có tương tự ý nghĩ, nhưng đã trải qua thanh mục môn tỷ thí sau, ý nghĩ của hắn liền có biến hóa. Trọng yếu nhất chính là, thanh mục môn pháp bảo cũng không hiếm thấy, trên tay hắn thanh kiếm kia chính là Lâm Tiên tại thu hoạch được xích diễm kiếm sau, vứt bỏ thanh kia. Bất quá, thanh trường kiếm này đối với Lâm Thái Cực mà nói, lại là cực kỳ quý giá. Trần Lâm cùng Vương Diệp gặp Lâm Thái Cực càng đánh càng mạnh, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mở miệng nói, "Hôm nay chỉ tới đây thôi, Lâm Thái Cực, nhìn xem ngươi ngày mai biểu hiện." Nói đi, hai người thân hình lóe lên, hướng phía nơi xa mà đi. Lâm Thái Cực tuy không sợ hai người, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Lâm Viễn thấy thế, cũng không có muốn định nhúng tay. Loại tranh đấu này thật sự là quá mức nhỏ yếu đến để Lâm Viễn ngay cả động thủ tâm tư đều để lên không nổi. Mà Lâm Thái Cực lại là đi tới Lâm Viễn trước mặt, mở miệng nói, "Nếu Trần Lâm cùng Vương Diệp đều nói như vậy, chắc hẳn bọn hắn cũng lưu lại một tay, liền xem bọn hắn làm sao đối phó." Lâm Viễn lại là mở miệng nói, "Không có việc gì, đi được tới đâu hay tới đó, xem bọn hắn chơi là một màn nào." Lâm Thái Cực nghe vậy, thật cũng không lại nói cái gì. Lâm Viễn bây giờ đã là ngưng thần kỳ, Lâm Thái Cực thật sự là không tưởng tượng ra được, chỉ là một cái Kim Vân Thành, có thể đối với Lâm Viễn tạo thành cái uy hiếp gì. Cùng lúc đó, Trần Lâm cùng Vương Diệp ngay tại Trần gia lao chạch một tòa trong lương đình ăn cơm. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, hai người kia cũng không có ngồi tại chủ vị, mà là ngồi ở chủ vị bên cạnh. Ngồi ở chủ vị là một vị thiếu niên áo trắng, trong tay cầm một cây quạt, đang uống rượu. Vương Diệp tắc là một bộ định nọt dáng vẻ, giúp đỡ người trẻ tuổi rót đầy một chén. "Chu công tử, ngày mai phải xem ngươi rồi." Trần Lâm mở miệng nói. Tên kia được xưng là Chu công tử thiếu niên, mỉm cười, nói "Ta thu các ngươi tiền, liền nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Trần Lâm, Vương Diệp nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, là thiếu niên rót một chén. Thiếu niên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài minh nguyệt. Đối phó một cái chỉ là hóa khí cảnh hậu kỳ tu sĩ, lại có lớn như thế thu hoạch, những thành nhỏ này thành thị thế gia quả nhiên đều là thùng cơm. Nghĩ tới đây, thiếu niên dùng một loại ẩn giấu đi một vòng khinh bị ánh mắt, nhìn về hướng Trần Lâm cùng Vương Diệp. Trần Vương hai đại gia tộc liên thủ, Lâm phủ trên dưới có thể nói là lòng người bàng hoàng, cơ hồ một đêm không ngủ. Thứ hai tiên nhất sớm, Trần Lâm cùng Vương Diệp liền về tới Lâm gia, Lâm Thái Cực cũng ở trong đó. Trần Lâm ngạo nghễ nói, "Lâm Thái Cực, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội này, ngươi căn bản cũng không có tư cách này." Vương Diệp cũng nói theo, "Ngươi nếu có thể xuất lĩnh Lâm gia người quy thuận tại chúng ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Lâm Thái Cực nghe được hai người ngôn ngữ, lại là cao mày nói, "Ồn nào?" Đang khi nói chuyện, Lâm Thái Cực một lần nữa tế lên trường kiếm của mình, hướng phía hai người chém tới. Nhưng Trần Lâm cùng Vương Diệp lại là không hề sợ hãi, riêng phần mình tế ra chính mình pháp khí, cùng Lâm Thái Cực đánh nhau. Đã mất đi bảo vật chi lợi, Lâm Thái Cực lập tức lâm vào thế yếu. Trần Lâm cùng Vương Diệp hai người đều là tu luyện mấy năm tu sĩ, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt gì. Mắt thấy Lâm Thái Cực chủ quan, Trần Lâm bước ra một bước, trường kiếm trong tay vung lên, liền muốn đem Lâm Thái Cực đánh giết. Trần Lâm nhìn qua càng ngày càng gần Lâm Thái Cực, khoe miệng dáng tươi cười càng phát ra dữ tợn. Nếu là đem Lâm Thái Cực chém giết, căn bản không cần thiếu niên động thủ, Nguyên Thạch còn có thể lưu lại một đại bút. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đúng lúc này, Lâm Thái Cực đột nhiên tế ra một đạo tấm chắn nhỏ, đem Trần Lâm một đao này cho ngăn lại. Còn có một thanh pháp bảo. Trần Lâm, Vương Diệt hai người thấy vậy, vừa là hâm mộ vừa ghen tị, Lâm Thái Cực lại người mang hai đại bảo vật. Lâm Thái Cực tại tiểu thuẫn bảo vệ dưới, càng đánh càng hăng, mà Trần Lâm, Vương Diệt bị tại chống đỡ, dần dần rơi xuống hạ phong. Tình huống khẩn cấp, Vương Diệt tâm hung ác, quắc, "Chu công tử, còn không mau mau chém giết địch nhân." Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Lâm Thái Cực lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng vào lúc này, phía trước nhanh chóng bay tới một thiếu niên, hiển nhiên là ngưng thần cảnh. "Có đúng không? Một cái vắng vẻ tiểu thế gia, thế mà có được hai kiện bảo bối, thú vị." Chu công tử cũng tới hứng thú. "Ở đâu ra bảo vật?" Lâm Thái Cực nghe vậy, mặt không đổi sắc, nói "Có liên quan gì tới ngươi?" Chương 381, chém giết Chu công tử 2, chương 381, chém giết Chu công tử 2, nghe nói như thế, trước đó còn tại cười to thiếu niên, lập tức hai mắt nhíu lại, "Đã ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện, đó chính là muốn chết." Trong lúc nói chuyện, Chu công tử trong tay quạt xếp hợp lại, toàn thân nguyên lực phun trào, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở Lâm Thái Cực trước người, một trường đánh ra. Lâm Thái Cực tránh cũng không thể tránh, đành phải lấy tiểu thuẫn ngăn cản, nhưng vẫn là bị lực phản chấn đánh bay. Chu công tử lại một lần lấn đến gần, muốn bổ thêm một đao. Trần Lâm, Vương Diệt hai tay chống nạnh, cười ha ha, mắt thấy một quyền này sắp đánh vào Lâm Thái Cực trên trán. Hai người ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới Lâm gia đám người, giống như là đang nhìn một đám gia súc. Lâm gia tộc nhân thấy thế, lập tức giận dữ, một tên Lâm gia lão giả, cũng là hóa khí cảnh tu vi, bước ra một bước, liền muốn đối với hai người xuất thủ. Chu công tử vung một quyền, cảm giác đã xong việc, lại đột nhiên ý thức được, chính mình một quyền này, tựa hồ cũng không có đánh trúng Lâm Thái Cực. Nhưng lại tại lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, một thanh trường thương nằm ngang ở Lâm Thái Cực đỉnh đầu, ngăn tại nắm đấm của hắn trước. Chu công tử vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy một tên thanh niên ngạo nghễ mà đứng, chính lạnh lùng theo dõi hắn. "Ngươi là ai? Ngươi không có tư cách giải. Người này là ai?" Chu công tử nghe vậy hướng về sau đi vài bước, đi vào Trần Lâm bên cạnh. Trần Lâm kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đã xác định đây là Lâm Viễn, cũng minh bạch Lâm Viễn tại thành một môn làm sự tình. Hắn lúc đầu dự định nói rõ sự thật, nhưng lại nghĩ tới điều gì, đối với Chu công tử nói ta nhớ được hắn là Lâm phủ nhận nuôi tới tiểu hài, cũng là vừa mới đột phá đến ngưng thần cảnh. Chu công tử nghe lời này, không có chút nào hoài nghi, ngược lại cười to nói, còn tưởng bao nhiêu ghê gớm nhân vật, một cái mới vào ngưng thần tiểu bối mà thôi, ta bây giờ đã đến ngưng thần trung kỳ, sẽ còn e ngại ngươi không thành. Chu công tử vừa nói, một bên từ hông bên trên lấy ra một thanh trường kiếm, vậy mà cũng là một thanh pháp bảo. Chu công tử nói tiếp, vậy liền để ngươi ra chiêu thì như thế nào? Lâm Viễn nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt, trường thương trong tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Hắn đem tất cả năng lượng đều rót vào trường thương, thanh trúc thương bên trên lá cây rầm rầm vang lên. Linh bảo. Thấy cảnh này, Chu công tử trong lòng vui mừng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Viễn. Ngu xuẩn. Lâm Viễn ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhưng là Lâm Viễn cũng không định để ra hỏa này tiếp tục tâm hoa nộ phóng. Thiên Huyễn Bát Hoang, càn khôn một kích. Đây là 8 chiêu bên trong lực công kích một chiêu lớn nhất. Tại Lâm Viễn trên thân phát ra khí tức càng ngày càng cường đại thời điểm, Chu công tử mới ý thức tới không đối. Không để ý đến lời của hắn, mà là dẫn theo một thanh trường kiếm hướng phía Lâm Viễn bắt tới. Nhưng hết thảy đều kết thúc. Lâm Viễn nhanh chóng bay ra ngoài, lại từ không trung nện xuống. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Thẳng đến Lâm Viễn rơi xuống đất, mọi người mới nghe được một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, Chu công tử thân thể đột nhiên cong thành một cái kỳ quái đường cong, sau đó, hắn liền ngã trên mặt đất. Chu công tử một mặt khó có thể tin, bộ ngực của hắn bị đánh ra một cái lỗ máu. Một cái ngưng thần sơ kỳ, liền có thể một chiêu giết chết một cái ngưng thần trung kỳ. Hắn nhưng lại không biết, đây cũng không phải là phổ thông tu tiên giả, mà là toàn bộ thanh mục môn đứng đầu nhất tồn tại. Hắn cũng không biết, đây là Lâm Viễn đang ngưng tụ tinh thần lực đằng sau, đồng thời lấy ngưng thần kỳ tu vi đệ nhất lần nếm thử, toàn lực của mình một kích. Trần Lâm, Vương Diệp cứ thế lập tại chỗ, một mặt khó có thể tin. Không đợi hai người muốn chạy, Lâm Viễn liền cầm lấy thương ngăn tại phía trước hai người. Lâm Viễn, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Trần Lâm cái thứ nhất mở miệng nói ra. Nhưng vào lúc này, Trần Lâm thanh âm đột nhiên dừng lại, hắn cúi đầu xuống, lại nhìn thấy một thanh trường kiếm từ phía sau hắn đâm đi ra. Thân ảnh kia, thình lình chính là Lâm Thái Cực. Sau đó, Vương Diệp còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ động tác gì, liền bị Lâm Thái Cực một kiếm chém giết. Lâm Viễn mặt không thay đổi từ trong hư không đạp không mà lên, hướng phía Lâm gia đi ra ngoài. Lâm Thành nhận ra Lâm Viễn bóng lưng, đang chuẩn bị mở miệng chào hỏi, đột nhiên phát hiện mình cắm ở cổ họng. Lâm Thái Cực nhìn lướt qua phía dưới đám người, trầm giọng nói, đem những người này di thể đều mang về đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đông đảo đệ tử đem Chu công tử, Trần Lâm, Vương Diệp ba người thi thể giơ lên xuống dưới. Kim Vân Thành bên ngoài, trong một rừng cây, có một mảnh rộng lớn đất trống, trên đất trống đứng thẳng lấy từng tòa phân mộ. Nơi đây chính là Lâm gia nơi táng thân. Lâm Viễn đi đến mộ viên trên một mảnh đất trống, dùng trường thương đảo một cái hố đất, đem đại lượng quần áo đều ném vào, lại đang chung quanh chặt mấy cây cây, làm ra một mặt tấm gỗ nhỏ. Ân cha Lâm Huyền bởi vì ân mẹ Tần Thị. Lâm Viễn hai đầu gối mềm nhũn, đối với mộ phần hố chính là một mặt nước mắt. Cha, mẹ, ta tới chậm. Tần Vô Song thấy cảnh này, cũng tối lui ra khỏi thức hải, đối với mộ huyệt ô quyền, sau đó lui về một bên. Cũng không lâu lắm, Lâm Viễn liền xuất hiện ở Tần Vô Song trước mặt. Thế nào? Tần Vô Song vừa cười vừa nói. Lâm Viễn lại là mở miệng nói, lão đại, lần này ta xem như xả được cơn giận, phải cảm ơn ngài. Lâm Viễn vừa muốn quỳ xuống, liền bị một bên Tần Vô Song ngăn lại. Không cần. Lâm Viễn nghe vậy cười ha ha một tiếng, một bên Tần Vô Song trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hai người vừa nói chuyện, một bên đón ánh chiều tà, đi hướng Lâm gia. Lâm gia trong nghị sự đại sảnh, đông đảo Lâm gia người phân loại hai bên, ánh mắt đều rơi vào thanh niên kia trên thân. Đó là một loại đã quen thuộc, vừa xa lạ ánh mắt. Nhất là tên kia gọi Lâm Thành thanh niên, trải qua thời gian 2 năm, cả người đều gầy đi trông thấy, nhưng một đôi mắt lại càng phát ra sáng tỏ, hắn lúc này đã có đoán thể cửu trọng tu vi. Hắn là Lâm gia gần với Lâm Viễn cùng Lâm Thiên thiên tài, gần với hai tên khí hóa cảnh trưởng lão, tu vi mạnh nhất chính là Lâm Thành. Lâm Thành nhìn qua trên đài Lâm Viễn, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Từ chi thứ đi tới chủ gia, Lâm Thành tại Lâm gia cũng không bị người xem trọng, trừ Lâm Viễn bên ngoài, tất cả mọi người đối với hắn chẳng thèm ngó tới, không coi ai ra gì. Lúc kia Lâm Viễn chính là toàn bộ Kim Vân Thành nổi danh nhất thanh niên tài tuấn, danh xưng Lâm gia trong thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Lâm Viễn sẽ chỉ điểm Lâm Thành tu hành, cũng sẽ đem Lâm Thành đưa đến Kim Vân Thành du ngoạn một phen. Có thể nói, đối với Lâm Thành tới nói, Lâm Viễn chính là một cái không cách nào dứt bỏ người, một cái để hắn tôn kính ca ca. Mà còn lại thành viên gia tộc thì là thập phần vui vẻ, Lâm Viễn một thương liền đem Chu công tử cho đánh chết, một màn này để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu như Lâm Viễn chịu trở lại Lâm gia, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá sự tình. Bất quá Lâm Viễn lại chú ý tới điểm này. Thế nhưng là hắn cũng nhìn thấy một cái hắn không thích người. Mà Lâm Sơn bọn người càng là không lưng, không dám để cho Lâm Viễn nhìn thấy chính mình. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Lâm gia tộc trưởng mới. Đối với Lâm Viễn trả lời, phía dưới Lâm gia mọi người cũng không có quá lớn phản ứng, bởi vì bọn hắn đã đại khái đoán được. Huống chi, Lâm Thái Cực từ đầu đến cuối trầm mặc đứng ở Lâm Viễn phía sau, nếu ngay cả hắn đều không có dị nghị, như vậy trong gia tộc những người khác thì càng không cần nói. Chương 381, chém giết Chu công tử, 3, chương 381, chém giết Chu công tử, 3, ba cái tin tức. Lâm Viễn vừa nói, dưới đài tất cả mọi người dựng lên lốt hai. Hủy bỏ Lâm Huyền Phi nhất hệ này, trở thành chi thứ. Lâm Viễn lời nói, đưa tới rối loạn tương mừng, nhưng lại không có người nói chuyện. Chỉ gặp đống nhiên hét lớn một tiếng, nói Lâm Huyền Phi là của ngươi thân thúc thúc, ngươi vậy mà đem hắn giáng chức thành chi thứ. Lâm Viễn nhìn thấy tên lão nhân này, chính là Lâm gia trưởng lão một trong, cùng Lâm Huyền Phi quan hệ không tệ hai tên hóa khí trưởng lão một trong. Lần này, trước mặt mọi người phản bác Lâm Viễn, rõ ràng chính là đang đánh Lâm Viễn mặt, để Lâm Viễn xuống đài không được. Nhưng là có một chút hắn lại tính sai, Lâm Viễn người này cũng không có tốt như vậy chuyển biến. Lâm Viễn còn chưa mở miệng, Lâm Thái Cực đã tiến lên một bước, một câu nguyên lực ba động, đem lão đầu kia bước lui mấy bước. Nhìn thấy một màn này, lão đầu kia lập tức sững sờ, chợt hướng phía Lâm Thái Cực nhìn lại, "Gia chủ, Lâm Viễn Phi là người con ruột." Lâm Thái Cực lạnh nhạt nói, "Đây là ta thân tôn nhi cũng." Lão đầu cũng không nói chuyện. Lâm Viễn liếc qua Lâm Thái Cực, cảm thấy mình vị ông ngoại này thật đúng là có tự mình hiểu lấy. "Thứ yếu, ta mặc dù là nhất gia chi chủ, nhưng cũng là ta thanh một môn người, Lâm gia sự tình, ta cũng không muốn nhúng tay." "Lâm Thành đâu?" Lâm Thành nghe được Lâm Viễn hỏi thăm, lập tức liền nên đón tiếp lấy. "Lâm Thành tại, từ giờ trở đi, ngươi chính là Lâm gia đại quản gia, phụ trách Lâm gia lớn nhỏ công việc, chính ngươi làm chủ, nhưng không có khả năng ảnh hưởng đến ta Lâm gia phát triển, hiểu chưa?" Nghe vậy Lâm Thành trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn cũng không có ngờ tới Lâm Viễn lại đem quyền lực như vậy giao cho mình, lúc này mở miệng nói, "Đối với Lâm gia, ta Lâm Thành tuyệt sẽ không làm ra bất luận cái gì khiến người ta thất vọng cử động. Thứ ba, gia chủ đời trước Lâm Thái Cực, không biết trời cao đất rộng, phạm phải không thể tha thứ tội lớn, lập tức bế quan ở phía sau núi, không tiếp tục để ý Lâm gia sự tình, nếu không có Lâm gia nguy hiểm, không thể ra ngoài." Cái kia Lâm Thái Cực nghe được là thở dài một tiếng, biết được lần này là tránh cũng không thể tránh. Nhưng chuyện này lại là chính hắn không có chú ý tới, Lâm Huyền bởi vì sau khi chết, hắn còn giúp Lâm Huyền Phi, cho nên bế quan khổ tu cũng là trừng phạt đúng tội. Cho nên Lâm Thái Cực không nói thêm gì nữa, mà là rời đi đại điện, hướng phía hậu sơn bay đi. Nhìn thấy Lâm Thái Cực đối với Lâm Viễn không có bất kỳ cái gì dị nghị, những người khác cũng đều đáp ứng xuống. Lâm Sơn nghe được Lâm Viễn cũng không có nâng lên chính mình, trong lòng một khối thạch đầu rốt cục rơi xuống. Bất quá, Lâm Thành cũng sẽ không quên, về sau luôn có cơ hội cho hắn làm có dễ. Tại Lâm gia đám người rời đi đằng sau, Lâm Viễn đột nhiên gọi lại Lâm Thành, để hắn lưu lại. Hai người ngồi đối diện nhau, tựa như là hôm qua thiên nhất dạng. Bất quá trong hai năm qua Lâm Viễn trải qua sự tình thật sự là nhiều lắm, để cho mình đối với Lâm Thành cũng biến thành chưa quen thuộc đứng lên. Lâm Viễn đương nhiên cũng chú ý tới điểm này, bất quá lại có một loại cảm giác bất lực. Gánh vác trách nhiệm hắn, nhất định cùng bọn hắn càng chạy càng xa. Lâm Viễn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem một cái túi chứa vật đem ra, đưa tới Lâm Thành trước mặt. Một cái gia tộc, không dễ dàng, nơi này có các loại đan dược, có thể giúp ngươi tu luyện, càng có nguyên thạch, càng có bảo vật, ngươi phải thật tốt tu luyện, không nên lười biếng, tu vi của ngươi mới là căn cơ của ngươi, hiểu không? Lâm Thành cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy túi chứa vật này, không nói trước trong này giá trị cao bao nhiêu, chỉ là Lâm Viễn phần tâm ý này liền đã để Lâm Thành rất là cảm kích. "Viễn ca, về sau ta sẽ đem Lâm gia phát dương quang đại, cũng sẽ càng thêm chăm chỉ tu luyện, tuyệt sẽ không để ngài thất vọng." Lâm Viễn thấy cảnh này, mỉm cười, nói ra, "Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, dù sao ta cũng sẽ trở về, ngươi nếu là không có chuyện, có thể tới Thanh Mục môn nhìn ta, thực sự không được liền đi tìm Nguyên Nho, cùng hắn giải thích một chút, hắn liền sẽ xuất thủ tương trợ." Lâm Thành liên tục gật đầu, âm thầm nhớ kỹ Nguyên Nho ba chữ. Ngay tại hai người uống đến say mềm thời điểm, một cái Lâm gia tử đệ đi tới. "Hồi bẩm tộc trưởng, thành chủ đại nhân cho mời." Lâm Viễn tiếp nhận tiếp mời, trầm ngâm một chút, sau đó đối với Lâm Thành nói một câu, "Hôm nay thời cơ không khéo, hôm nào chúng ta tại uống một chén." Lâm Thành cũng đứng lên, cáo từ nói, "Viễn ca, tính toán, hôm nào chúng ta uống rượu với nhau, người đi giúp người." Trăng sáng treo cao, Lâm Viễn đứng ở phủ thành chủ cửa ra bảo. Một tên thân mang hoa phục màu tím nam tử trung niên chính chờ đợi ở nơi đó, nhìn thấy Lâm Viễn tiến đến, lập tức tiến lên chào hỏi. "Tiểu huynh đệ, ngươi quả nhiên là danh môn đại phái thiên tài, khí vũ hiên ngang, để cho người ta không ngừng hâm mộ." Nam tử trung niên cái thứ nhất mở miệng, liền bắt đầu khích lệ lên Lâm Viễn đến. Tên nam tử này, Lâm Viễn nhận biết, chính là Tấn Quốc hoàng tộc Kim Vân thành chủ, hóa khí hậu kỳ tu vi. Tiền thành chủ hay là giống như trước đây, chúc mừng ngươi. Lâm Viễn cũng đi theo Tiền Miểu đi tới đã chuẩn bị xong trên yến hội. Tiền Miểu sau khi ngồi xuống, lập tức có người hầu là hai người rót một chén, mỉm cười nói, "Nghe qua tiểu huynh đệ tại Thanh Mục môn anh tư, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, nghe nói tiểu huynh đệ cũng là một tên luyện dược sư, không biết có phải hay không là thật." Lâm Viễn trong lòng ngán thẩm, gia hỏa này thậm chí ngay cả sự tích của mình đều rõ ràng còn hỏi, cái này rõ ràng chính là muốn từ chính mình nơi này vớt chút gì. Lâm Viễn mỉm cười, đem mấy viên nhị phẩm đan dược đem ra, đưa tới Tiền Miểu trước mặt, mỉm cười nói, "Ngươi thật sự là cái luyện đan sư, bất quá chỉ là một cái nhất đẳng đan sư, cũng không có quá nhiều giá trị, những đan dược này là sư phụ ta tự tay luyện chế, còn xin ngươi nhận lấy." Lâm Viễn cách làm rất thông minh, đã cho Tiền Miểu một chút lợi ích, lại biểu lộ sau lưng mình có một vị thân phận không thấp luyện đan sư sư phụ. Tiền Miểu làm thời gian dài như vậy thành chủ, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Viễn muốn làm gì. Sau đó Lâm Viễn lại cùng Tiền Miểu làm một cái ước định, đó chính là Tiền Miểu tại Kim Vân thành thời điểm chiếu cố nhiều hơn Lâm gia, nếu là có vấn đề gì, Lâm Viễn cũng có thể giúp một tay. Tiền Miểu đưa mắt nhìn Lâm Viễn sau khi rời đi, vuốt râu lắc đầu nói ra: "Đại nhân, cái này gọi Lâm Viễn ra hỏa, ngay cả Trần Vương hai nhà tộc trưởng đều bị hắn làm thịt rồi, ngươi làm sao không đem hắn cầm xuống, hảo hảo thẩm vấn một chút?" Một người từ bóng ma đi ra vấn đạo. Ai ngờ Tiền Miểu lại là hung hăng nhìn chừng hắn một cái, nói: "Ngươi muốn ta nói cái gì? Hắn nhưng là Thanh Mục môn đệ tử, ngưng thần cảnh tu vi, ta có cái gì tốt chất vấn? Ngươi cảm thấy hoàng thất lại bởi vì một tên thành chủ nho nhỏ mà cùng Thanh Mục môn trở mặt phải không?" Tiền Miểu lắc đầu, không nhanh không chậm giải thích nói: "Chỉ là hai vị tộc trưởng tử vong, Trần Vương Lượng gia cũng còn không có bị diệt, lại nói nhận biết một cái có tiềm lực đệ tử nội môn, dù sao cũng tốt hơn nhận biết hai tên phế vật này mạnh." Nghe vậy, người kia vội vàng lên tiếng, đem Tiền Miểu đưa về gian phòng. Lâm Viễn cũng không có trực tiếp về Lâm phủ, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền thấy ra phi thuyền của mình hướng phía Thanh Mục môn phương hướng bay đi. Sương sớm còn chưa tiêu tán, nhưng toàn bộ tông môn lại là một mảnh bận rộn. Chương 382, đoán thể chi thuật, 1, chương 382, đoán thể chi thuật, 1, ngoại môn bên trong, Hạ Liệt chính mang theo hơn 1000 tên đệ tử, dạy một bộ đoán thể chi thuật, tất cả mọi người là liều mạng đi theo Hạ Liệt luyện tập. Mạc Sầu ngồi tại một cái trong căn phòng nhỏ, nhìn xem một bản khoản, ghi chép thanh một môn chi tiêu, cùng với các sự tình. Mà mặt khác đệ tử nội môn, có tại tu hành, có đang làm lấy chính mình sự tình, mỗi người đều có nhiệm vụ tại thân, toàn bộ thanh một môn một mảnh phồn vinh. Lâm Viễn lúc này ngay tại chính mình trong phòng nhỏ đội vàng. Lần này sau này trở về, ra đợi tại cái này luyện đan thất bên trong, Lâm Viễn cũng cảm thấy một chút không tiện, bởi vì nhiều như vậy trưởng lão đến đây tìm kiếm Hoa trưởng lão, mình tại trong nơi này cũng coi là cái bướng hữu. Cho nên Lâm Viễn lại về tới chính mình trong phòng nhỏ, bất quá làm như vậy khuyết điểm cũng liền hiện ra. Căn này nhà tranh vốn chính là vì giản dị mà kiến tạo, nhưng là Lâm Viễn muốn luyện chế đan dược, cho nên căn này phòng nhỏ cũng không có tác dụng quá lớn, cho dù là một chút xíu hỏa diễm tiết lộ ra ngoài, cũng có thể đem tòa này phòng ở cho hủy đi. Còn tốt Lâm Viễn cùng những linh thực này phu nói ra chính mình khó xử đằng sau, tất cả mọi người quyết định trợ giúp Lâm Viễn đổi một gian ra dáng phòng ở. Lâm Viễn cảm thấy rất hổ thẹn, bởi vì nhà kiến trúc này vật liệu là dùng đến đào thạch đầu, hơn nữa còn là tại chỗ rất xa móc ra, cho nên mới sẽ không có ý tứ. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn một mặt xin lỗi đi lên phía trước, mở miệng nói, đa tạ mọi người đối ta chiếu cố, tại hạ không có gì có thể báo đáp, làm một cái đan sư, chỉ có thể dùng những vật này, mong rằng mọi người vui vẻ nhận. Lâm Viễn vừa nói, một bên từ Lâm Viễn trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc. Một bên Vương Thượng mở miệng nói, Lâm Minh, ngươi quá khiêm nhường, đây là chúng ta phải làm, cho chúng ta coi như cầm a. Nghe được câu này, những cái kia nguyên bản còn cảm thấy có chút băn khoăn các linh thực phu, cả đám đều tiếp. Lâm Viễn hướng phía Phương Thượng mỉm cười, liền hiểu Phương Thượng ý tứ. Từ khi chính mình tấn thăng làm luyện đan sư đằng sau, Thành Vũ liền đem 500,000 nguyên thạch đưa cho mình, bây giờ chính mình lấy được hóa khí đỉnh phong chi cảnh quả quân, lại lấy được 200,000 nguyên thạch, Lâm Viễn trong túi áo đã chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Lâm Viễn dùng một bút này tiền mua đại lượng pháp khí, tựa như lúc trước sở trưởng lão một dạng, Lâm Viễn cũng hao tốn hơn 100,000 nguyên thạch mua đại lượng nhất phẩm linh dược. Lần này hắn đem luyện chế tất cả đan dược đô thu vào nhẫn chứa vật của mình ở trong, đây đều là nguyên thạch, có giá trị không nhỏ. Nhưng là luyện chế lại hao phí Lâm Viễn tương đối dài một đoạn thời gian, còn tốt Lâm Viễn hiện tại đối với nhất giai linh đan luyện chế hết sức quen thuộc, không phải vậy còn phải hao phí nhiều thời gian hơn. Nhẫn đan dược, đám người lại bắt đầu công việc lu bù lên. Nhiều người lực lượng lớn, lại thêm tất cả mọi người là người trong tu hành, Lâm Viễn lúc chạm vạng với phân, liền thấy một tòa hoàn toàn mới phòng ở. Đây là một tòa dùng thạch đầu đắp lên mà thành phòng ở, không có trải qua trang trí, nhìn có chút thô ráp, nhưng mà bên trong lại phủ lên một tầng thật dày bùn đất, nhìn rất là bóng loáng. Vách tường là dùng một loại cấp thấp linh mục chế thành, phía trên còn mang theo một cỗ đặc thù hương khí. Bất quá Lâm Viễn cảm thấy hứng thú nhất hay là chuyên vì chính mình kiến tạo gian kia độc lập đan thất. Căn này đan thất bị chia làm trong ngoài hai cái bộ phận, bên ngoài có rất nhiều giá sách, Lâm Viễn có thể ở bên trong bày ra một chút điện tịch cùng phương thuốc, tiếp đãi một chút đến đây bái phòng tân khách. Nội tầng chính là luyện chế đan dược nơi trốn. Toàn bộ kiến trúc đều là do màu xanh nham thạch kiến tạo mà thành, không sợ nhiệt độ. Lâm Viễn từ trong nhẫn không gian lấy ra ra các trưởng lão cho mình tam nhãn đan lô, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là quá hoàn mỹ. Lúc chạm vào tối, Lâm Viễn đem tất cả mọi người lưu tại chính mình mới trong sân, dùng để biểu đạt cảm ơn của mình. Lâm Viễn ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ ở nơi này tiến hành luyện đan cùng tu luyện. Mà từ linh thực phu nơi đó muốn tới khối linh điền kia, Lâm Viễn cũng chuẩn bị ở trên không nhàn thời điểm chính mình trồng trọt một chút, đã có thể đào giá tinh thao, lại có thể để cho mình tốt hơn lý giải những thực vật này. Chuyện này với hắn luyện đan cũng có rất lớn chỗ tốt. Ngay từ đầu nô trưởng lão bọn người còn sẽ tới nhìn Lâm Viễn, nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Viễn thời gian lại khôi phục bình thường. Trong đoạn thời gian này, Lâm Viễn vẫn luôn tại tu hành và luyện đan bên trong vượt qua. Luyện chế đan dược có thể thay thế diễn võ đường làm việc, bởi vì tất cả mọi người muốn làm một chút cố định làm việc, nhưng là đan sư lại có thể xác nhận mặt khác làm việc. Trong đó có một bộ phận là linh dược đường người, có trách nhiệm là linh dược đường cung hóa, mà linh dược đường chính là muốn kiếm tiền. Mà còn lại những này, Lâm Viễn không chỉ có muốn chính mình phục dụng, còn phải đưa cho Nguyên Nho, Sở Bánh bọn hắn, làm chính mình một chút tâm ý, nhưng loại ngày này cũng liền kéo dài hơn một tháng mà thôi. Lâm Viễn nhìn đứng ở dưới thác nước ngắm phong cảnh Tần Vô Song, có chút bất mãn nói ra, lão đại, ngươi xem lâu như vậy, ta còn không có học được như thế nào đem thương pháp kết hợp lại. Lại nói, mỗi ngày đều nhàm chán như vậy, tu vi một chút tiến bộ đều không có. Tần Vô Song nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vấn đạo, ngươi có phải hay không bị khơi gợi lên hứng thú? Lâm Viễn cười hì hì nói, ta muốn đi bên ngoài đi một chút. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, nói vậy là tốt rồi, tại cái này màu xanh trong môn, thật sự là rất thư thái, đối với ngươi tu luyện, không có bất kỳ chỗ tốt gì. Nghĩ đến liền làm, Lâm Viễn tại giữa trưa liền đi một chuyến diễn võ đường. Lâm sư đệ, ngươi có phải hay không tới đón nhiệm vụ này? Lâm Viễn từ thanh một môn thi đấu đằng sau liền thành chạm tay có thể bỏng tồn tại, không ít người đều biết Lâm Viễn tồn tại. Lâm Viễn lắc đầu, vấn đạo, trừ luyện đan bên ngoài, còn có cái gì cần ra ngoài làm, vừa đi chính là thật lâu sao? Tên đệ tử kia nghe chút, lập tức sững sờ, lập tức vấn đạo, Lâm sư đệ, ngươi đây là muốn đi thấy chút việc bởi sao? Rất nhiều người đều sẽ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bởi vì thanh một tông thời gian rất thư thái. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, sau đó bổ sung một câu, hơi khó một chút. Mà tên đệ tử kia lại tại cẩn thận tìm kiếm. Ai nha? Lâm sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Bạn yêu Lâm yêu thú thường xuyên tập kích phụ cận mấy cái thành thị, cho chúng ta mang đến tiền phái rất lớn, chúng ta cũng là tại hôm qua mới nhận được thông chi, hướng thanh một môn cầu viện. Có đúng không? nói nghe một chút. Nhiệm vụ này cần giải quyết yêu thú bạo động, phạm vi rất lớn, không chỉ là chúng ta Thanh Mộc Tông, Uy Nhất Phái, Thiên Vân Tông đều sẽ tham gia. Nghe vậy Lâm Vị Sắc lập khắc hưng phấn lên, tốt, ta tiếp. Nhưng vào lúc này, tên đệ tử kia đột nhiên nhíu mày. Mặc dù ngưng thần sơ kỳ cũng có thể, nhưng nhất định phải có nhất định lịch duyệt mới được. Lúc nói chuyện còn hướng lấy Lâm Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phải biết Lâm Viễn vừa bước vào ngưng thần, đối với ngưng thần cảnh chiến đấu cũng không có cái gì kinh lịch, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Lâm Viễn cũng không thèm để ý, nói thẳng, vậy cứ như vậy đi, ta có thể. Nhiệm vụ lần này là sau 10 ngày tại Thiên Dự Thành tụ hợp, khoảng cách hiện tại chỉ còn lại có 9 ngày rồi. Chương 382, đoán thể chi thuật 2, chương 382, đoán thể chi thuật 2, nói xong liền đem trong tay nhiệm vụ huy chương đưa tới Lâm Viễn trước mặt. Lâm Viễn lấy được lệnh bài của mình, ngay cả chào hỏi đều không có đánh một tiếng, liền đem vật phẩm của mình chỉnh lý tốt, sau đó chạy tới Thiên Dự Thành. Hắn càng muốn hơn kích thích hơn nhân sinh. Thiên Dự Thành, tọa lạc tại Vạn Yêu Lâm Đông Bắc Bộ, thuộc về đã trên trung đẳng, nhưng cũng coi như đã trên trung đẳng. Thiên Dự Thành, Thiên Lâm Thành, Thiên Duy Thành đều là ba tòa thành trì, mặc dù không có tấn quốc như vậy nổi danh, nhưng cũng coi là có chút danh tiếng. Lúc này Lâm Viễn đứng trước tại Thiên Dự Thành trên tường thành, ngắm nhìn phương xa rừng rậm xanh um tươi tốt, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc. Nơi này là tấn quốc lớn nhất một mảnh yêu thú rừng, Lâm Viễn cũng là ở chỗ này quen biết sở bánh bọn người, sau đó ở chỗ này vượt qua cuộc sống của mình. Tại Thiên Dự Thành chờ đợi 3 ngày sau, Kim Thành thành chủ đối với Lâm Viễn 10 phần khách khí, Kim Thành chủ lấy khí hóa cảnh tu vi tại Thiên Dự Thành kinh doanh hơn 30 năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Sớm tại nửa năm trước, liền có không ít hung thú liền xông ra ngoài, tập kích Thiên Dự Thành. Nhưng ngày lúc, nơi này yêu thú đều chỉ có nhất giai yêu thú, ngẫu nhiên xuất hiện một chút nhị phẩm yêu thú, cũng sẽ bị thủ vệ quân chém giết. Thẳng đến hơn 1 tháng sau, tình huống mới dần dần mất khống chế. Nhất giai yêu tộc số lượng đông đảo, Thiên Dự Thành cũng là tốn hao không ít khí lực, mới miễn cưỡng thủ đến xuống tới, sau nửa tháng, lại là một đợt thú triều. Trong đó có không ít là nhị giai đỉnh phong yêu tộc, Kim Thành chủ phí hết đại kình, lúc này mới khó khăn lắm giữ vững tòa thành trì này, thế là hướng phụ cận mấy cái tông môn cầu viện, hướng triều đình cầu viện. Đây cũng là vì cái gì, hoàng tộc đã nhận ra không ít tới gần bạn yêu lâm thành thị đều có khác biệt trình độ thú triều xâm nhập, mà Thiên Vân Tông cùng Quý Nhất Phái cũng nhận được phương diện này thư tín. Cho nên, tam đại tông môn cùng hoàng tộc thương lượng một chút, quyết định đều ra một tên đệ tử, tạo thành ba chi đội ngũ, tiến về đối kháng yêu thú. Lâm Viễn ngắm nhìn bạn yêu lâm, đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phương tây, chỉ thấy một điểm đen nhanh chóng tới gần, rất nhanh Lâm Viễn đã nhìn thấy một thân ảnh. Người kia tựa hồ cũng đã nhận ra Lâm Viễn tồn tại, trực tiếp khống chế lấy phi chu hướng phía đầu tường mà đi. Đem phi chu thu vào, người này liền đi hướng Lâm Viễn. Trung quanh rất nhiều binh sĩ đều là dáng vẻ như Lâm đại địch. Lâm Viễn nhìn thoáng qua, liền phất phất tay, ra hiệu binh sĩ không nên gấp gáp. Một bộ áo trắng, trước ngực thêu lên một mảng lớn mây trắng, đai lưng cũng là dùng ngọc thạch điêu khắc thành, trên mặt thiếu niên treo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhưng là nụ cười này lại làm cho Lâm Viễn cảm thấy một tia lạ lẫm. Lâm Viễn đối với Ô Quyền nói ra, "Thanh một môn Lâm Viễn, không biết đạo hữu là đến cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng yêu thú sao?" Thiếu niên kia cũng chắp tay nói, "Tại Hạ Thiên Hạ Tử, chính là Thiên Vân Tông người, tại hạ phụ mệnh đến hiệp trợ Thiên Dự Thành ngăn cản yêu thú xâm lấn, nhưng lại không biết có thấy hay không mặt khác đạo hữu." Lâm Viễn lắc đầu, Thiên Hạc Tử chính là hắn cái thứ nhất nhìn thấy, liền dẫn hắn hướng phía Thiên Dự Thành thành chủ đi tới. Kim thành chủ gặp hai người xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng bùng lòng, lời như vậy, cho dù là có yêu thú tập kích, có hai đại tông môn ngưng thần đệ tử tại, bọn hắn cũng có thể an tâm. Thiên Hạc Tử đi theo Lâm Viễn đi thăm một chút cái này Vạn Yêu Lâm biên giới phòng tuyến. "Không có ý tứ, ta trong khoảng thời gian này đều tại trong tông tu luyện, Vạn Yêu Lâm ta cũng không có đi qua, không biết Lâm huynh có thể cho ta giảng giải một chút." Thiên Hạc Tử khiêm tốn đạo. Lâm Viễn đối với cái này cũng không thèm để ý, liền ngay cả Thanh Mục môn rất nhiều đệ tử đều ở trên núi ở lại từ trước tới giờ không ra ngoài, bế quan tu luyện cũng là một loại phương thức tu luyện, Lâm Viễn cũng không thèm để ý, mặc dù Lâm Viễn cũng không phải là rất ưa thích dạng này phương pháp tu hành. Cho nên Lâm Viễn đối với Vạn Yêu Lâm cũng không lạ lắm. Lâm Viễn cũng không có giấu giếm, đem những gì mình biết đều nói rồi đi ra. Trải qua một ngày này ở chung, Lâm Viễn đối với Thiên Hạc Tử đã có một thứ đại khái nhận biết. Thiên Vân Tông 36 vị thần tử đều là ngưng thần trung kỳ, tên của bọn hắn đều là lấy ngày qua mệnh danh. Tựa như là Thanh Mục môn thập đại đệ tử một dạng, bất quá dựa theo Thiên Hạc Tử thuyết pháp, chỉ có bài danh phía trên cái kia giải rác mấy người mới có tư cách cùng Thanh Mục môn đệ tử hạch tâm phân cao thấp. Liên lấy hắn tới nói, hắn tại 36 ngày chi tử bên trong xếp hạng 35, căn bản là không có cách cùng Thanh Mục tông chân truyền so sánh. Nhưng dù vậy, Thiên Hạc Tử cũng là Thiên Vân Tông số lượng không nhiều cao thủ một trong, mặc kệ là ngưng thần trung kỳ thực lực hay là đưa thân thần tử vị trí. Một ngày sau đó, Lâm Viễn cùng Thiên Hạc Tử liền thấy lại có một bóng người xuất hiện ở trên tường thành. Tên nam tử này giữ lại một đầu phiêu giật tóc dài, khuôn mặt tuấn lãng, cùng những người khác góc cạnh rõ ràng, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác, nếu là không nhìn kỹ, căn bản không biết là nam hay nữ. "Ta gọi Khâu Nhược, là Quý Nhất Phái người." Nhưng là Lâm Viễn cùng Thiên Hạc Tử lại có thể từ trên thân thể người này cảm giác được một cỗ cao ngạo. Nhất là tại biết Lâm Viễn tu vi chỉ có ngưng thần sơ kỳ thời điểm, càng làm cho người nhíu lông mày. "Lâm huynh, ta đều nói rồi, lần này thú triều, không thể coi thường, ngươi tốt nhất đưa ngươi sư huynh theo đến." Khâu Nhược đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. "Khâu huynh, ngươi cũng đừng coi thường Lâm huynh, Lâm huynh tại Thanh Vân môn đệ tử trong thi đấu, lấy hóa khí chi cảnh chiến thắng ngưng thần sơ kỳ, bây giờ đã là ngưng thần cảnh giới, không thể xem nhẹ. Không chỉ có như vậy, Lâm Minh còn là một vị luyện dược sư, liền ngay cả ta trong tông đan sư cũng nghe nói đại danh của hắn." Khâu Nhược cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Viễn, ta đã sớm nghe Thẩm sư huynh nhắc qua ngươi, bất quá ngươi chạy tới đối kháng yêu thú, mà không phải chuyên chú vào luyện đan, thật sự là phung phí của trời. Lâm Viễn nghe vậy, cũng tức giận trả lời một câu, ta Lâm Viễn làm việc, còn chưa tới phiên người khác tới giáo huấn ta, Khâu Nhược huynh, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Thấy cảnh này, Thiên Hạc Tử cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, mang theo Khâu Nhược hướng về phủ thành chủ đi đến, mà Lâm Viễn nhưng như cũng đứng tại đầu tường. Lâm Viễn nhìn thoáng qua Khâu Nhược, hít một tiếng, biết lần này hành trình cũng không dễ dàng, tối thiểu nhất Khâu Nhược để cho mình rất không thích. Nhưng hắn đến đều tới, cũng nên hành sự tùy theo hoàn cảnh, Khâu Nhược tu hành nhiều năm, tự nhiên muốn đem chuyện trọng yếu hơn đặt ở vị thứ nhất, không phải vậy hai người ở chỗ này kiềm chế lẫn nhau, khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Ngày thứ hai, Kim Thành chủ làm chủ, là ba người chuẩn bị một bàn tiệc rượu, cùng Kim Thành chủ của bàn. Kim Thành chủ vươn người đứng dậy, giơ lên một chén rượu, nói nhiệm vụ lần này liền giao cho chư vị. Nói xong, Kim Thành chủ uống một hơi cạn sạch. Lâm Viễn mấy người cũng đều nhao nhao nâng chén, để bày tỏ kính ý. Khâu Nhược đối với Lâm Viễn tu vi rất là khó chịu, nhưng là tại Kim Thành chủ trước mặt, hắn cũng không có biện pháp phản bác, cho nên mấy người trong lúc nhất thời còn tính là hòa hợp. Chương 382, đoán thể chi thuật 3, chương 382, đoán thể chi thuật 3, lúc ăn cơm, Thiên Hạc Tử còn để Lâm Viễn cùng Khâu Nhược hảo hảo nói một chút, muốn hòa hoãn một chút giữa hai người mâu thuẫn. Đột nhiên, Lâm Viễn sắc mặt khẽ động. Hắn quay đầu nhìn một cái, đã thấy Khâu Nhược, Thiên Hạc Tử sắc mặt hai người cũng thay đổi. Ba người cũng không đoái hoài tới nhiều lời, phi thân lên, lao thẳng tới đầu tường. Kim Thành chủ một mặt ngộp bức, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đúng lúc này, mặt đất rung động dữ dội đứng lên. Kim Thành chủ lúc này mới kịp phản ứng. Thú triều giáng lâm. Lâm Viễn ba người đứng ở trên đầu thành, ngắm nhìn cái kia quần quần mà đến hát triều. Cẩn thận nhìn lên, thủy triều này đúng là từng cái sinh long hoặc hổ hung thú. Không nghĩ tới bạn yêu lâm bên trong, lại còn có như thế nhiều yêu thú. Kim Thành chủ nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Lần này tình huống, tựa hồ càng thêm đáng sợ, hắn cũng không biết làm như thế nào đối phó những yêu thú này, thế là đi đến ba người trước mặt, thật sâu bái. Lâm Viễn thấy vậy, nhanh lên đem Kim Thành chủ dịu dắt đứng lên, nói Thành chủ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Kim Thành chủ mặt lộ vẻ thống khổ, nói hy vọng ba vị có thể bảo vệ tốt chúng ta thành thị, không để cho chúng ta con dân bị những tạp toái kia tàn sát. Ba người nghe vậy nhao nhao chắp tay, lần này phụ mệnh chống cự đàn thú, tự nhiên là nghĩa bất dung tử, mong rằng lao thành chủ chớ có lo lắng. Châu Dung đi ở trước nhất, mở miệng nói, ta cái này đi ngăn cản yêu thú. Khi hắn tới gần tường thành hơn 100 mét lúc, thú triều đã tới gần, Châu Dung thần sắc bình tĩnh, một tay phất lên. 12 cán xanh mênh mang cờ xí, ở giữa không trung xoay quanh bay múa. Đi! Khâu Nhược hét lớn một tiếng, 12 mặt tiểu kỳ đem toàn bộ thiên dự thành đều bao phủ, trên tiểu kỳ nguyên lực bắt đầu lưu động đứng lên, tạo thành một cái nhàn nhạt lồng ánh sáng. Thế là, 12 mặt cờ xí lơ lửng giữa không trung, hình thành một mặt bền chắc không thể phá được bình chướng. Nhưng vào lúc này, một con yêu thú lấy cực nhanh tốc độ lao đến, muốn phá vỡ vòng bảo hộ. Nhưng mà, máu tươi vẩy ra, con hung thú kia đụng đầu vào trên tấm chắn, bị mất mạng tại chỗ. Lâm Viễn cùng Thiên Hạc Tử hai mặt nhìn nhau, hai người đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một tia kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không có ngờ tới, cái này Khâu Nhược vậy mà cũng là một vị trận đạo đại sư, có thể trong thời gian ngắn như vậy, bố trí ra lớn như vậy một cái pháp trận, hiển nhiên cũng là một vị không sai trận pháp đại sư. Nhưng mà, Khâu Nhược cũng không như vậy bỏ qua. Cái này hút nước đại trận, là dùng đến phòng thủ, cũng không phải là dùng để công kích, mà lại, có thể giết chết yêu thú, cũng là có hạn, Khâu Nhược nhất định phải có càng nhiều pháp trận công kích. Trong lòng của hắn khẽ động, từ trong túi chứa vật bay ra 5 mai màu đỏ quân cờ, 5 mai trận kỳ hiện lên ngũ mang tinh hình dạng, ngăn tại yêu thú khu vực cần phải đi qua. Lâm Viễn cùng Thiên Hạc Tử ngay từ đầu cũng không có nghĩ thông suốt đây là có chuyện gì. Đúng lúc này, Châu Dung một tay phất lên, từng đạo hỏa diễm từ vậy không có bất luận động tĩnh gì trong pháp trận bay ra, đem những hung thú kia cho bao vây lại, theo đám hung thú này chạy, càng nhiều hung thú bị cảm nhiễm. Đây là một tòa lấy ngũ hành chi lực giết địch trận pháp, uy lực lớn. Khâu Nhược mang trên mặt dáng tươi cười, mắt thấy đám hung thú này từng cái bị đốt thành tro bụi, vốn cho rằng đại công cáo thành, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Ba đầu hung thú từ trong ánh lửa chui ra, hung thần ác sát. Khâu Nhược sắc mặt trắng nhợt, cái này ba đầu yêu thú tu vi đều đạt đến ngưng thần đỉnh phong, bản thân liền có một cỗ cường đại nguyên lực bình chướng, đem chúng quanh lửa cản lại. Giờ phút này, bọn chúng đang điên cuồng công kích tới cấp nguyên đại trận, mỗi lần va chạm, đại trận đều lung lay sắp đổ, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Nhưng Châu Dung lại là đem tất cả tinh lực đều đặt ở thao túng hai tòa trên đại trận, căn bản không dành bận tâm ba đầu hung thú. Nhưng nếu là tùy ý bọn hắn công kích, tòa đại trận này tất nhiên sẽ sụp đổ. May mắn là Khâu Nhược cũng không phải là cô quân phân chiến. Lâm Viễn cùng Thiên Hạc Tử xem xét tình thế không ổn, lập tức phi thân lên. Tại trận pháp bên ngoài, cái kia ba cái hung thú cũng là chú ý tới hai người, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Ba cái hung thú, bên trong một cái thoạt nhìn như là một đầu lão hổ, toàn thân đỏ tía, hai mắt xích hồng, chính là Lôi Hổ. Trong đó một đầu, giống như là một đầu cự viên, toàn thân trắng như tuyết, răng nanh lộ ra ngoài, nhìn cực kỳ khủng bố. Còn có một đầu Lâm Viễn lao bằng hữu, tên là Đồn Long Dao, bất quá nhưng so với con trước đó kinh khủng hơn, đặt đến ngưng thần hậu kỳ. Thiên Hạc Tử đầu tiên nói, Lâm Minh, ta đánh hai cái, ngươi đánh một cái, chúng ta liên thủ, cộng đồng đối địch. Tốt. Lâm Viễn giống to một tiếng, trực tiếp liền hướng trước chạy tới. Lâm Viễn thấy cảnh này, không chút do dự một quyền đánh tới. Thiên Hạc Tử thấy vậy, lại đối mặt khác hai đầu yêu thú phát động công kích. Thấy cảnh này, Khâu Nhược trong lòng vô cùng nóng nảy. Đối với Lâm Viễn đi đối mặt một cái ngưng thần hậu kỳ hung thú, Châu Dung trong lòng cũng là không chắc, bất quá như là đã dạng này, vậy cũng chớ không cách khác. Thiên Hạc Tử nhìn xem một con khỉ con cùng một con rắn, cười lạnh, đem song kiếm nắm ở trong tay. Đó là một bộ song sinh kiếm linh bảo cũng không nhiều gặp, có thể gom góp một bộ thì càng có được. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, chỉ gặp cái kia đồn long dao bay thẳng đến hắn vọt tới, thẳng đến cổ họng của hắn, rõ ràng là muốn một chiêu đem nó đánh giết. Cùng lúc đó, Bạch Viên cũng là kích động, muốn tìm được Thiên Hạc Tử nhược điểm. Ngưng thần hậu kỳ yêu thú đều có nhất định linh trí, một khi đạt tới cấp 4, tương đương với nhân tộc thông huyền cường giả, liền có thể hóa thành nhân hình, khai linh trí. Bất quá, đây là một cái phi thường khó khăn quá trình, rất nhiều yêu tộc đều sẽ lựa chọn từ bỏ, nếu như không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể giữ lại lúc đầu hình thái, nhưng cũng có thể tăng lên tới tứ giai. Chỉ là như vậy đến một lần, liền vĩnh viễn không cách nào đạp vào đại đạo chi lộ, không cách nào tiến thêm một bước. Mắt thấy đồn long dao đánh tới, Thiên Hạc Tử không hề sợ hãi, hắn huy động tà đao, thân thể hơi nghiêng về phía trước, xảo diệu nhấc lên, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn hung hăng chạm tại đồn long dao trên thân thể, đem nó thật nhỏ lân giáp chấn lạc xuống tới. Theo một tiếng thống khổ gào thét, cự viên màu trắng bắt đầu hành động. Hắn đấm ra một quyền, cho dù không có bất kỳ cái gì võ kỹ, cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đây cũng là Bạch Viên nhất mạch một loại thần thông, thậm chí còn có một ít người tu hành, lấy Bạch Viên quyền ý làm cơ sở, sáng chế ra một bộ uy lực kinh người cự viên chi quyền. Tay phải hắn cầm đao, ngăn tại trước người, nên hướng Bạch Viên nắm đấm. Nhưng cùng lúc đó, Thiên Hạc Tử cũng bị chấn động đến bay ngược về đằng sau, có thể thấy được lực lượng của một kích này lớn bao nhiêu. Liền ngay cả Thiên Hạc Tử cũng bị Bạch Viên một kích này giật nảy mình. Sau đó, đồn long dao một lần nữa xuất thủ, một người hai thú chiến đấu tại một chỗ, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa nguyên lực bạo tạc thanh âm, liên miên bất tuyệt. Mà Lâm Viễn Lôi Hổ lại có vẻ mười phần coi chừng, một mực tại cùng Lâm Viễn duy trì khoảng cách nhất định. Lâm Viễn nhưng không có chút nào buông lỏng, song phương lâm vào trong giằng co. Chương 383, Vạn Yêu Lâm, 1, chương 383, Vạn Yêu Lâm, 1, nhìn xem bị hai cái quái vật quấn quýt lấy nhau Thiên Hạc Tử, Lâm Viễn liền minh bạch mình không thể tại dạng này hao tổn. Lâm Viễn một tay một nắm, một cây màu xanh trúc mâu xuất hiện ở trên tay của hắn, chân đạp mê tung bộ, hướng phía Lôi Hổ vào tới. Thế nhưng là Lôi Hổ thuộc tính là nhanh nhất, Lâm Viễn nâng lên trường thường chính là một kích, thế nhưng là Lôi Hổ lại tùy tiện tránh qua, tránh né một kích này. Cùng lúc đó, Lôi Hổ cũng thừa cơ lao đến, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng sắc bén. Lâm Viễn cũng không dám chủ quan, đồng dạng nghiêng người tránh qua, tránh né Lôi Hổ công kích. Lôi Hổ một ngụm không có cắn được Lâm Viễn, liền cơ chính mình lợi chảo, trên thân còn mang theo một cỗ nhàn nhạt năng lượng, để nó lợi chảo trở nên càng thêm băng lãnh. Mặc dù tránh thoát một kích này, nhưng là Lâm Viễn hay là kém chút ở trên lồng ngực của chính mình cầm ra một đạo vết chảo. Đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Thiên Hạc Tử trên thân, để hắn trước đem cái kia hai cái hung thú chém giết, sau đó đang trợ giúp Lâm Viễn đối phó Lôi Hổ. Lời như vậy, Thiên Dự Thành liền an toàn. Một người một thú, Lâm Viễn cùng Lôi Hổ bốn mắt nhìn nhau. Nhìn lại nơi xa, lấy một địch hai Thiên Hạc Tử, dù chưa lộ ra dấu hiệu thất bại, nhưng đối mặt hai cái ngưng thần hậu kỳ quái vật, lại là trong thời gian ngắn khó có thể ứng phó. Mà bây giờ, cái này đột phá khẩu liền rơi vào Lâm Viễn trên thân. Câu được một bên duy trì lấy phát trận, một bên đem ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân, bởi vì hắn thật không tin Lâm Viễn. Lâm Viễn tay phải nắm mâu, cả người đằng không mà lên, trực tiếp rơi vào đầu kia Lôi lão hổ đỉnh đầu, chân khí trong cơ thể thông qua mạch máu tràn vào thanh trúc thương bên trong, khiến cho thanh trúc thương đầu thương lộ ra đặc biệt sắc bén. Thốn phong mâu, thanh trường thương này, lực công kích có lẽ cũng không tính cường đại, nhưng thắng ở tốc độ nhanh. Lâm Viễn thân hình khẽ động, liền ngay cả Khâu Nhược đều không có chú ý tới, khi hắn lần nữa nhìn thấy Lâm Viễn thời điểm, Lôi hổ thân thể liền bị đâm xuyên qua. Lôi hổ đau ngao ngao thét lên, nhưng vào lúc này, Lôi hổ trên thân cũng là xuất hiện một đạo điện quang màu tím. Lôi đỉnh Lôi hổ, vốn là tinh thông lôi đỉnh chi lực, giờ phút này thụ thường, càng đem cô năng lượng này phát huy đến cực hạn. Lâm Viễn ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, nhìn qua cái kia chỉ có lớn chừng ngón cái lôi điện tại Lôi hổ trung quanh thân thể không ngừng du tẩu. Trọng yếu nhất chính là, thương thế trên người hắn ngay tại cấp tốc khôi phục. Đây cũng là yêu tộc chỗ cường đại, nếu là ngang cấp võ giả chúng một thương này, không có 3 năm ngày là không tốt đẹp được. Lôi hổ cũng bị một kích này cho chọc giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm bên trong vậy mà xen lẫn nguyên lực cùng lôi đình hướng phía Lâm Viễn đánh tới. Lâm Viễn vội vàng trốn tránh, thế nhưng là Lôi hổ lại tại cùng một thời gian bật lên, một đôi có thể so với vách tường móng đuốt hướng phía Lâm Viễn bắt tới. Cái móng đuốt này tựa như là dùng bạch ngân chế tạo thành, lóe ra băng lãnh qua mang, càng có từng đạo sấm sét màu tím quấn quanh ở trên móng đuốt. Lâm Viễn đánh giá một chút, cái móng đuốt này uy lực tuyệt đối sẽ không so một cái ngưng thần trung kỳ cao thủ kém. Lâm Viễn mượn một kích này, trong tay trường mâu quét ngang mà qua, tại Lôi hổ trên lồng ngực lưu lại một đạo thật sâu vết thương, máu tươi từ miệng vết thương chảy xuôi mà ra. Lâm Viễn động tác không dừng lại chút nào, lúc này Lôi hổ liền đứng tại bên cạnh mình. Lâm Viễn liệu chuẩn một kích này Lôi hổ rất khó né tránh, nếu trốn không thoát, vậy chỉ dùng mạnh nhất một kích. Mà trong tay hắn cây thương này lại là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Đầu tiên, Lâm Viễn đem nguyên lực của mình rót vào thanh thương này bên trong, cùng lúc đó, chân khí của hắn cũng lấy một loại đặc biệt quy tích tại trong kinh mạch của mình lưu động. Trong chớp nhoáng này, Lâm Viễn khí tức đã nhảy lên tới đỉnh phong. Liền xem như Khâu Nhược, Thiên Hạc Tử hai người cũng đã nhận ra điều này, cùng nhau hướng bên này trông lại. Mà khoảng cách Lâm Viễn gần nhất cái kia Lôi hổ, tuy nói không có nhân loại linh trí, nhưng là quanh năm sinh hoạt tại Vạn Yêu Lâm bên trong bọn chúng, đối với nguy cơ cảm ứng cũng không so với cái kia tu sĩ kém, thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Lôi hổ lập tức giơ lên móng vuốt, muốn ngăn trở Lâm Viễn trường thương. Thế nhưng là Lâm Viễn lực lượng lại tại trong chớp nhoáng này nhảy lên tới đỉnh phong. Càn khôn nhất thương. Nếu là Lâm Viễn thi xuất một chiêu này, tại hóa khí cảnh đỉnh phong thời điểm, coi như được là một loại tương đương lợi hại chiêu thức, nhưng là bây giờ Lâm Viễn lấy ngưng thần cảnh sơ kỳ thực lực, lại làm cho chiêu thức kia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới linh khí cũng bị đó run rẩy. Khâu Nhược nhất định phải hết sức chăm chú thúc dục tòa trận pháp này, bởi vì lúc này giữa thiên địa nguyên lực hỗn loạn, đối với hắn tạo thành cực lớn trùng kích. Kim Thành chủ đứng tại trên đầu thành, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Đầu tiên là Khâu Nhược lấy sức một mình đối kháng mấy vạn đàn yêu thú, sau đó lại có Thiên Hạc Tử độc đấu hai cái cấp 3 hậu kỳ yêu thú, Lâm Viễn cái kia kinh khủng một kích, liền ngay cả hắn đều có thể cảm nhận được trên tường thành nguyên lực ba động. Một thương, thu thương, Lôi Hổ trong miệng truyền ra một đạo kinh thiên động địa gào thét, trong gào thét này còn kèm theo một tia hư nhược tiêu diệt. Lâm Viễn ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lôi Hổ, nguyên lực trong cơ thể phun trào, đem cái kia trên thương huyết dịch trực tiếp vênh thành một đám huyết vụ. Lôi Hổ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, cái kia một đôi con ngươi màu đỏ tươi cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, đầu lâu to lớn bị phá ra một đường vết rách, máu đỏ tươi từ miệng vết thương chảy xuôi mà ra. Ngay sau đó, đã mất đi thiên địa chi lực duy trì, Lôi Hổ thân thể khổng lồ trực tiếp từ trên bầu trời ngã xuống. Khâu Nhược có chút khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy, hắn phát hiện chính mình đánh giá thấp Lâm Viễn. Lâm Viễn không hổ là cường giả trong truyền thuyết, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh giết tam giai hậu kỳ hung thú. Liền xem như Khâu Nhược, tại đối phó Lôi Hổ thời điểm, cũng không có nắm chắc có thể làm đến Lâm Viễn làm tốt hơn. Thiên Hạc Tử thấy cảnh này, lại là vui mừng quá đỗi, hắn đã bị Đồn Long Giao cùng Bạch Viên dồn đến tuyệt cảnh. Đó cũng không phải nói lực lượng của hắn nhỏ yếu, chỉ là cái này hai cái quái vật lực lượng cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Đồn Long Giao cùng Bạch Viên đều là có linh trí, Thiên Hạc Tử nếu là liều lĩnh công kích trong đó một đầu, hoàn toàn có thể xử lý trong đó một đầu. Nhưng vấn đề ở chỗ, con hung thú kia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nó sẽ ngăn cản Thiên Hạc Tử, nếu là Thiên Hạc Tử liều chết một trận chiến, nó cũng sẽ người bị thương nặng. Một đầu tam giai hậu kỳ hung thú một kích toàn lực, uy lực không thể coi thường. Lâm Viễn tại đánh chết Lôi Hổ đằng sau, không chần chờ chút nào, trực tiếp trợ giúp Thiên Hạc Tử triển khai chiến đấu. Lâm Minh, làm phiền ngươi kéo dài một ít thời gian. Thiên Hạc Tử mở miệng nói, để những xuất sinh kia kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Lâm Viễn nghe vậy, liền minh bạch Thiên Hạc Tử đây là muốn làm thật, cho nên cũng không có vội vã xuất thủ, mà là toàn lực kiểm chế lấy, để hắn đi đối phó đầu kia cự viên màu trắng. Đối mặt một màn này, Thiên Hạc Tử cười lạnh một tiếng, hai cây trường đao phía trên, ẩn ẩn có long phượng hình bóng hiện hiện. Trường kiếm trong tay của hắn tại nguyên lực thôi động bên dưới, hướng phía Bạch Viên kích xạ mà đi, trong miệng nói lẩm bẩm, phi kiếm dần dần trở nên ngưng thực đứng lên. Chương 383, Vạn Yêu Lâm 2, chương 383, Vạn Yêu Lâm 2, Lâm Viễn nghi thẩm, một chiêu này cùng ban đầu ở Vân Đung thành Mạc Sầu sư Minh thi triển ra chiêu thức có chút tương tự, bất quá rất rõ ràng, Mạc Sầu một kích, muốn so một kích này cường đại nhiều lắm. Nhưng mà, phi kiếm của hắn cũng không chỉ có một thanh. Cự kiếm đã đem cự viên màu trắng đóng chặt hoàn toàn, cự viên màu trắng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân xuất hiện một tầng nguyên lực hộ thuẫn, muốn ngăn trở một kích này. Nam mơ. Thiên Hạc Tử hư lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, hướng phía Bạch Viên vọt tới, trường đao trong tay phía trên, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Đúng lúc này, thanh cự kiếm kia cùng vòng phòng hộ ẩm vang chạm vào nhau, bộc phát ra một trận rợn người tiếng ma sát, Bạch Viên liều mạng thôi động thể nội nguyên lực, ý đồ trèo chống tầng này phòng hộ. Nhưng Thiên Hạc Tử lấn người thẳng lên, tay phải của hắn, long ngâm trường kiếm, hung hăng một kích, đem hộ thuẫn đánh nát, đại kiếm tiếp tục hướng phía trước. Lâm Viễn liếc mắt nhìn qua, lại là đầy đất máu tươi, đầu kia Bạch Viên vậy mà không thấy. Lâm Viễn không khỏi cảm thán, Thiên Vân Tông 36 thần tử quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù tại trên bảng danh sách hạng chót, nhưng là có thể lấy ngưng thần trung kỳ tu vi, đánh giết cấp 3 hậu kỳ yêu thú, tương đương với ngưng thần hậu kỳ cao thủ, dễ như trở bàn tay như vậy. Thế nhưng là Lâm Viễn lại quên đi, chính mình vừa mới còn tại ngưng thần sơ kỳ thời điểm, liền đã từng đánh chết một cái cùng Thiên Hạc Tử giết chết thực lực tương đương hung thú. Cái kia Đồn Long Giao thấy cảnh này, trong lòng giật mình, liền muốn chạy trốn, lại bị Lâm Viễn cho ngăn lại, căn bản không cho nó cơ hội. Thiên Hạc Tử lập lại chiêu cũ, tại Lâm Viễn kiểm chế bên dưới, lần này liền dễ dàng rất nhiều, đầu kia Đồn Long Giao trực tiếp bị cự kiếm chém giết. Nhưng là Lâm Viễn lại chú ý tới, những cái kia bị Thiên Hạc Tử đánh chết hung thú, bởi vì bị nghiền nát cũng không có nội đan. Về phần viên kia Lôi Hổ yêu đan thì là bị hắn lấy đi. Ba đầu tam giai hậu kỳ yêu thú đều bị chém giết, còn lại vài đầu yêu thú cấp 3 cũng đều dọa đến ngừng lại, hướng phía Vạn Yêu Lâm phương hướng bỏ chạy. Trên đường đi, đã có mấy con yêu thú bị chém giết. Khâu Nhược cũng là như thế, hắn nuốt một cái mồ hôi trên trán, đồng thời điều khiển hai tòa đại trận, với hắn mà nói, cũng là một loại to lớn gánh vác. Khâu Nhược đội vàng đi đến Lâm Viễn trước mặt, một mặt nghiêm túc đối với Lâm Viễn nói, Lâm Minh, thực lực của ngươi thật sự là quá mạnh, ta trước đó có nhiều đắc tội. Nói xong đối với Lâm Viễn kê chắp tay. Lâm Viễn cũng không có ngờ tới Khâu Nhược sẽ làm như vậy, Khâu Nhược là cái đi thẳng về thẳng người, biết mình phạm sai lầm, liền sẽ lập tức nói xin lỗi. Khâu Nhược lời nói nghe có chút cay nghiệt, nhưng lại cũng không có gây bất lợi cho chính mình, Lâm Viễn cũng chỉ là mỉm cười. Thiên Hạc Tử thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó ba người liền quay trở về Thiên Dự Thành. Ba người bọn hắn hóa giải một trận nguy cơ to lớn. Thiên Dự Thành là Tam Đại Thiên Thành một trong, gần với Thiên Lâm Thành cùng Thiên Duy Thành. Mà tại Đông Đảo trong khách sạn, số Phượng Tiên quán rượu danh khí lớn nhất. Lúc này, Phượng Tiên tiểu lâu tầng cao nhất chỉ có một gian nhã gian, Kim Thành thành chủ đang cùng ba cái thiếu niên càng không ngừng mời rượu. Nếu là có người quen tại này, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Vị này Kim Thành chủ, thế nhưng là tòa thành thị này trưởng công giả, đừng nói mời rượu, liền xem như khác thành chủ, cũng không cần thiết khách khí như vậy đi. Nhưng trên thực tế, Kim Thành chủ cũng không cho là mình đã làm sai điều gì. Ba người này, mỗi một cái đều là cứu vớt toàn bộ Thiên Dự Thành công thần, hơn nữa còn là các đại tông môn đệ tử. Kim Thành chủ, trận chiến này, chúng ta chém giết ba cái tam giai hậu kỳ yêu thú, tin tưởng tiếp xuống một đoạn thời gian, thú triều hẳn là sẽ không lần nữa xâm phạm. Có thể chứ thịt yêu thú treo ở trên tường, phóng xuất ra cường đại uy áp, để những yêu thú kia không dám tới gần. Kim thành chủ đáp ứng một tiếng, lập tức sai người đem yêu thú thi thể treo ở đầu tường. Cơm nước xong xuôi, Lâm Viễn ba người liền cùng Kim thành chủ cáo biệt, rời đi Phượng Tiên Tử lâu. Bây giờ, mục đích của hắn đã đạt tới, cũng là thời điểm rời đi. Ba người đi rất chậm. Hay là Khâu Nhược phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói ra, Vạn Yêu Lâm luôn luôn cùng xung quanh thành trì không xung đột, nhưng là bây giờ lại lặp đi lặp lại nhiều lần xâm lấn chung quanh thành trì, trong này nhất định có vấn đề. Ngay vậy, Thiên Hạc Tử mở miệng nói, không chỉ có Thiên Dự thành như vậy, Vạn Yêu Lâm còn xâm lấn phủ cận mấy tòa thành trì, ba tòa thiên thành đều tại khoảng cách Vạn Yêu Lâm rất gần địa phương, đều từng chịu đựng xâm lấn. Lâm Viễn nhìn thấy ánh mắt hai người đều rơi vào trên người mình, không khỏi nở nụ cười, nói ra, tốt à, ta minh bạch ý của các ngươi, bất quá ta cũng nghĩ như vậy, đi thôi, chúng ta đi Vạn Yêu Lâm nhìn xem. Nghe được Lâm Viễn lời nói, Khâu Nhược cùng Thiên Hạc Tử cũng nhịn không được nở nụ cười. Không tệ không tệ, Lâm Minh, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Ba người lập tức lên đường, thẳng đến Vạn Yêu Lâm mà đi. Trước đó Lâm Viễn bởi vì kiêng kỵ yêu thú cấp 3 mà không dám tiến vào Vạn Yêu Lâm, nhưng là hiện tại ba người đã liên hợp lại, gặp được yêu thú cấp 3 cũng không sợ. Ba người cũng không có tận lực che giấu mình hành tung, tại trong vùng này mạnh mẽ đâm tới, kinh động đến phụ cận một chút yêu thú cấp thấp, cho dù là những cái kia yêu thú cấp 3, tại phát giác được ba người tồn tại đằng sau, cũng đều nhao nhao chạy trốn. Ba người tựa như là tại nhà mình hậu hoa viên bên trong tản bộ bình thường. Đúng lúc này, Khâu Nhược đột nhiên ngừng lại, Lâm Viễn cùng Thiên Hạc Tử đều phát hiện, Khâu Nhược ngừng lại. Ngay sau đó, một cỗ như có như không nguyên lực ba động chuyển đến. Ba người yên lặng nhìn nhau, riêng phần mình nhẹ gật đầu, sau đó từ từ hạ xuống tới, thuận cố năng lượng ba động kia chuyển đến phương hướng mà đi. Ba người chậm rãi tiếp cận, rất nhanh liền nhìn thấy có đại lượng yêu thú lao đến, ba người lập tức sử xuất ẩn nấp chi thuật. Lâm Vịt sắc lập khắc vận khởi liễm tức chi pháp, lập tức thu liễm khí thế của mình, đưa tới Khâu Nhược cùng Thiên Hạc Tử chú ý. Khâu Nhược xuất ra ba viên quân cờ, đem Khâu Nhược bao bọc vây quanh, khí thế đại giảm. Vạn Yêu Lâm bên trong, yêu thú hình hành, muốn phát hiện bọn hắn, cơ hội là chuyện không thể nào. Ngược lại là Thiên Hạc Tử lấy ra một cây linh vũ, Lâm Viễn cùng Khâu Nhược đều là sức sở, không nghĩ tới cái này linh vũ vậy mà cũng là một kiện linh khí. Thiên Hạc Tử rõ ràng có chút đắc ý ngạo, hướng nó thể nội quán chú một tia nguyên lực, lập tức cây kia linh vũ liền lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, phát ra một đạo hào quang nhỏ yếu, đem nó cả người đều bao vây lại. Ba người riêng phần mình thi triển thủ đoạn, thành công ẩn giấu đi khí tức của mình, cho dù là đi ngang qua hung thú, cũng sẽ không phát hiện bọn hắn. Vì để tránh cho bị người phát hiện, Lâm Viễn ba người nhanh chóng hướng phía cố năng lượng kia đầu nguồn đi đến. Nơi đó, chính phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Hai người bị một nhóm lớn yêu thú cấp 3 vây quanh, trong đó có 7 cái đều là yêu thú cấp 3, hai tên thiếu niên kia nhìn như tu vi không tầm thường, nhưng cũng bắt đầu liên tục bại lui. Nhưng là Lâm Viễn ba người mặc dù có chỗ biến hóa, cũng không có độc thủ, chỉ là lặng lặng quan sát lấy. Hai tên này không biết là ai, liền xem như rơi vào hạ phòng, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chương 383, Vạn Yêu Lâm 3, chương 383, Vạn Yêu Lâm 3. Một tên thiếu niên cơ trưởng kiếm trong tay, từng đạo kiếm ảnh hướng phía con quái vật kia chém tới. Một người khác trong tay cầm một cây quạt, đối với con quái vật kia đột nhiên một cánh, lập tức có vô số cánh hoa đào bay ra, quái vật kia tốc độ lập tức chậm lại. Quạt xếp thiếu niên lập tức huy động cây quạt, lần này, cuồng phong như lao, vô cùng sắc bén, trực tiếp đem con quái vật kia chém thành hai nửa. Thật là lợi hại cây quạt, đầu tiên là dùng hoa đào, sau đó dùng phong đao. Khâu Nhược nói một mình một câu, sau đó nói, hắn là đệ tử của chúng ta. Khâu Nhược vừa nói, một bên triệt hồi trận kỳ, cực nhanh chạy về phía trước. Hai người lập tức làm ra cảnh giới tư thái, rất rõ ràng, bọn hắn đều rất cẩn thận. Chính là Khâu Nhược, hắn lấy ra lệnh bài của mình, tại hạ Khâu Nhược, uy nhất môn. Vô quạt thiếu niên, nghe tiếng mà đến, Khâu sư minh, hành ngộ hành ngộ. Tây quạt thiếu niên am hiểu sử dụng tây quạt, lại có ngưng thần trung kỳ tu vi, tại uy nhất môn cũng coi là có chút danh tiếng, Khâu Nhược cũng nghe nói một chút nghe đồn, nay thiên nhất nhìn, liền biết hắn chính là mình người quen biết. Quả nhiên, thanh niên lấy ra lệnh bài của mình, trên đó viết, Lỗ Hiền Dân. Lỗ Hiền Dân không giống Khâu Nhược, hắn nhận biết Khâu Nhược, bởi vì Khâu Nhược là một vị rất nổi danh người, mà lại tu vi của hắn cũng rất cao. Vị này là Thanh Mục môn Lam Hạo. Lỗ Hiền Dân vội vàng cấp hai người giới thiệu nói. Lam Hạo mặc dù không biết Khâu Nhược là ai, nhưng hắn có thể cảm giác được trên người đối phương phát ra khí thế, vội vàng ôm quyền hành lễ. Giấu ở chỗ tối, Lâm Viễn cùng Thiên Hạc Tử liếc nhìn nhau, liền lấy xuống chính mình ẩn nấp, nên đón tiếp lấy. Lâm Viễn cùng Lam Hạo cũng đều nhận biết, chỉ là Lâm Viễn một mực tại tu luyện, Lam Hạo gặp qua Lâm Viễn, Lam Hạo thì là cùng Lưu Thanh Phong lên tiếng chào. Mà bây giờ, có Lâm Viễn ba người gia nhập, 7 cái yêu thú cấp 3 lập tức trở nên không có chút nào uy hiếp. Cái này 7 cái quái vật, có 3 cái là ngưng thần hậu kỳ, còn lại đều là sơ giai cùng trung giai, căn bản không cần bọn hắn liên thủ, liền có thể tùy tiện đánh giết. Phía dưới những yêu vật kia, xem xét cái này 7 cái gia hỏa lợi hại đều đã chết, nơi nào còn dám dừng lại, nhao nhao nhanh chân liền chạy. 5 người cũng không tâm tư đuổi theo giết những cái kia cấp thấp yêu thú, dứt khoát cứ tính như vậy. Từ hai phe nhân mã trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Lam Hạo cùng Lỗ Hiền Dân hai người cũng là được phái tới ngăn cản yêu thú. Hai người cũng là không tình nguyện trở về, nhưng vẫn là đem Thiên Vân Tông một vị ngưng thần sơ kỳ đệ tử lưu lại, để phòng hai người này lâm vào Vạn Yêu Lâm sau, không có đem tin tức truyền đi. Lam Hạo cùng Lỗ Hiền Dân vốn là nghĩ hết tất cả biện pháp chạy đi, nhưng là tại biết Lâm Viễn bọn người muốn đi tìm chân tướng đằng sau, hai người liền quyết định cùng đi xem nhìn. Lâm Viễn thực lực Lam Hạo đã nhìn ở trong mắt, đối với hắn tu vi cũng không có bất kỳ phản đối, Lỗ Hiền Dân nhìn thấy Khâu Nhược cùng Lam Hạo hai người đều không có bất kỳ dị nghị, cũng không có hoài nghi Lâm Viễn ánh mắt. Thế là, năm người riêng phần mình dùng riêng phần mình ẩn nấp chi thuật, hướng phía Vạn Yêu Lâm chỗ sâu nhất, từ từ tiến lên. Thời gian nhoáng một cái, một ngày trôi qua, cho dù không phải bay, toàn bằng hai chân, cũng là một đường tiến lên. Năm người hướng phía Vạn Yêu Lâm trung tâm nhất, đi tới một khoảng cách. Tận đến giờ phút này, Lâm Viễn mới phát hiện cái này Vạn Yêu Lâm đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, vốn cho là chỉ là Vạn Yêu Lâm khu vực biên giới, hiện tại xem ra, nơi này đã coi như là xâm nhập. Nơi này không có ánh nắng, cũng không có cuồng phong, sương mù rất lớn, nếu không có tu vi của bọn hắn cũng rất cao, chỉ sợ đưa tay khó gặp năm ngón tay. Huống chi, tại mảnh khu vực này, có yêu thú ẩn nút, rất khó bị người phát hiện. Không chỉ có như vậy, Lâm Viễn còn chú ý tới, tại mảnh khu vực này trong đàn yêu thú, có rất nhiều nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính côn trùng, bọn chúng đều là hàng thật giá thật yêu thú cấp 3. Những độc trùng này hiển nhiên đều là mang theo độc tố, cho nên 5 người mới có thể cẩn thận như vậy, e sợ cho bị bọn chúng đánh lén. Lâm Viễn càng là lấy ra vài bình giải độc đan, để Lâm Viễn tại đám người này trong lòng địa vị lại tăng lên không ít. Lúc này, 5 người ánh mắt đều tập trung vào một đầu nện khổng lồ trên thân, cái này nện khổng lồ đã bị một tấm lưới nện khổng lồ cho khống trụ, mà con nện này thì nằm ngoài phía trên nằm ngáy ho ho cái này tam giai hậu kỳ cự hình ma chu, nguyên bản 5 người liên thủ, hoàn toàn có thể đem nó chém giết, bất quá bọn hắn cũng chú ý tới, trong tấm lưới lớn này ẩn giấu đi rất nhiều cỡ nhỏ tam giai nện độc, tại Vạn Yêu Lâm bên trong, đơn giản so chó đều muốn nhiều. Nếu như đánh nhau, khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều hung thú, đến lúc đó 5 người cũng không cho rằng chính mình có thể đối phó được nhiều như vậy. Thế là, mỗi người đều thu liễm hô hấp của mình, dùng các loại che giấu khí tức phương pháp, lặng yên không một tiếng động vòng qua mảnh đầm lầy này. 5 người cùng nhau lên trên bờ, đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc trầm tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, Thiên Hạc Tử thấp giọng nói, nếu đi xa như vậy, cũng không có tìm tới bất kỳ dị dạng, nếu không chúng ta trước tiên lui ra ngoài. Những người khác hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều hiểu Thiên Hạc Tử nói chính là có ý tứ gì. Nơi đây xác thực rất nguy hiểm, mà lại Lâm Viễn, Khâu Nhược hai người đều có đồng môn, mà hắn lại là một người cô đơn. Liền lấy Lâm Viễn tới nói, nếu là Thiên Hạc Tử gặp phải nguy hiểm, hắn cũng không dám khẳng định Lam Hạo có thể hay không trước tiên đem hắn cấp cứu đi ra. Lâm Viễn lại đoạt trước nói, lại hướng đi về trước buổi sáng, nếu là lại tìm không đến đầu mối gì, chúng ta trở lại đem cái này nhiệm vụ nộp, như thế nào? Đám người nhao nhao gật đầu, Thiên Hạc Tử cũng không có lại nói cái gì, một nhóm 5 người một đường xâm nhập. Hơn 2 giờ sau, bọn hắn rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Càng đi vào trong, thi thể trên mặt đất thì càng nhiều, nhưng là khiến người ngoài ý chính là, những thi thể này nội đang còn tại, chết vô cùng thê thảm. Phải biết, không riêng gì tu tiên giả giết chết một con hung thú, liền xem như một con hung thú ở giữa tranh đấu, cũng sẽ thôn phệ một đầu khác hung thú nội đan đến để thăng thực lực của mình. Nhưng bây giờ, những yêu thú này lại là quỷ dị chết, hơn nữa còn giữ hoàn chỉnh yêu đan. Lâm Viễn bọn người nhìn thấy một màn kỳ dị này, sắc mặt đều bắt đầu trở nên nghiêm trọng, trở nên càng phát ra cẩn thận. Sau đó, 5 người lại thấy được rất nhiều yêu thú thi hài, trong lòng lẩn lẩn cảm thấy, cách chân tướng sự tình càng ngày càng gần. Lâm Viễn động tác đột nhiên ngừng lại, những người khác cũng đều ngừng lại. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là một gian cũ nát nhà gỗ bốn phía tán lạc rất nhiều yêu thú thi hải, trong đó không thiếu nhân loại thi hải. Trong phòng tràn đầy một cỗ kỳ quái hương vị, trong không khí còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, không dám có chút gì động. Đột nhiên, Thiên Hạc Tử ánh mắt co rụt lại, sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người chú ý tới Thiên Hạc Tử thần sắc không đối, mà Thiên Hạc Tử thì là dẫn theo tất cả mọi người, không ngừng mà lui về phía sau, một mực thối lui đến phòng ốc bên ngoài. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Thiên Hạc Tử trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, mở miệng vấn đạo, có nhìn thấy hay không trong viện cái kia vạc nước lớn? Lâm Viễn nhẹ gật đầu, trước đó tại tiểu viện kia bên trong, đúng là có một cái vạc nước lớn, đựng đầy màu đỏ sẫm nước, nếu là mình đoán không sai, đó chính là huyết dịch, bất quá nhìn cũng không tính quá mức quỷ dị. Chương 384, quỷ kỳ, 1, chương 384, quỷ kỳ, 1, ngay sau đó, chỉ nghe Thiên Hạc Tử nói nhìn thấy vạc nước lớn kia bên trong cờ xí sao? Lâm Viễn nghe vậy lông mày nhíu lại, nhưng cũng lơ đễnh. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người cũng là trầm xuống, tự nhiên chú ý tới điểm này, nhưng lại có thể xác định, đây tuyệt đối không phải bình thường lá cờ. Hẳn là, gặp Khâu Nhược sắc mặt đại biến, Thiên Hạc Tử mới chậm rãi đối với tất cả mọi người giải thích nói, nếu ta đoán không sai, đây là quỷ kiếm phiên. Âm phiên, hắn chợt nhớ tới cái gì? Lỗ Hiển Dân hiếu kỳ vấn đạo. Nhìn thấy những người khác lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn liền nhẫn mại tính tình nói ra, ta từng tại môn phái trên điện tịch nhìn thấy, cái này quỷ kỳ chính là một kiện kỳ lạ bảo vật, có thể thu nạp hồn phách càng là khổng lồ, nó uy năng liền càng là cường đại, chỉ cần hồn phách số lượng đủ nhiều. Thiên Hạc Tử trầm ngâm một lát, nói cái này quỷ kỳ có khả năng trưởng thành là một kiện linh bảo, thậm chí một kiện cực phẩm chân bảo. Cái này quỷ kỳ chính là ma đạo trung nhân tu luyện ra được, so với những cái kia tà môn ma đạo càng thêm đáng sợ, tà môn ma đạo cũng chính là đang thi triển tà công thời điểm mới sẽ sử dụng tu sĩ huyết dịch. Bất quá, có khả năng hay không là cái gì, cần hồn phách mới có thể sử dụng, đây cũng là vì cái gì sử dụng âm tiên người, đại bộ phận đều là lấy phàm nhân làm tế phẩm nguyên nhân. Khâu Nhược nghe vậy có chút nhíu mày, nói ra, ta từng nghe nói, đã từng có một người, diệt đi hơn 10 cái thành trì, chỉ vì luyện chế một mặt quỷ kỳ, không phân biệt nam nữ lao hấu, không phân dê bò, không có một cái nào người sống. Lâm Viễn mấy người nghe vậy đều là sức sở, không ngờ rằng cái này âm phiên đã vậy còn quá ác độc. Cái này giải thích thông được. Rất rõ ràng, luyện chế cái này quỷ kỳ ma tộc, chính là muốn mượn nhờ cái này quỷ kỳ, để cái này chính mình trở nên càng thêm cường đại, mặc kệ là thú hay người. Vừa nghĩ đến nơi này, một cơn gió lạnh đột nhiên tràn sát tới. người trẻ tuổi, các ngươi nói đều là thật. Một đạo tiếng vang vang lên, Lâm Viễn toàn thân lông tơ đều dựng lên, năm người không có thêm lời thừa thãi, nhao nhao hướng về sau nhanh chóng tối lui. Hắn thấy được một tên người khoác trường bào màu đen nam tử, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trong tay còn cầm một lá cờ. Một cỗ cường đại lực lượng tinh thần từ trên cột cờ phát ra, Lâm Viễn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng này bên trong ẩn chứa vô tận tiêu diệt. Sau một khắc, một bóng người từ trong đám người chui ra. Si mị vong lượng, xem chiêu. Lam Hạo hận nhất chính là giết người chi thuật, cho nên đối với chém giết tà đạo người, hắn là nhất cảm giác chán ghét, thấy cảnh này, lúc này giận dữ, chém xuống một kiếm. Khâu Nhược theo sát phía sau, cấp tốc giơ lên 8 cây lá cờ nhỏ, đem tên kia cầm cờ người đoàn đoàn bao vây. Người kia đầu tiên là tránh thoát Lam Hạo một cái này, sau đó đứng lơ lửng trên không, nhe răng cười một tiếng. "Tiểu tử, thật sự là không hiểu quy củ, ta Âm Bình Quân liền cho ngươi học một khóa." Thoại âm rơi xuống, ba đám quỷ hỏa tại xung quanh thân thể của hắn bay lên, hướng phía Lam Hạo đánh tới. Lam Hạo một kiếm bổ ra, nhưng chỉ là đem một sợi quỷ hỏa đánh tan, ngay tại hắn muốn bận khởi chân khí ngăn cản thời điểm, bóng người trước mắt nhoáng một cái, nhiều hơn một thanh màu xanh trúc thương. Cấn sơn thứ, tá lực đả lực, thiên huyễn bát hoang thương, mạnh nhất chính là phòng thủ. Quả nhiên, Lâm Viễn trường thương trong tay trực tiếp đem còn lại hai đóa quỷ hỏa dập tắt. Mà Lỗ Hiền Dân, Thiên Hạc Tử thì là theo sát phía sau. Năm người hiện lên vây kín hình dạng, hướng Âm Bình Quân vây lại. Bọn hắn đều đã nhìn ra, Doãn Bình Quân chỉ có ngưng thần đỉnh phong, chính mình năm người liên thủ, hoàn toàn có sức liều mạng. Vạn Yêu Lâm tọa lạc tại Tấn Quốc giải đất trung tâm, nghe nói là đi ra từ giai yêu thú địa phương. Nhưng là hiện tại Lâm Viễn thực lực càng ngày càng mạnh, lại càng ngày càng cảm giác được Vạn Yêu Lâm bên trong có tứ giai yêu thú cũng không phải là cái gì thần thoại, tứ giai yêu thú số lượng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với một cái. Phải biết, toàn bộ Thanh Ngục môn đều có mấy vị thông huyền cảnh cao thủ, tại cái này lớn như vậy Vạn Yêu Lâm bên trong, tự nhiên có thể so với thông huyền cảnh tứ giai yêu thú. Năm người đem tên kia gọi Âm Bình Quân ma tu đoàn đoàn vây quanh, tất cả mọi người đem nguyên lực của mình vận chuyển tới cực hạn, không có chút nào giữ lại. Lại là cái kia Lâm Hạo, lại lần nữa đánh tới. Nước sóng ba thước. Bộ kiếm pháp kia, cùng lúc trước cùng Lưu Thanh Phong lúc chiến đấu, dùng giống nhau như lúc. Liên tục 3 lần công kích, mỗi một lần công kích lực lượng đều không phải bình thường, liền ngay cả Lâm Viễn đều có chút kinh ngạc. Nhưng Âm Bình Quân chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tay áo hất lên, một trận gió lạnh thổi qua, Lam Hạo thân hình lập tức trì trệ, đao khí biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng. Những người khác xem xét, vội vàng hướng Âm Bình Quân phát động công kích, mà Lam Hạo cũng nhân cơ hội này, trốn ra âm phong bao phủ. Lỗ Hiền Dân trong tay cây quạt bung lên, lập tức đẩy trời cánh hoa hướng phía Âm Bình Quân quét sạch mà đi. Lâm Viễn cùng Thiên Hạc Tử hai người cầm binh khí, một tả một hữu chiến đấu tại một chỗ. Khâu Nhược lại bố trí mấy cái pháp trận, có thể là dùng lửa, có thể là lôi điện, đánh vào Âm Bình Quân trên thân, để hắn không cách nào ngăn cản. Ngay sau đó, Lam Hạo lại là một kiếm chém ra. Cứ như vậy bị năm người liên thủ, Âm Bình Quân bị buộc liên tiếp lui về phía sau, mà Lâm Viễn bọn người lại là càng đánh càng hăng. Càn Khôn Nhất Thương. Lâm Viễn sử xuất chính mình cường đại nhất một chiêu, một cây trường thương bay thẳng mà đi. Âm Bình Quân mặc dù cực lực tránh né, nhưng là mình tay áo vẫn là bị Lâm Viễn ngạnh sinh sinh xé đứt, nhìn mười phần thê thảm. Thấy cảnh này, năm người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, xem ra cầm xuống Âm Bình Quân chỉ là chuyện sớm hay muộn. Âm Bình Quân nhìn thấy tay áo của mình bị kéo đứt, trong lòng giận dữ. Hắn tấm kia vốn là khó coi trên khuôn mặt, lúc này càng là hàn khí bức người, giờ khắc này, hắn không thể không thừa nhận, mình rơi vào hạ phong. Đồ hỗn trướng, ta đồ thành, nhốt ngươi bọn họ thí sự. Các ngươi quá phận. Âm Bình Quân hét lớn một tiếng, trong tay quỷ kỳ vung lên, lập tức liền có vô số vong hồn hướng phía Lâm Viễn bọn người bay tới. Lâm Viễn bọn người đương nhiên không nguyện ý để loại tà ác này đổ vật tới gần. Cháy mau, đúng lúc này, một mực tại trong thức hải của hắn quan chiến Tần Vô Song đột nhiên hét lớn một tiếng. Đối với Lâm Viễn tới nói, tránh đi những oán linh này cũng không khó khăn, nhưng là bởi vì tin tưởng Tần Vô Song, Lâm Viễn hay là lựa chọn lóe lên một cái, cách xa nguyên địa. Lúc này, Âm Bình Quân lại là cười lên ha ha. Đếm không hết oán hồn, thế mà toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn, mà trên người hắn khí thế, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Một loại khó mà hình dung khí tức, tại trong thân thể của hắn lan tràn ra. Lâm Viễn có thể cảm giác được cái kia cỗ thông huyền cảnh giới khí thế có chút bất ổn, nhưng là đây cũng là một loại thông huyền khí tức, không có sai. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được cái gì, xoay người chạy, nhưng vẫn là chậm một bước. Âm Bình Quân vung tay lên, một cô áp lực khổng lồ, trực tiếp đem còn lại 4 người trấn áp xuống dưới. Âm Bình Quân lúc này cũng phát hiện đứng ở một bên Lâm Viễn, mở miệng vấn đạo. Người cái tên này, coi như coi chừng, nhưng là không dùng. Đang khi nói chuyện, Âm Bình Quân đã hướng phía Lâm Viễn lao đến, động tác của hắn quá mức mau lẹ, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Lâm Viễn sầm mặt lại, súng lục trong tay đã bị hắn nắm chặt. Duy nhất phương pháp chính là dùng Khôn Sơn Mâu. Chương 384, Quỷ Kỳ 2, chương 384, Quỷ Kỳ 2, cấn là 8 thức bên trong mạnh nhất phòng thủ một mâu, là cứng rắn nhất một mâu. Hai thanh trường thương dung hợp lại cùng nhau, uy lực càng lớn. Bất quá song thương hợp nhất một chiêu này, Lâm Viễn cũng không hề hoàn toàn khống chế, nhưng là lúc này coi như lại không quen thuộc, cũng nhất định phải sử dụng. Lâm Viễn dồn khí đan điền, tâm thần hoàn toàn yên tĩnh, thể nội linh khí tại thể nội lưu chuyển, tại thể nội du tẩu tại bên ngoài thân, du tẩu. Trường thương nâng lên, lập tức phát lực, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Lâm Viễn mở mắt ra, nhìn xem Âm Bình Quân công kích, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Chính là Âm Bình Quân, cũng theo đó biến sắc. Giả thần giả quỷ. Âm Bình Quân kêu to, một bàn tay liền đánh tới. Khôn Cấn Mâu. Lâm Viễn vừa dứt lời, một tòa ngọn núi to lớn bỗng xuất hiện,
ngăn tại Lâm Viễn cùng Âm Bình Quân ở giữa. Âm Bình Quân một kích này, tựa như là đánh vào trên một tòa núi lớn. Một trường này, uy lực cực lớn, đem Lâm Viễn chấn động đến bay rất ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững, nhưng mà Âm Bình Quân bọn người lại là có chút khó mà tin được. Phải biết trước đó Âm Bình Quân cái kia ẩn chứa hận ý một trường, uy thế kinh thiên, chính là một tên hàng thật giá thật thông huyền cao thủ, lại bị Lâm Viễn ngạnh sinh sinh đoạt lấy. Nhưng là lúc này lại không có thời gian đi suy nghĩ những này, còn lại bốn người cũng đều đứng lên, một lần nữa về tới Lâm Viễn trung quanh, đem Âm Bình Quân bao vây lại. Làm tông môn tử đệ, bọn hắn có tôn nghiêm của mình, cũng có chính mình lực lượng. Nam đối một, cũng không phải không có lực đánh một trận. Lâm Viễn đồng dạng thấy được hai người trong ánh mắt kiên định, trường thương trong tay cũng là có chút siết chặt. Huống chi, hiện tại hắn chính là muốn trốn, cũng trốn không thoát Âm Bình Quân tốc độ. Đây cũng là tất cả mọi người từ bỏ nguyên nhân. Năm người quanh thân quang mang lấp lóe, riêng phần mình nắm một kiện linh bảo, vận sức chờ phát động. Âm Bình Quân đứng tại trong năm người ở giữa, hai tay vào ngực, một bộ ta không phải bọn hắn có thể đối phó dáng vẻ. Âm Bình Quân có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình tích chứa lực lượng khổng lồ, hắn có lòng tin có thể tùy tiện ngăn cản được đối phương tiến công, hắn muốn cùng những cái kia danh môn đại môn phái đám thiên tài hảo hảo chơi một chút. Chờ hắn xong rồi, tại đem bọn hắn hồn phách thu nhập đến chính mình quỷ kỳ bên trong, nhất định có thể để cho mình lực lượng đại tăng. Âm Bình Quân trong lòng hơi động, trên mặt hiện ra một tia nhe răng cười. Năm người đều không làm Âm Bình Quân cuồng vọng mà thay đổi, đều lơ đễnh. Năm người đồng thời phát động công kích, lập tức giữa thiên địa nguyên lực ba động, chấn động toàn bộ rừng rậm, những cái kia yêu thú cấp 3 đều bị dọa đến chạy từ phía. Âm Bình Quân thấy vậy, lại là lộ ra vẻ tươi cười. Theo trong tay hắn quỷ kỳ vung lên, một cỗ khổng lồ nguyên lực ba động từ trên mặt cờ bạo phát đi ra, đem năm người toàn bộ bắn ra ngoài. Lâm Viễn chỉ cảm thấy thân thể của mình nhận lấy tổn thương cực lớn, thể nội huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Một miệng lớn máu tươi phun ra, Lâm Viễn mới phát hiện chính mình vậy mà nhận lấy nghiêm trọng như vậy tổn thương. Mấy người còn lại cũng đều bị trọng thương, không còn có trước đó đấu trí. Tần Vô Song tại trong thức hải của hắn mở miệng, thật không nghĩ tới, cái này ma đạo tu sĩ mới vừa vặn bước vào thông huyền cảnh, lại có thâm hậu như thế tu vi, mau trốn đi, coi như các ngươi liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh được hắn. Lâm Viễn đỡ thương mà đứng, mà Âm Bình Quân thì là một mặt ngạo nghễ liếc nhìn toàn trường. Các ngươi còn trẻ, làm gì đến tranh đoạt vũng nước đục này? Ngươi liền không thể lưu tại tông môn bế quan tu luyện sao? Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người không giống nhau. Cùng Lam Hạo một dạng, Khâu Nhược cũng là một mặt hận ý, phản phất muốn đem Âm Bình Quân chém tận giết tuyệt. Mà Lâm Viễn, Lỗ Hiền Dân thì là một mặt cảnh giới, phòng bị Âm Bình Quân động tác kế tiếp. Thiên Hạc Tử lại là một mặt bi thương, nhất là nghe được Âm Bình Quân lời nói. Thiên Hạc Tử tại Thiên Vân Tông tu luyện một đoạn thời gian, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền gặp chuyện như vậy, muốn khóc đều khóc không được. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất hay là nghĩ biện pháp đánh bại Âm Bình Quân, nghĩ biện pháp chạy trốn. Thiên Hạc Tử đem trong tay trường kiếm ném ra ngoài, hướng phía Âm Bình Quân ném đi, trong chốc lát, trường kiếm biến lớn, Âm Bình Quân tại thanh trường kiếm này trước mặt trở nên cực kỳ nhỏ bé. Giả thần giả quỷ. Âm Bình Quân cười lạnh một tiếng, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Âm Bình Quân vừa nói, một bên giơ lên cánh tay phải của mình, đồng thời, trong tay phải của hắn chỉ có một ngón tay. Thấy cảnh này, nguyên bản trong lòng còn tồn lấy mấy phần kiêng kỵ Thiên Hạc Tử, lúc này bị Âm Bình Quân như vậy khinh thị, càng là nén không được lửa giận bên trong đốt. Ngươi quá phận. Thiên Hạc Tử quát lớn, mà ở bên cạnh hắn Lâm Viễn bọn người cũng đều đã làm xong công kích chuẩn bị. Hắn nhìn thấy, Thiên Hạc Tử thân hình như điện, lao thẳng tới Âm Bình Quân mà đi, tay phải của hắn trên thân kiếm quấn quanh lấy một tầng lại một tầng nguyên lực, uy lực cực lớn. Hừ. Cự kiếm tới gần, Âm Bình Quân ngón tay điểm nhẹ mũi kiếm, cái kia chém tới cự kiếm, thế mà tại thời khắc này, im bặt mà dừng, ngược lại là Âm Bình Quân, nhìn rất là nhàn nhã. Phản phất tại hắn xem ra, đây chỉ là một loại rất đơn giản, rất nhẹ nhàng một sự kiện. Cùng một thời gian, Thiên Hạc Tử cũng xuất thủ, chém xuống một kiếm, hướng phía Âm Bình Quân đầu lâu chém tới. Ngu xuẩn. Âm Bình Quân hét lớn một tiếng, cánh tay phải buông lỏng, Thiên Hạc Tử lập tức cứng ở nguyên địa, nhưng Thiên Hạc Tử dù sao cũng là 36 ngày thần tử một trong, thực lực cũng không yếu. Thiên Hạc Tử thân thể nhoáng một cái, thuận thế mà lên, một kiếm đâm ra, hướng phía Âm Bình Quân xương sườn chém ngang đi. Không nghĩ tới Âm Bình Quân song đồng co rụt lại, toàn thân toát ra một đạo khí âm hàn, mắt thấy liền muốn chạm đến Thiên Hạc Tử. Đúng lúc này, thanh kia to lớn trường kiếm cũng từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Không tốt. Lâm Viễn cái thứ nhất làm ra ứng đối, trong tay thanh trúc thương toàn lực vận chuyển, trong tay thanh trúc trường mâu tại Âm Bình Quân cách không một chỉ điểm tại trong không khí nổ tung gợn sóng bên trong, một tay nhấc lấy Thiên Hạc Tử sau cổ áo, mang theo hắn cách xa mảnh này âm sát chi địa. Bị kéo đến một cái địa phương an toàn, Thiên Hạc Tử đã là đầu đầy mồ hôi, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, công kích của mình vậy mà lại tại Âm Bình Quân trước mặt trở nên yếu ớt như vậy, nếu không phải Lâm Viễn phát hiện nhanh, đem hắn cứu được trở về, chỉ sợ cỗ này khí âm hàn liền sẽ xâm nhập trong cơ thể của hắn. Thiên Hạc Tử không dám tưởng tượng, đối với bọn hắn, cỗ này khí âm hàn, phản phất chính là thế gian đáng sợ nhất độc dược. Năm người tụ tại một chỗ, Âm Bình Quân cũng không đội tại nhất thời, dù sao hắn vẫn là phải thật tốt thể nghiệm cái này thông huyền chi ý, lực lượng của chúng ta căn bản là không có cách dung chuyển hắn mảy may, chớ đừng nói chi là để hắn thụ thương. Lỗ Hiền Dân thở dài một tiếng. Không, ta không phục, lần này chúng ta mỗi người đều sử xuất áp đáy hòm tuyệt chiêu, quần công, hắn nhất định phải thua. Lam Hạo có chút không cam lòng siết chặt song quyền. Những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Tiếp tục trì hoãn, chờ bọn hắn tình trạng kiệt sức lúc, Âm Bình Quân thì càng dễ dàng. Nói làm liền làm, tất cả mọi người cùng chung mối thủ mà nhìn xem Âm Bình Quân. Âm Bình Quân nhìn chằm chằm năm người, thanh âm khàn khàn tại Vạn Yêu Lâm bên trong vang lên, để cho người ta dùng mình. Đều đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút. Chương 384, Quỷ Kỳ 3, chương 384, Quỷ Kỳ 3, nghe được câu này, Lam Hạo Trường kiếm trong tay lập tức bị một tầng nhàn nhạt năng lượng màu xanh bao trùm, khí tức cả người cũng nhảy lên tới đỉnh phong. Lỗ Hiền Dân một mặt nghiêm túc, trong tay nắm lấy một thanh cây quạt, trung quanh thiên địa nguyên lực bắt đầu hội tụ, hóa thành từng đóa nở rộ đóa hoa, trên không trung bay múa. Câu Nhược lấy ra một cây tiểu kỳ màu vàng, tiểu kỳ kia bên trên mang theo một cỗ để Lâm Viễn bọn người vì đó kiêng kỵ bị áp. Lâm Viễn trường thương trong tay đã bị hắn nắm chặt, mà Thiên Hạc Tử trong tay hai thanh trường kiếm cũng một lần nữa bị hắn nắm trong tay. Năm người đồng thời xuất thủ, vận sức chờ phát động. Tiểu kỳ màu vàng bay đến Ân Bình Quân trên không, một vệt kim quang đống nhiên bắn ra. Nhưng Ân Bình Quân lại phản phất đối với hào quang màu vàng nóng kia mười phần kháng cự, một cái là mình, liền chạy ra hào quang màu vàng bao phủ khu vực. Cùng một thời gian, Lỗ Hiền Dân trong tay cây quạt nhẹ nhàng bung lên, vô tận hoa anh đào hóa thành một mảnh biển hoa, đem Ân Bình Quân vây quanh, hương thơm một phía. Ân Bình Quân lại cảm giác được rõ ràng mùi thơm này đối với mình phán đoán sinh ra cực lớn quá nhiều. Cùng lúc đó, Lam Hạo trường kiếm trong tay cũng đến phụ cận, nước sóng tam liên chạm. Giờ khắc này, Lam Hạo trên thân bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức, đem 9 tầng đao thế toàn bộ tập trung vào trên người hắn, có một loại chém chết nhật nguyện khí thế. Thiên Hạc Tử cự kiếm lại một lần tới gần, mà Thiên Hạc Tử bản nhân thì nắm lấy cự kiếm hướng hắn đánh tới. Âm Bình Quân muốn trốn tránh, thế nhưng là Lâm Viễn chính giơ trường thương hướng phía hắn đâm tới, trên trường thương hàn quang lấp lóe, đem chúng quanh rừng trúc đều cho chấn lạc xuống tới. Càn khôn nhất thương, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Trong lúc nhất thời, Âm Bình Quân bị dìm ngập tại trong đó. Một tiếng vang thật lớn, bốn phía đại thụ ầm vang ngã xuống, vô số yêu thú chạy từ phía. Khi khói bụi cùng năng lượng ba động tiêu tán đằng sau, năm người đều lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Bọn hắn rốt cuộc cảm giác không thấy Âm Bình Quân tồn tại. Không dễ dàng như vậy. Lam Hạo đang muốn đi qua nhìn một chút. Đừng động, hắn Câu Nhược hét lớn một tiếng, khống chế mặt kia vàng nóng ánh cơ sĩ, đem nó nhắm ngay trước đó vị trí. Cái này màu vàng hỏa diễm, ta không thích nhất. Trong hư không, một đạo thân ảnh hư ảo dần dần ngưng tụ thành Doãn Bình Quân bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt Ân Bình Quân trên mặt không còn có vừa rồi trêu chọc, mà là nhiều một chút tức giận. Nếu không phải hắn tại thời khắc sống còn biến thành một đạo tàn ảnh, chỉ sợ sớm đã thụ thương, vừa nghĩ tới chính mình đường đường một cái thông huyền cảnh, thế mà bị năm cái tiểu bối bị đả thương, cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Ân Bình Quân nghĩ tới đây, liền cảm thấy không gì sánh được biệt khuất, nghĩ thầm, cũng không cần lại giấu nghề. Trên tay của hắn xuất hiện lần nữa quỷ kỳ, dùng sức hất lên, lập tức có ngàn vạn quỷ hồn từ trong đó thoát ra, lần này uy lực càng lớn. Trong lúc nhất thời, năm người đều là luôn cuống tay chân, tránh né lấy quỷ hồn công kích. Lần này, Âm Bình Quân không tiếp tục giống trước đó như thế, chắp tay trước ngực, trực tiếp nào tới, một quyền đánh vào Thiên Hạc Tử trên thân, đem hắn đánh cho nằm rạp trên mặt đất, trực tiếp nện vào Vạn Yêu Lâm trong bùn đất. Sau đó, những người khác cũng nhao nhao lọt vào Âm Bình Quân tập kích, lôi đình này giống như một kích, để Lâm Viễn bọn người tránh cũng không thể tránh, mà cỗ thế này không thể đỡ khí thế, càng làm cho nhân phòng không thắng phòng. Năm người chỉ có thể ở vào tuyệt đối thế yếu. Năm người đều là mình đầy thương tích, trong miệng máu tươi chảy ròng. Từ khi tu luyện đến nay, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được việc nguy hiểm như thế tình. Dù cho muốn chạy trốn, Âm Bình Quân cũng có thể rất mau cùng bên trên, đem nó từng cái chém giết. Cái này chẳng phải là nói, bọn hắn năm người đều muốn tại Vạn Yêu Lâm bên trong chết phải không? Câu Nhược trà sát một chút trên môi vết máu, mở miệng nói, ta chỗ này có một cái pháp trận, mặc dù không có đủ năng lực tiến công, nhưng là muốn ngăn chặn hắn, vẫn là có thể làm được. Nếu như chúng ta kịp thời đào tẩu, có lẽ còn có thể sống sót. Nói đến đây, Câu Nhược ánh mắt trở nên nóng rực lên, nhìn về phía mặt khác bốn người. Lâm Vịt sắc lập khắc vấn đạo, có gì muốn làm? Câu Nhược nghe vậy mỉm cười, pháp trận này ta còn phải hoa một chút công phu mới có thể hoàn thành, bốn vị cho ta tranh thủ một chút thời gian, nửa nén hương bên trong tuyệt đối có thể hoàn thành. Nửa nén hương, bọn hắn hiện tại còn bị Âm Bình Quân đè lên đánh, căn bản không có sức phản kháng. Nhưng là Lâm Viễn lại đoạt trước nói, đi, chúng ta vì người kéo dài. Sau đó, bao quát Thiên Hạc Tử ở bên trong tất cả mọi người đều trịnh trọng đáp ứng. Đây đã là bọn hắn một lần cuối cùng hy vọng, cho dù là liều mạng, bọn hắn cũng muốn dốc hết toàn lực. Lâm Viễn bốn người ngăn tại Khâu Nhược trước người, cùng Âm Bình Quân mặt đối mặt, không biết sống chết. Không chờ bọn họ xuất thủ, Âm Bình Quân đã vượt lên trước một bước, hướng bốn người đánh tới. Lúc này Khâu Nhược đã lấy ra trận kỳ, dùng nguyên lực bày ra một cái đại trận, Lâm Viễn bọn người căn bản là chạy không thoát. Đại địa chi thương, trên mặt đất sơn nhạc trường thương, lập tức ở trên bầu trời tạo thành từng toa ngọn núi, đem Doãn Bình Quân cùng bốn người ngăn cách. Lỗ Hiền Dân nhìn xem một màn này, hai tay lắc một cái, ngàn vạn cánh hoa hóa thành sắc bén đóa hoa, hướng phía Âm Bình Quân kích xạ mà đi. Lâm Viễn ngăn trở một kích này, Lỗ Hiền Dân thì là dùng cánh hoa của chính mình che đậy Âm Bình Quân tầm mắt, sau đó phát động công kích. Lam Hạo cũng mặc kệ chính mình thể nội kinh lạc đến cỡ nào mọi mệnh, lại một lần sử xuất chính mình đón sát thủ. Chí đạo đao khí trùng điệp cùng một chỗ, hướng phía Âm Bình Quân bên phải bổ tới. Thiên Hạc Tử từ bên trái đánh tới, nhưng Thiên Hạc Tử cự kiếm thức cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, thế là hai thanh trường kiếm đồng thời bung ra. Bốn người không nói lời nào, lại là tâm ý tương thông, liên thủ phía dưới, vậy mà đích thực đem Âm Bình Quân cho ngăn lại. Âm Bình Quân tức giận tản ra lấy tán loạn cánh hoa, hướng phía Lâm Viễn một kích, lập tức ngọn núi sụp đổ, mà Lâm Viễn cũng nhận phản vệ, một ngụm máu tươi phun tới. Lam Hạo, Thiên Hạc Tử hai người đồng dạng bị Âm Bình Quân đánh cho bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống trên mặt đất, rõ ràng là bản thân bị trọng thương. Lâm Viễn nhìn thoáng qua một mặt khinh thường Âm Bình Quân, liền xem như bốn người bọn họ liều tính mạng, cũng sống không qua nửa nén hương. Sau đó, trong đan điền của hắn, Thiên Mệnh Châu vô thanh vô tức vận chuyển lại, đem nguyên lực của mình cùng mình thần niệm chăm chú liên hệ ở cùng nhau. Âm Bình Quân phát giác được Lâm Viễn khí thế trên người biến đổi, lập tức hướng phía Lâm Viễn phát động công kích. Nhưng bên cạnh Lỗ Hiền Dân lại là nhìn ở trong mắt, hắn đương nhiên sẽ không để cho Âm Bình Quân đạt được. Nhưng là bây giờ muốn thi triển pháp thuật ngăn cản đã là chuyện không thể nào, thời khắc mấu chốt, Lỗ Hiền Dân cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp tiến lên trước một bước, che lại Lâm Viễn. Ngu xuẩn! Âm Bình Quân chửi ầm lên, nhưng hắn một tát này lại chỉ là đem Lỗ Hiền Dân đánh bay đi ra ngoài, Lỗ Hiền Dân kêu thảm một tiếng, cả người đều ngã xuống. Còn tốt, trên mặt đất Lam Hạo đem Lỗ Hiền Dân cho đỡ lên, đưa thay sờ sờ Lỗ Hiền Dân mạch lạc, lập tức cảm giác thể nội nguyên lực hỗn loạn, nội tạng đều bị chấn thương. Lam Hạo trước tiên cho Lỗ Hiền Dân thâu nhập một đạo chân khí, giúp hắn đem hỗn loạn năng lượng cho điều chỉnh tốt. Có Lỗ Hiền Dân ngăn cản, Lâm Viễn sớm có phòng bị, Âm Bình Quân lại một lần phát động công kích. Chương 385, lực lượng tinh thần, 1, chương 385, lực lượng tinh thần, 1, thần thông. Một cỗ lực lượng vô hình hướng phía Âm Bình Quân nào tới. Cùng trận đánh lúc trước Lâm Thiên khác biệt, Lâm Thiên không có cảm nhận được thần thông cảm giác, đó là bởi vì thần thức của hắn rất yếu, tu vi cũng rất yếu. Nhưng Âm Bình Quân khác biệt, hắn là ma đạo trung nhân, đối với lực lượng linh hồn cảm ứng là nhạy bén nhất, huống chi hắn còn là một vị thông huyền cường giả. Nhưng dù vậy, Âm Bình Quân cũng không có biện pháp ngăn cản. Hắn chỉ có thể nhìn thấy nguồn lực lượng kia từ lòng bàn tay của hắn xuyên thấu mà qua, đem hắn thể nội gân mạch cùng lòng bàn tay ở giữa liên hệ cho cắt đứt. Đây là một môn đặc biệt nhằm vào địch nhân nhược điểm công pháp. Mà bây giờ, Âm Bình Quân sơ hở chính là cỗ này âm phiên lực lượng cùng tự thân điểm liên hệ. Âm Bình Quân nhìn thấy trên cổ tay mình lỗ thủng còn tại đổ máu, lại là không chút phật lòng. Âm Bình Quân trên cánh tay một sợi hắc khí lượn lờ, sau đó vết thương biến mất, miệng vết thương trên cánh tay cũng khôi phục bình thường. Lâm Viễn thấy vậy, trong lòng cũng là giật mình. Hắn đắc ý nhất một chiêu chính là làm cho đối phương chịu chút vết thương nhẹ. Âm Bình Quân vừa nói, một bên hướng phía còn tại cho Lỗ Hiền Dân chữa thương Lam Hạo vào tới. Thiên Hạc Tử thấy cảnh này, vội vàng tế ra cự kiếm ngăn tại giữa hai người. Bất quá Lâm Viễn lại là trong lòng hơi động, lại là một cái thần thông lý huyền. Âm Bình Quân dễ như trở bàn tay đẩy ra Thiên Hạc Tử trường kiếm, đang muốn bắt hắn lại cổ họng thời điểm, lại đột nhiên bị xuyên thủng cánh tay của hắn, đã mất đi lực lượng của hắn, công kích của hắn cũng biến thành chậm chạp đứng lên. Lam Hạo cũng phát hiện một màn này, lập tức cùng Lỗ Hiền Dân cùng một chỗ rời đi. Âm Bình Quân xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Lâm Viễn trên thân. Rất tốt, đã ngươi đã dùng hành động thuyết phục ta, vậy ta trước hết giết ngươi. Nói xong, Âm Bình Quân liền xuất hiện tại Lâm Viễn bên cạnh, hướng phía Lâm Viễn chính là một bàn tay. Lâm Viễn không tránh kịp, bản năng một quyền hướng phía Âm Bình Quân đập tới. Cửu Tiêu Thần Quyền. Lâm Viễn nắm đấm cùng Âm Bình Quân bàn tay chạm vào nhau, một đạo lôi quang màu tím từ trên nắm đấm của hắn hiện lên. Đây là Lâm Viễn cùng Âm Bình Quân đầu một trận chiến, tận đến giờ phút này, Lâm Viễn mới chính thức ý thức được thông huyền cảnh khủng bố. Lâm Viễn cả người bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng nát ba viên đại thụ, lúc này mới giữ vững thân thể. Lâm Viễn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, cảm thụ được thể nội ngũ vị tạp trần, thể nội mệnh châu linh dược cũng đang liều mạng tu bổ thương thế trong cơ thể. Lâm Viễn từ trong nhẫn không gian xuất ra một cái bình, mở ra bình tắc liền hướng trong miệng rót vào. Tại nguồn lực lượng này thẩm thấu vào, Lâm Viễn tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Cùng lúc đó, Âm Bình Quân cũng xông về Thiên Hạc Tử. Thiên Hạc Tử móc ra một cây lông vũ, đem chính mình bao vây lại, hình thành một đạo bình chướng. Âm Bình Quân nắm đấm đánh vào phía trên, nhưng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thiên Hạc Tử bị che chở, cấp tốc đi xa. Nhưng Âm Bình Quân lại là một trường bố ra, vòng bảo hộ trong nháy mắt phá toái, linh vũ ảm đạm không ánh sáng, hóa thành một phấn. Thấy cảnh này, Thiên Hạc Tử trong lòng giật mình. Cây kia linh vũ là hắn hao tốn rất đại lực khí mới thu vào tay, hơn nữa còn là để phòng hộ làm chủ, lại bị Âm Bình Quân hai quyền đánh nát. Âm Bình Quân một quyền này, tại Lâm Viễn bọn người chưa kịp ngăn trở tình huống dưới, đã nhanh muốn oanh đến trên người hắn. Nhưng vào lúc này, Khâu Nhược Chỗ đột nhiên tỏa ra ánh sáng, tám mặt trận kỳ cực nhanh khuyết tán ra đến, bát đạo kim tắc từ trên bàn cờ kéo dài mà ra, cực nhanh đem Âm Bình Quân cuốn lấy. Mà Thiên Hạc Tử thì là thừa cơ đào tẩu, gia nhập vào Lâm Viễn đám người trong đội ngũ. Lâm Viễn nhìn xem Âm Bình Quân dãy rủa lấy muốn chạy trốn, thế nhưng là xích sắt kia lại là gắt gao buộc Âm Bình Quân, để hắn muốn chạy trốn đều làm không được. Chạy mau. Lâm Viễn nói đến đây, phát hiện Khâu Nhược ánh mắt trở nên có chút tối nhạt. Lúc này, tất cả mọi người đã làm tốt xuất phát dự định, bởi vì bọn hắn đều chú ý tới Khâu Nhược dị thường. Khâu Nhược lại là một mặt cay đắng, ta không thể đi ra ngoài, ta muốn ở chỗ này chủ trì đại trận, ta vừa đi ra ngoài, ma tu này liền sẽ lập tức đem cái này đại trận làm hỏng, nói như vậy, chúng ta một cái đều chạy không được. Lúc này, Lỗ Hiền Dân đột nhiên mở miệng, sư minh, chờ chúng ta sau khi rời đi, ma tu kia cũng chỉ có thể ngươi đi một mình đối phó. Khâu Nhược lại là mỉm cười, đối với tất cả mọi người nói ra, ta Khâu Nhược luôn luôn chính trực, ghét nhất chính là những cái kia lạm sát kẻ vô tội tà ác chi đồ. Còn xin các vị mau chóng trở về môn phái, tìm một vị thông huyền cảnh cao thủ, đem hắn chém giết, để Khâu Nhược chết cũng nhắm mắt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn làm sao cũng không có ngờ tới, Khâu Nhược vậy mà lại có giác ngộ như vậy. Khâu Minh, ta đến bồi ngươi. Không nghĩ tới, Khâu Nhược lại là nghiêm mặt nói, chư vị đều là ta trong chính đạo người nổi bật, không có khả năng chịu chết uổng. Ta không chống được bao lâu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là thở dài một tiếng, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng bây giờ tình huống cũng chỉ có mau rời khỏi. Nếu là bọn họ vận khí tốt, có thể sớm gặp được một vị thông huyền cảnh cao thủ, có lẽ Khâu Nhược liền có thể sống xuống tới. Khi tất cả người đều tán đi đằng sau, Khâu Nhược bên cạnh cũng chỉ có Lâm Viễn một người. Khâu Nhược nhìn xem Lâm Viễn, trên mặt nở một nụ cười, lần trước ta chế giễu ngươi thời điểm, ngươi cũng đừng chấp nhặt với ta. Nghe vậy, Lâm Viễn vai chào tới đất, sau đó nói, Khâu Minh, Khâu Nhược cái tên này, ta Lâm Viễn cả một đời cũng sẽ không quên. Nói xong, từ trong ngực móc ra một mặt tấm gương màu đen, còn có mấy cái bình thuốc. Đây là một kiện tăng cường thần hồn bảo vật, còn có một số chữa thương linh đan, còn xin Khâu huynh không cần cự tuyệt. Khâu Nhược nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Lâm huynh, còn không đi nhanh lên." Lâm Viễn thật sâu nhìn Khâu Nhược một chút, sau đó quay người, không có chút nào chần chờ, trực tiếp xoay người chạy. Mà Khâu Nhược lại là thúc dục một mặt tấm gương màu đen, lập tức, thần niệm của hắn trở nên càng thêm cường đại, hắn nuốt vào một viên dược hoàn, nhìn phía Âm Bình Quân. "Ta ma, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ bị ta chính nghĩa chi đạo chém giết." Tại Vạn Yêu Lâm bên trong, Lâm Viễn một mực tại phi hành, liên phi chu cũng không có đụng tới. Đây là bởi vì, tại ngưng thần cảnh giới phía dưới, ngựa không mà đi tốc độ muốn so phi thuyền phải nhanh một chút, nhưng là đối với thể lực cùng nguyên khí tiêu hao cũng muốn cao một chút. Bất quá lúc này Lâm Viễn cũng không quản được nhiều như vậy, trước bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Lâm Viễn cũng không có quay đầu, Khâu Nhược khí tức đã biến mất, những người khác cũng đều phân tán ra đến, khí tức cũng đều biến mất. Lâm Viễn hiện tại ý niệm duy nhất liền là mau chóng thoát đi Vạn Yêu Lâm, dựa theo tọa độ của mình hướng ra phía ngoài cầu viện. Bất kỳ môn phái nào đều có thể, yêu cầu duy nhất chính là có một vị thông huyền cảnh cường giả. Tân Quốc bên trong, trừ Tam Đại Tông bên ngoài, cũng có mấy cái môn phái nhỏ. Chỉ cần đem Khâu Nhược cấp cứu đi ra là được rồi. Ngay lúc này, Lâm Viễn đột nhiên cảm giác được rít lên một tiếng từ Vạn Yêu Lâm bên trong truyền đến. Lâm Viễn cũng không có che giấu mình khí thế, mà là bay thẳng đến Vạn Yêu Lâm trên không, lập tức liền đưa tới chung quanh một chút yêu thú chú ý. Những cái kia cấp thấp yêu thú đã chạy từ phía, nhưng rất rõ ràng, những này cấp thấp yêu thú, tối thiểu nhất cũng là nhị giai thượng phẩm. Chương 385, lực lượng tinh thần 2, chương 385, lực lượng tinh thần 2, yêu thú đều có xu cắt tị hung tiên tính, tại không có đầy đủ lực lượng tình huống dưới, căn bản liền sẽ không công kích Lâm Viễn. Thế nhưng là Lâm Viễn lại là trong lòng lo lắng, nhìn xem cái kia vận sức chờ phát động hung thú, trong lòng càng là bực bội không thôi. Cũng ngay, Lâm Viễn hét lớn một tiếng, một cỗ khí tức khổng lồ từ trên người hắn phát ra, để chung quanh hung thú cũng vì đó sợ hãi, nhao nhao ngừng lại, để Lâm Viễn rời đi. Nhưng mà, vẹn vẹn như vậy, vẫn chưa được. Rất nhiều tam gia yêu tộc đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, vẫn như cũ đi theo Lâm Viễn bên người, cái này khiến Lâm Viễn không thể không thời khắc cảnh giác đến từ phía sau công kích. Cùng lúc đó, Khâu Nhược chỗ, hoàn toàn yên tĩnh. Tấm gương màu đen bên trong bắn ra vô số đạo quang mang, đem Khâu Nhược bao khỏa ở bên trong, mặt kia tấm gương màu đen đã phát huy đến cực hạn, Khâu Nhược cảm giác được thần thức của mình trở nên cực kỳ cường đại, đã nhanh muốn đột phá đến thông huyền cảnh. Lâm Minh, lại có tốt như vậy linh bảo, thật là khiến người ta đáng tiếc a, nếu dạng này, vậy ta liền lại kéo một hồi đi. Khâu Nhược ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Nghĩ tới đây, tốc độ tay của hắn nhanh hơn, tám mặt trận kỳ hình thành trận hình, cũng càng ngày càng trôi chảy. Tiểu tử, chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta muốn lột da của ngươi, ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi. Âm Bình Quân bị vây ở trong đại trận, toàn thân đều bị hoàng kim xiềng xích trói buộc, căn bản là không có cách di động mảy may, càng chết là hắn chán ghét kim viêm, chính trực thẳng rơi vào trên người hắn. Âm Bình Quân vốn là tái nhợt da thịt, lúc này càng là toát ra từng tia xương trắng, đó là da thịt bị nghiêm trọng bỏng dấu hiệu. Mặc cho hắn làm sao dãy rủa, cái này tám đầu xích sắt đều mười phần kiên cố, đều không làm nên chuyện gì. Nhưng Âm Bình Quân cũng không có quá nhiều lo lắng, hắn cũng đã nhận ra, muốn khống chế trận này, đối tự thân nguyên lực cùng thần hồn đều có cực lớn tiêu hao. Dần ra, Khâu Nhược nguyên lực cùng thần niệm đều bị tiêu hao sạch sẽ, tòa đại trận này cũng liền tự sụp đổ. Mà dựa theo hắn bây giờ hao tổn, nhiều nhất nửa canh giờ, Âm Bình Quân liền có thể thoát khốn mà ra, khôi phục tự do của mình. Khâu Nhược phảng phất nhìn ra Âm Bình Quân suy nghĩ trong lòng, thử nhẹ một tiếng. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, chúng ta ba đại môn phái, có nhiều như vậy thông huyền cảnh cường giả đang chờ ngươi. Âm Bình Quân nghe vậy, lại là nhíu mày, hắn chỗ lo lắng chỗ, chính là ở đây. Nếu là ngay từ đầu duy nhất một lần giải quyết, ngược lại cũng thôi, nhưng hôm nay một khi đi ra ngoài một cái, sẽ bị bại lộ ra rất nhiều mánh khóe, đến lúc đó, những cái kia thông huyền cảnh cao thủ liền sẽ tìm được nơi đây, lần theo vết tích tìm kiếm mình. Âm Bình Quân bất quá vừa mới đạp vào thông huyền chi lộ, cùng môn phái khác thông huyền cường giả khác biệt, người khác đã tại một bước này mấy năm, lại thêm đối phương nhân số đông đảo, hắn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Vừa nghĩ đến đây, Âm Bình Quân hận ý càng phát ra nồng đậm. Giết tiểu tử này, ta liền đi tìm hắn bằng hữu, hẳn là không bao lâu, sau đó ta liền hướng phương Tây đi, ra Tân Quốc, đến lúc đó liền không có người có thể đuổi được ta. Nghĩ tới đây, Âm Bình Quân âm thầm vận khởi nguyên lực, ý đồ ngăn cản, nhưng cái này sẽ chỉ để Khâu Nhược tiêu hao càng nhanh. Khâu Nhược cũng cảm giác được nguyên lực của mình cùng thần hồn đều tại kịch liệt hạ xuống, lại tiếp tục như thế, hắn ngay cả nửa canh giờ đều nhịn không được. Ma đầu động tác rất nhanh, nếu như tiếp tục làm như vậy, những người khác chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Nghĩ như vậy, Khâu Nhược tâm tự hạ định quyết tâm, thúc thủ chịu trói đi. Khâu Nhược trên thân toát ra một đám lửa, bất quá ngọn lửa này cùng chân chính lửa không giống mới, nhìn qua rất nóng, nhưng không có bất luận cái gì nhiệt lượng. Mà Khâu Nhược thì là một mặt đau đớn, nhìn ra được, hắn nhận lấy cực lớn tra tấn. Ngươi, thấy cảnh này, Âm Bình Quân trong lòng giận dữ. Khâu Nhược vậy mà thiêu đốt lực lượng thần hồn của mình. Lực lượng thần thức chia làm hai loại, một loại là tinh thần chi lực, một loại khác chính là tu luyện đến thông huyền cảnh giới, cũng chính là khi luyện đan mới có thể sử dụng lực lượng thần hồn. Mà lực lượng thần hồn lại là một loại cấm kỵ. Lực lượng thần hồn, trời sinh liền có, liền ngay cả trong truyền thuyết phá vọng chi cảnh đều khó có khả năng tu thành. Hồn phách chi lực cũng là tu tiên giả cơ sở, liền xem như vận dụng, cũng cần đem thần niệm của mình cùng hồn niệm dung hợp lại cùng nhau, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Liền ngay cả Âm Bình Quân dạng này lấy tinh thần lực làm chủ ma đạo tu sĩ, đều đối với loại này thiêu đốt thần hồn cố tránh chi không kịp. Có thể đem lực lượng thần hồn xem như cho đùa, cũng chỉ có những nghe đồn kêu bên trong tuyệt thế ma đạo tu sĩ. Nhưng tương tự, lực lượng thần hồn vận dụng cũng phi thường dễ dàng. Thiêu đốt. Lực lượng thần hồn thiêu đốt có thể cho một người thần hồn trong khoảng thời gian ngắn đạt được tăng lên cực lớn, nhưng trả ra đại giới lại là đã chết rất thảm, ngay cả đầu thai cơ hội đều không có. Nói như vậy, càng là cường đại tu tiên giả, sau khi chết cũng có thể luân hồi, nếu là luân hồi chi thể tiếp tục tu luyện, khôi phục nguyên bản tu vi, liền có thể khôi phục một chút trí nhớ của kiếp trước. Có thể nói, hắn lại còn sống tới. Bất quá, điều kiện tiên quyết là phải gìn giữ một người hồn phách, giống Khâu Nhược người như vậy, là không thể nào có dạng này cơ hội. Khâu Nhược lúc này đang đứng ở đau đớn cực độ bên trong, căn bản không có tâm tư đi quản Âm Bình Quân tình huống, hắn chỉ lo điều khiển chính mình đại trận. Âm Bình Quân lại là cực kỳ không dễ chịu, Khâu Nhược linh hồn bị nhen lửa, đối với hắn trói buộc trở nên càng ngày càng mạnh. Kể từ đó, hắn muốn chạy trốn, chỉ ít cần nửa canh giờ. Âm Bình Quân đối với Khâu Nhược cách nhìn cũng phát sinh biến hóa, cam nguyện dâng ra tính mạng của mình, liền liền thân là cựu nhân Âm Bình Quân đều muốn là Khâu Nhược phần này đảm phách mà tin phục. Sau nửa canh giờ, Âm Bình Quân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trận kỳ cùng xích sắt đều không thấy bóng dáng. Khâu Nhược hai mắt sớm đã hoàn toàn khép kín, Âm Bình Quân lạnh lùng quét Khâu Nhược thi thể một chút, cười lạnh một tiếng, liền ra bên ngoài chạy đi. Đồng thời, hắn cũng đang quan sát tình huống xung quanh. Hiện tại Lâm Viễn mặc dù lập tức liền muốn ra Vạn Yêu Lâm, nhưng là mình lại là bị thương. Trước đó cái kia hai cái không sợ chết yêu thú, Lâm Viễn vốn có thể từ từ đưa chúng nó giải quyết hết. Bất quá, hắn không có nhiều thời giờ như vậy, cho nên hắn nhất định phải bước lên nguy hiểm tính mạng, đem hai con yêu thú này đánh giết. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn chuyển đến Tần Vô Song thanh âm, có người đến, tốc độ rất nhanh. Lâm Viễn quay đầu nhìn về hướng phía sau của mình, trong bình tĩnh mang theo một cỗ nồng đậm sát khí. Phong bạo sắp tới, Lâm Viễn tốc độ lập tức tăng lên đứng lên. Tam thập lục kế, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lưu lưu cầu. Từ từ cách xa Vạn Yêu Lâm, Lâm Viễn tâm cũng buông lòng xuống. Hiện tại, tối thiểu nhất, không có bất kỳ cái gì một đầu yêu thú có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Bất quá Lâm Viễn hay là tiếp tục chạy về phía trước, bởi vì hắn nhớ tới một cái cùng Thanh Mục môn quan hệ không tệ môn phái, trong môn phái có một tên thông huyền cao thủ tọa trấn. Nếu là có thể cho hắn tương trợ, có lẽ Khâu Nhược liền có thể sống xuống tới. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cấm lãnh đột nhiên từ đằng xa thổi tới. Không tốt. Lâm Viễn hét lớn một tiếng, nguyên lực trong cơ thể ngoại phóng, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một mặt tâm chắn, cùng lúc đó, hắn thanh trúc trường thương cũng đã cầm ở trong tay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 385, lực lượng tinh thần 3, chương 385, lực lượng tinh thần 3, từ từ, một bóng người từ trong âm khí đi ra. Nhìn chăm chú nhìn lên, quả nhiên là Âm Bình Quân. Âm Bình Quân nhìn xem Lâm Viễn, không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh tới. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Lâm Viễn cũng bị giật nảy mình, liền tranh thủ trường thương lập tức ngăn tại trước ngực. Âm Bình Quân giỗi ra một cái tay tái nhợt, ở giữa không trung có chút nhất chuyển, tránh thoát trường thương. Một bàn tay hung hăng hướng phía Lâm Viễn trên bờ vai nhấn một cái, Lâm Viễn trên bờ vai lập tức liền bị một cỗ khí âm hàn bao khỏa. Nhưng Âm Bình Quân trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì hắn nhìn thấy, cái kia đạo khí âm hàn đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Viễn còn không có từ rơi xuống bên trong lấy lại tinh thần, liền thấy tản ra quang mang nhu hòa thiên mệnh châu, chiếu rọi toàn thân kinh mạch. Tất cả âm khí đều bị đạo tia sáng này dọa đến hồn phi phách tán. Lâm Viễn cũng tại thời khắc này trở nên phân chấn, thể nội nguyên lực bộc phát, ngạnh sinh sinh đem thân thể của mình ngừng lại, sau đó thả người nhảy một cái, trường thương trong tay hướng phía Âm Bình Quân chính là đâm một cái. Âm Bình Quân lúc này cũng có chút kỳ quái, vì sao cỗ này âm sát chi khí với hắn mà nói không hề có tác dụng, phải biết, đây chính là ma đạo trung nhân cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo công pháp. Một khi bị những âm sát chi khí này xâm nhập thể nội, chẳng những sẽ ăn mòn đối phương huyết khí, càng biết ăn mòn đối phương linh hồn, làm cho đối phương biến thành ma tu khôi lỗi. Ngay tại hắn sửng sốt thời điểm, Lâm Viễn trường thương đã thành công chống đỡ tại Âm Bình Quân lồng ngực. Càn khôn nhất thương. Đây là Lâm Viễn có thể thi triển ra một kích mạnh nhất, thế nhưng là cho dù là đâm trúng bộ ngực của hắn, Lâm Viễn cũng cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Sắc bén mũi mâu tại Âm Bình Quân trên lồng ngực, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Âm Bình Quân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Viễn, mở miệng nói, năm người bên trong, tu vi của ngươi là yếu nhất, nhưng là khiến ta kinh nha địa phương cũng là nhiều nhất. Không đem ngươi làm thành một bộ máu khôi, trong nội tâm của ta lửa giận, khó mà lắng lại. Nói chuyện đồng thời, Âm Bình Quân thể nội nguyên lực cũng phóng xuất ra, trực tiếp đem Lâm Viễn cho đánh bay ra ngoài. Lâm Viễn lúc này cũng rất là lo lắng. Một cái ngưng thần cảnh võ giả cùng một cái thông huyền cảnh võ giả đối chiến, vô luận từ góc độ nào đến xem, trận đấu này đều là thua không nghi ngờ. Nhưng là, hắn muốn là thắng lợi. Lão đại, cái này Thiên Huyễn Bát Hoang bên trong, lợi hại nhất hai thức là loại nào? Tần Vô Song thanh âm cũng biến thành nghiêm túc lên, Thiên Chi Ý, Địa Chi Ý, Thiên Chi Mâu, Sáng Thế Chi Thuật. Lâm Viễn nghe vậy khẽ nhíu mày. Tám thức trong thương pháp, lấy Càn Khôn Chi Thương cùng Đại Địa Chi Thương gian năm nhất, mà bây giờ, hắn lại muốn đem cái này hai chiêu dung hợp. Cái này khó khăn Lâm Viễn cho tới bây giờ không có trải qua. Nhưng lại cũng nói Thiên Huyễn Bát Hoang thương uy lực lớn bao nhiêu. Cho dù là Lâm Viễn tu vi cao thầm, lại lấy được Tần Vô Song dạy bảo, cũng không thể nói mình Thiên Huyễn Bát Hoang thương đã đạt đến tiểu thành chi cảnh. Nhưng là bây giờ, mắt thấy Âm Bình Quân lại một lần giết tới đây, Lâm Viễn lại là không có lựa chọn nào khác. Đầu tiên, hắn giống như kiểu trước đây, đem năng lượng trong cơ thể đưa vào thành trúc thương bên trong, chỉ là lần này, trong cơ thể hắn năng lượng so dĩ vãng phải hơn rất nhiều. Ngay cả trong tay hắn thanh trúc thương đều tại nhẹ nhàng rung động, linh khí này thông linh, để nó cảm nhận được chưa bao giờ có vui sướng. Lâm Viễn thấp giọng nói, cùng ta cùng một chỗ tiêu diệt địch nhân. Nói xong, dưới chân hắn bước ra một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Âm Bình Quân. Tốc độ của hai người cực nhanh, trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Thiên địa trường thương, nguyên khí của hắn chia làm hai cỗ, một cỗ đến từ càn thiên, một cỗ đến từ đại địa. Hai loại cảm giác đều rất vi diệu, cần Lâm Viện đối với nguyên lực khống chế đạt tới một cái cực kỳ chính xác tình trạng. Khi hai con đường này bên trong năng lượng thuận trong tay thanh trúc thương bị chuyển vận tới trong tay thời điểm, Lâm Viện lúc này mới thở dài một hơi. Một kích thành công, một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí thế từ Lâm Viện trên thân phát ra, giờ khắc này, toàn bộ thế giới tựa như là một mảnh cổ lão chiến tranh chi địa, tràn đầy huyết tinh cùng bị thương. Liền ngay cả Âm Bình Quân cũng nhịn không được chấn động trong lòng, khó có thể tin nhìn xem Lâm Viễn. Nhưng là, Âm Bình Quân rất nhanh liền kịp phản ứng, cảm tạ một kích này hiệu quả. Ngươi nếu là thông huyền, vừa rồi một kích kia, liền có thể đem ta chém thành hai khúc. Liền xem như ngưng thần đại viên mãn, cũng có thể để cho ta trọng thương, nhưng ngươi chỉ là một cái nho nhỏ ngưng thần sơ kỳ, chỉ thế thôi. Âm Bình Quân tế ra một mặt âm kỳ, nhẹ nhàng phất một cái, lập tức một trận gió lạnh thổi qua, đem vùng thiên địa này chi uy đều trừ khử. Sau một khắc, Âm Bình Quân lấy chân khí hóa trưởng, trực tiếp liền đem Lâm Viễn chụp tới trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, khói bụi nổi lên một phía. Khu khu. Lâm Viễn trong miệng đang không ngừng phun máu tươi. Trước đó tại Vạn Yêu Lâm bên trong, hắn đã bị cưỡng ép chế trụ thương thế, nhưng là một cách này, lại là để hắn nội phủ lại lần nữa bạo tạc. Lại xem xét máu tươi kia, còn có nội tạng khối vụn. Lâm Viễn lúc này thương thế sự nghiêm trọng, có thể tưởng tượng. Ngay lúc này, trong thức hải của hắn chuyển đến tần vô song thanh âm, như là đã đến trình độ này, vậy liền không thể không vận dụng bí thuật. Ngay vậy, Lâm Viễn trong lòng lo lắng nói ra, lão đại, cái này không thể được, ta bị từ hóa khí tấn cấp đến ngưng thần, thế nhưng là dùng một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà này còn may mắn mà có cựu lính cỏ. Hiện tại, ta cùng cái kia ma đạo tu sĩ ở giữa, tu vi chênh lệch đâu chỉ mấy cái cấp bậc, ta muốn đang ép mình một thanh. Tần Vô Song thấy vậy, lại là mỉm cười, nói ngươi thật sự là quá muốn vào bước. Có quyết tâm này vậy là tốt rồi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Tần Vô Song trên thân bắt đầu phát sáng, tựa như thiên mệnh châu một dạng. Vậy liền để lực lượng linh hồn của ta, cùng ngươi cùng đường đi. Lâm Viễn chỉ cảm thấy thần thức của mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ, một cỗ năng lượng kỳ dị từ Lâm Viễn trên thân phát ra. Đây là chỉ có thông huyền đằng sau, mới có thể lĩnh ngộ lực lượng tinh thần. Tần Vô Song lại nói lần này ta như xuất thủ, sợ là muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, nơi đây ngươi phải thật tốt tu luyện, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến báo thù rửa hận, hiện tại còn quá sớm. Lâm Viễn đem ý thức chìm vào trong thức hải, lập tức liền quỳ rạp xuống đất, khóc lên. Lão đại. Lâm Viễn dùng sức giật đầu, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Tần Vô Song không thấy. Trong thức hải, viên kia to lớn thần thụ đã không thấy. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, mà đúng lúc này, Âm Bình Quân xuất thủ. Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Âm Bình Quân, lửa giận trong lòng so với đợi Lâm Tiên còn muốn lớn. Không chú hắn, thật sự là có lỗi với lão sư. Tại tinh thần lực tăng vọt đồng thời, Lâm Viễn vẫn đã xuất thần thông ly huyền. Nhưng nếu là dựa theo tình huống bình thường, Âm Bình Quân căn bản sẽ không thụ thương. Tới chơi cái lớn. Lâm Viễn chín cái hư khiếu đồng thời mở ra, linh khí chung quanh hướng phía Lâm Viễn tụ đến. Âm Bình Quân lập tức dừng lại. Tiểu tử, đừng nghĩ dùng nguyên khí của ngươi đến đánh bại ta. Âm Bình Quân hừ lạnh một tiếng, đến thông huyền cảnh giới, đã có thể tự nhiên thao túng thiên địa chi lực, tựa như là tại đan điền khí hải của mình bên trong một dạng. Nhưng mà suy đoán của hắn lại là sai lầm. Chương 386, lão sư muốn đi, 1, chương 386, lão sư muốn đi, 1, Lâm Viễn chỉ là có chút dương một tay lên, chín đại hư khiếu bên trong năng lượng liền bị rút khô, Lâm Viễn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Lâm Viễn trên ngón tay một đạo chỉ có Âm Bình Quân mới có thể cảm giác được nồng đậm sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, Âm Bình Quân đột nhiên nghĩ đến Lâm Viễn vừa rồi sử dụng một chiêu kia. Lúc đó động tác của hắn rất chậm chạp, cũng không có để hắn cảm nhận được khủng bố như thế sát khí. Nghĩ tới đây, Âm Bình Quân trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, co càng liền chạy. Đây mới là ma đạo trung nhân vốn có tố chất, Lâm Trận bỏ chạy cũng không đáng xấu hổ. Nhưng thì đã trễ. Lâm Viễn có chút nâng lên bàn tay, trên không trung có chút vạch một cái. Cùng một thời gian, Âm Bình Quân mặc dù liều mạng chạy trốn, nhưng cũng không lo được tiêu hao chính mình tân tân khổ khổ tích xúc âm khí, thân hình chỉ trệ. Âm Bình Quân trừng lớn hai mắt, dần dần đã mất đi tiêu cự, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một vị mới vào thông huyền ma đạo cường giả, như vậy chết. Thế mà chết tại một cái chỉ là ngưng thần sơ kỳ gia hỏa trong tay. Mà lúc này, Lâm Viễn tại chém giết Âm Bình Quân đằng sau, nhưng không có chút nào vui sướng. Mà lại, cuộc chiến đấu này, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Toàn thân mạch máu đều bị chấn bể, giờ khắc này Lâm Viễn chỉ cảm thấy trái tim của mình đang nhảy nhót, mỗi một lần nhảy lên đều để thân thể của mình giống như là bị vạn tiễn xuyên tâm bình thường. Thiên Mệnh Châu đang liều mạng hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung đan điền của mình. Mà Linh Thảo tại hấp thu năng lượng trong thiên địa đằng sau, lại dùng đến tầm bổ Lâm Viễn thân thể cùng mạch lạc. Thế nhưng là Lâm Viễn thương thế trên người lại là như thế sự nghiêm trọng, đến mức hai thứ này bảo bối cũng vô pháp để cho mình nhục thân lập tức khôi phục lại. So với thương thế trên người, Lâm Viễn tâm tình bây giờ mới là bết bát nhất. Tần Vô Song đã biến mất không thấy gì nữa, thức hải của hắn trở nên trống rỗng. Lâm Viễn hiện tại cũng vô pháp xác định Tần Vô Song còn có hay không tại trong thức hải của mình, nếu là không có, vậy đã nói rõ Lâm Viễn đã cùng Tần Vô Song triệt để chia lìa. Nghĩ tới cái này, Lâm Viễn liền có một loại không thể thở nổi cảm giác. Lâm Viễn ngây người tại nguyên chỗ, lúc này thời gian đã không còn sớm, trăng sáng treo cao phương đông, cùng phương tây mặt trời hô ứng lẫn nhau. Lâm Viễn chịu đựng đau đớn trên người, dãy rủa lấy đi tới Âm Bình Quân bên người. Lâm Viễn nếu muốn đem nhẫn không gian của hắn cùng nhẫn không gian đều mang đi, như vậy trong nhẫn không gian này nhất định sẽ có chút đồ tốt. Hắn đi đến Âm Bình Quân bên cạnh thi thể, sắc mặt tái nhợt, ẩn ẩn phát tím. Lâm Viễn đem Âm Bình Quân túi chứa vật cầm xuống tới, nhưng là muốn đem hắn trên tay chiếc nhẫn hai xuống, cũng có chút khó khăn. Hắn duỗi ra hai ngón tay, khó khăn đánh ra một đạo nguyên lực, Âm Bình Quân mang theo chiếc nhẫn ngón tay kia, lập tức bị chém đứt. Lâm Viễn hiện tại đã không có tu luyện thủ đoạn, cũng không có đầy đủ nguyên lực, không cách nào mở ra xem xét, cho nên chỉ có thể từ từ đi lên phía trước. Không biết đi bao lâu, lúc này sắc trời đã sáng rõ, Lâm Viễn đứng tại một ngọn núi phía dưới, ngửa đầu nhìn lại, ngọn núi này cũng không phải là rất cao, nhưng lại cũng không thấp. Nơi này thiên địa linh khí, muốn nồng đậm rất nhiều, chính là chữa thương tuyệt hảo chi địa. Mang theo loại ý nghĩ này, Lâm Viễn khập khiễng hướng trên núi bò, một bên hướng trong túi sách của mình móc ra một viên linh đan, liền cùng Hạp Đường giống như hướng trong miệng nhét. Nếu là ở bình thường, từ dưới núi đến trên núi bất quá là thời gian mấy hơi thở, nhưng là Lâm Viễn lại đi ước chừng hơn 3 giờ mới tới giữa sườn núi. Lâm Viễn nhìn thoáng qua mình bây giờ mới bỏ tới một nửa, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. May mắn, Lâm Viễn cuối cùng vẫn lên núi đỉnh, nhưng lại cũng không có thấy cái gì núi cao, cũng không có cái gì khu rừng rậm rạp. Đây là một gian dùng đầu gỗ hàng rào vây quanh tinh xảo phòng nhỏ. Lâm Vịt sắc lập khắc nhắc lên 12 phần tinh thần, đứng ở đỉnh viện trước đó. Đúng lúc này, nhà tranh cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, một người có mái tóc hoa dâm lão nhân từ trong nhà đi ra. Nhưng là để Lâm Viễn yên lòng chính là, tại vị này lão nhân thể nội, chính mình cũng không có cảm giác được bất kỳ nguyên lực ba động. Lão nhân cũng phát hiện Lâm Viễn, một mặt không hiểu vấn đạo, người rốt cuộc là ai? Chạy đến nơi đây tới làm gì? Lâm Viễn túi người, thanh âm hư nhược mở miệng, đại gia, ta lần này lên núi thế nhưng là Lâm Viễn tiếng nói còn chưa rơi xuống, cả người liền đã mềm nhũn ra. Lâm Viễn bị thương nặng như vậy, một thiên nhất đêm không có chợp mắt, khi nhìn đến vị lão nhân này trên thân không có bất kỳ cái gì nguyên lực đằng sau, liền biết vị lão nhân này tuyệt đối không phải tà tu, thế là liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một giấc này tỉnh lại, tựa như là nằm tại một cái bị sương mù màu trắng bao khỏa cự đàn bên trong, dưới thân là một mảnh cỏ xanh, ngực treo một đầu tàn phá dây chuyền. Đột nhiên, Lâm Viễn mở mắt ra, phát hiện chính mình ngay tại trên một chiếc giường lớn. Một màn này, đưa tới lão giả chú ý ngươi đã tỉnh. Lão nhân cười ha ha một tiếng, ngươi ngày đó tại cửa viện trước ngã xuống, ta cũng không tốt thấy chết không cứu, liền đưa ngươi mang đến gian phòng của ta. Lâm Viễn sắc mặt hơi trắng bệnh, nhà tranh này bên trong bài trí mặc dù đơn sơ, nhưng lại cho người ta một loại tươi mát cảm giác. Ta ơn tiền bối, một mình ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lão nhân sờ lên râu ria, mỉm cười nói, thế sự vô thường, trong núi không tuyết nguyệt. Lâm Viễn từ nhẹ gật đầu, xem chừng lão đầu này hẳn là ở trên núi tu luyện, cũng không có tiếp tục truy vấn, mà làm mở miệng nói, vậy làm phiền ngươi. Lão nhân phất phất tay, không sao, ta ở trong núi sống một mình nhiều năm như vậy, cũng nên có cái bạn nhi. Thấy cảnh này, Lâm Viễn trong lòng hơi động, mở miệng nói, lão gia tử, có thể hay không lưu thêm một đoạn thời gian? Ta cũng không phải ở chùa, trong đoạn thời gian này, ngươi có chuyện gì, ta đều sẽ giúp ngươi làm. Lão đầu lông mày dương lên, vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, nhưng là đây không phải mùa xuân sao, trong đất còn có không ít việc nhà nông đâu. Lâm Viễn lại là nở nụ cười nói, chuyện này bao tại trên người của ta, ngài cũng không cần lo lắng. Đằng sau Lâm Viễn lại đang trên giường bệnh nằm một tuần lễ, lần này Lâm Viễn cũng không có sử dụng cái gì đặc biệt dược vật, nhưng là bởi vì có thiên mệnh châu, lại thêm một chút linh dược phụ trợ, cho nên lần này hiệu quả chữa thương cũng 10 phần tốt. Lâm Viễn cầm trong tay xẻng sắt, nhanh chóng đem trên mặt đất bùn đất xúc mở, đem những cái kia bị chôn ở trong đất hạt giống vung vào đến trong hố, rất nhanh Lâm Viễn liền đem cả khối thổ địa đều trùng tốt. Lâm Viễn trong miệng nói lẩm bẩm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen, rất nhanh liền có nước mưa rơi xuống, rót vào trong bùn đất. Lâm Viễn tại linh thực phu bên trong cũng coi như được là nhân vật số 1, đừng nói là những này bình thường thực vật, liền ngay cả linh thực đều có thể trồng ra đến. Mà tại ruộng đồng một chỗ khác, một vị lao nhân đang ngồi ở dưới một cây đại thụ, trong tay bưng lấy một quyển sách, cẩn thận nhìn xem, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Lâm Viễn cử động. Lâm Viễn đối với cái này cũng không thèm để ý, nghĩ đến lao đầu này trước kia cũng hẳn là thế gian một vị kỳ nhân, cùng tu sĩ từng có một chút gặp nhau, cho nên đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc chạm vào tối, Lâm Viễn cùng lão nhân cùng một chỗ dùng hai bát lớn cháo gạo trắng, liền thanh đăng đánh cờ. Lâm Viễn kỳ đạo trình độ rất thấp, nhưng là nghĩ đến dựa vào chính mình khổng lồ thân nghiệm, nhiều đi đến hai bàn cờ là có thể đem lão đầu này đánh bại. Chương 386, lão sư muốn đi, 2, chương 386, lão sư muốn đi, 2, thế nhưng là khi màu đen cùng quân cờ màu trắng càng ngày càng nhiều thời điểm, Lâm Viễn nhưng trong lòng thì càng ngày càng chấn kinh. Vị lao nhân này tài đánh cờ thật sự là quá mạnh, Lâm Viễn tại chính mình cũng không có phát giác được tình huống dưới, liền đã lâm vào ngõ cụt. Lao gia tử, ngài kỹ thuật thật là khiến người ta bội phục a. Chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc đến. Sau đó, hai người liền bắt đầu thảo luận lên liên quan tới thánh nhân sách sự tình, Lâm Viễn lại một lần nữa bị vị lao nhân này lời nói gây kinh hãi, không nghĩ tới lại còn có người có thể đem bản này thánh nhân sách nghiên cứu đến loại trình độ này. Nhìn lại trước mắt cái này tóc hoa dâm lão nhân, nếu không phải thật cảm giác không thấy trên người hắn khí tức, Lâm Viễn còn tưởng rằng hắn là một vị thế ngoại cao nhân đâu. Nghĩ đến cái này, Lâm Viễn liền từ nhận không gian của mình bên trong xuất ra một cái bình thuốc, nói với lão nhân già, đây là một bình thuốc, mặc dù không có khả năng kéo dài ngài tuổi thọ, nhưng lại có thể cam đoan ngài bình an. Không nghĩ tới lão đầu này vậy mà trực tiếp liền đem viên linh đan này hướng Lâm Viễn trên tay bị lại, sau đó chính là một trận cợt mở tiếng cười. Người cười cái gì? Lâm Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lão nhân vấn đạo, nếu có thể bảo chứng an toàn của ta, như thế nào lại thụ thương đâu? Hắn vươn người đứng dậy. Hắn lại bổ sung một câu, thiên hạ không có thập toàn thập mỹ thuốc, cũng không có thập toàn thập mỹ người. Nửa năm trôi qua, Lâm Viễn tại lao đầu trong nhà ở hơn nửa năm qua này Lâm Viễn mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian quản lý một chút ruộng đồng. Chữa thương. Trải qua Lâm Viễn trong khoảng thời gian này tu dưỡng, toàn thân cao thấp mạch lạc cùng thân thể đều cơ bản tốt. Bất quá, thời gian nửa năm này rất nhanh liền đi qua, thế nhưng là Lâm Viễn nhưng thủy chung không có từ trong thức hải tìm tới Tần Vô Song. Lâm Viễn ở trên nham thạch tọa hạ, một bên thưởng thức thái dương lặn về tây, một bên dự định trở lại thành một môn. Hắn sở dĩ không trở về, là sợ thương thế của mình ảnh hưởng đến hành động của mình, mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn khôi phục, đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này nữa. Lâm Viễn quyết định ngày mai liền cùng bị lão nhân này cáo biệt. Thứ hai thiên nhất sớm, Lâm Viễn liền đi một chuyến ruộng đồng, đem tất cả hoa màu đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lâm Viễn nhìn thấy mảnh này sinh cơ bừng bừng hoa màu, trong lòng cũng là một trận đắc ý, liền xem như lao đầu kia cũng không nhịn được cảm thán Lâm Viễn chiêu này vun trồng chi thuật. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn bên cạnh đi trở về, không đợi Lâm Viễn trở lại tiểu viện của mình, Lâm Viễn chỉ nghe thấy trong tiểu viện tiếng nói chuyện. Vùng dãy núi này rất là vắng vẻ, trừ thiên địa linh khí tương đối nồng đậm bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt gì, xung quanh cũng không có cái gì người ở. Nghĩ như vậy, Lâm Viễn sạc lập khắc thu liễm khí thế của mình, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi tới. Hắn đi đến hàng rào bên cạnh, thấy được một người mặc trường bào màu trắng người trẻ tuổi, cùng lao nhân trò chuyện với nhau. Ngay tại Lâm Viễn còn đang hoài nghi thời điểm, thanh niên đã xoay người qua đến, Lâm Viễn lúc này mới thấy rõ thanh niên này toàn bộ khuôn mặt. Đúng là hắn. Lâm Viễn có chút không hiểu, bất quá nhưng cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp liền đi ra ngoài. Thẩm huynh. Lâm Viễn có chút không giải thích được nói. Lâm huynh. Thẩm Khôi chấn kinh không có chút nào so Lâm Viễn thiếu. Thẩm Khôi nhìn về phía lao đầu kia, vấn đạo, sư phụ, chúng ta muốn hay không? Lâm Viễn phản ứng đầu tiên, đội vàng hướng lấy lao nhân chắp tay nói, tiền bối, ngươi quả nhiên che giấu ta. Nói đến đây, Lâm Viễn lộ ra một nụ cười khổ. Lão đầu này khẳng định là đã biết được thân phận chân thật của mình, bởi vì chính mình cũng không có che giấu mình danh tự. Không phải ta cố ý giấu giếm ngươi, mà là ta không muốn xen vào việc của người khác. Ba người cứ như vậy ở trong viện tòa hạ, ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức. Thẩm Khôi vấn đạo, Lâm Vinh, ngươi bây giờ có kế hoạch gì, muốn hay không đi thành một môn? Lâm Viễn cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy, ta lần này đi ra cũng có hơn nửa năm, cũng nên về một chuyến. Thẩm Khôi nghe vậy, lắc đầu, Lâm Vinh, ngươi gặp phải, ta cũng nghe nói. Lúc đó Tam đại tông môn đều phái ra một vị thông huyền cảnh cao thủ tiến đến dò xét, có thể Âm Bình Quân thi thể lại là tại Vạn Yêu Lâm bên ngoài bị người tìm tới. Thẩm Khôi một bên nói, một bên nhìn về phía Lâm Viễn. Lâm Viễn tưởng tượng, nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, Âm Bình Quân chính là bị ta giết, tình huống cụ thể ta cũng không thể nói cho ngươi, còn xin ngươi bỏ qua cho. Thẩm Khôi giật nảy mình, còn muốn hỏi lại, lại bị tên lão giả kia ở Thẩm Khôi không thể làm gì, đành phải từ bỏ. Lâm Vinh, thay một môn giờ phút này, tuyệt đối không thể trở về đi. Vì sao? Liên quan tới Âm Bình Quân sự tình, Lâm Vinh có gì thuyết pháp? Lâm Viễn nghe vậy khẽ giật mình, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào hướng Âm Bình Quân bằng dao, một cái ngưng thần cảnh giới chém giết một cái thông huyền sơ kỳ, bản thân cái này chính là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thẩm Khôi tiếp tục nói, Khâu Nhược sau khi qua đời, sư phụ của hắn đối với Lỗ Hiền Dân, Thiên Hạ Tử, Lan Hạo ba người tiến hành điều tra, muốn cho hắn một cái công đạo, duy chỉ có Lâm Minh, ngươi từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua. Có nghe đồn nói, ngươi hoặc là chết, hoặc là chính là cùng ma tu cấu kết. Nói năng bậy bạ. Lâm Viễn tức giận kêu một câu, trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Thẩm Khôi lại nói mặt khác ba người đều cho rằng ngươi không có thông đồng với địch, nhưng người nào cũng không thể xác định, ngươi bây giờ trở về, khẳng định sẽ bị đề ra nghi vấn. Đến lúc kia, Lâm Vinh cũng nói, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm Khôi nói xong, liền đưa ánh mắt về phía Lâm Viễn, một bộ trở lấy hắn làm ra quyết định bộ dáng. Lâm Viễn như có điều suy nghĩ, không biết nên như thế nào cho phải. Giết chết Âm Bình Quân một chuyện, hắn lúc này xác thực không cách nào nói rõ ràng, dù sao đây hết thảy đều dựa vào Tần Vô Song. Hắn nên nói như thế nào? Muốn hay không nói? Lâm Viễn không có dũng khí, cũng không muốn đến khảo nghiệm trong những người này tâm chỗ sâu tham lam. Đây chính là một vị thiên võ đại lục bên trên chưa từng có xuất hiện qua nhân vật, thậm chí ngay cả trên cổ tịch đều không nhắc tới từng tới. Đừng nói là những người khác, coi như hắn bây giờ nói, chỉ sợ vị lao nhân này cũng sẽ trực tiếp đâm xuyên đan điền của hắn, đem hạt châu kia lấy xuống. Thiên hạ to lớn, chỗ nào đều có chúng ta địa phương có thể đi, hay là thay nơi khác đi, ngày khác lại trở về chính là. Lâm Viễn nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, rơi vào trong trầm tư. Chuyển sang nơi khác. Điều này cũng đúng ý kiến hay, Lâm Viễn cũng đang định đi những địa phương khác nhìn xem. Thế nhưng là, hắn có thể đi tới chỗ nào đi? Đột nhiên, Lâm Viễn trước mặt xuất hiện một thân ảnh. Lâm Minh, nếu không ngươi cũng tới một chuyến Đại Chu đi, chúng ta về sau sẽ còn gặp lại. Đây là từ Đại Chu quốc mà đến, tham gia luyện đan giải thi đấu đồng tử đã nói. Nghĩ như vậy, Lâm Viễn ánh mắt ngưng tụ, đối với hai người nói ta hiện tại liền đi một chuyến Đại Chu, chờ ta tu luyện có thành tựu đằng sau, ta ngược lại muốn xem, còn có người nào sẽ chất vấn ta. Lao đầu đuốt sợi dâu, nói đúng là như thế. Thẩm Khôi gật đầu, vậy thì càng tốt hơn, Lâm Minh, ngươi dự định khi nào thì đi? Ngày mai đi. Lâm Viễn đạo. Chương 386, lão sư muốn đi. 3. Chương 386, lão sư muốn đi. 3. Lão nhân lấy ra một tờ bản vẽ giao cho Lâm Viễn, nói ra, đây là lão phu năm đó bốn chỗ hành tẩu thời điểm vẽ ra chế bản đồ, dựa theo lộ tuyến này, có thể nhanh chóng xuyên qua Tân Quốc, tiến về Đại Chu quốc. Lâm Viễn sắc lập khắc đem tấm địa đồ này cầm trong tay, cẩn thận nhìn xem tấm địa đồ này, chính là Tân Quốc cùng Đại Chu hai nước chỗ giao giới địa hình. Ngay lúc này, Lâm Viễn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía lão nhân kia vấn đạo. Bốn chỗ du lịch, dưới tình huống bình thường, đều là thông huyền cảnh cao thủ. Tiền bối thế nhưng là thông huyền tu sĩ. Lâm Viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Thẩm Khôi nghe vậy, ha ha đại tiếu, sư phụ ta thế nhưng là quy nhất môn tôn giả, bình thường thông huyền tu sĩ, căn bản không làm gì được hắn. Cái gì? Chắc không được Lâm Viễn nhìn không thấu khí thế của hắn, đến hắn loại cao thủ cấp bậc này, khí thế trên người cũng có thể tùy ý thu liễm, làm sao có thể bị một cái ngưng thần hậu bối cảm ứng được. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Lao đầu khoát tay áo, không quan hệ, hơn nửa năm đó đến, ngươi một mực tại hỗ trợ, vì ta đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Thần Khôi nghe vậy một mặt hưng phấn liền muốn hướng Lâm Viễn trong đồng ruộng đi, sau đó ba người liền hướng phía Lâm Viễn hỗ trợ quản lý đồng ruộng chạy tới. Nghĩ không ra Lâm Minh vậy mà như thế cao minh. Lâm Viễn khẽ cười một tiếng, nói ra, trước kia ta chỉ là một cái trồng trọt linh thực tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Đây là lao đầu đối với Thẩm Khôi lời nói, tại đan đạo bên trên, linh thảo bồi dưỡng cũng rất mấu chốt, về sau ngươi có thể chính mình trồng trọt một ít linh thảo, dạng này đối với luyện đan cũng là có chỗ tốt. Nghe vậy, Lâm Viễn ôm quyền vấn đạo, không biết tiền bối phải chăng cũng hiểu đan đạo chi thuật. Lão nhân phất phất tay, thế gian chi đạo, mặc dù tính chất khác nhau, nhưng bản chất đều là giống nhau. Tiền bối nói rất đúng, Lâm Viễn tụ giáo. Lâm Viễn tinh tế thưởng thức vị lão nhân này lời nói, luôn cảm giác trong này có một loại rất có đạo lý hương vị. Trong viện, trăng sáng treo cao, cùng ban ngày không có gì khác biệt. Lâm Viễn cầm trong tay bút, nhanh chóng viết cái gì. Ngày mai liền muốn khởi hành đi Đại Chu Quốc, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về đến Thanh Mộc Môn, cho nên Lâm Viễn cảm thấy vẫn là phải viết một chút tin. Bằng không mà nói, bọn hắn đều muốn hoài nghi mình có phải thật vậy hay không treo. Nhưng là cũng không thể quá nhiều, Lâm Viễn đã quyết định, chuyện thứ nhất chính là muốn đem chuyện này giao cho Nguyên Nho, bằng không hắn sẽ rất khổ sở. Phần thứ hai thì là đưa cho Hoa trưởng lão, hắn đi theo Hoa trưởng lão học được lâu như vậy thuật luyện đan, giữa lẫn nhau cũng coi là có chút giao tình. Mà một đầu cuối cùng, Lâm Viễn cân nhắc liên tục đằng sau, cuối cùng lựa chọn đem cái tin này giao cho Sở Bánh. Lâm Viễn tại Vạn Yêu Lâm gặp phải sự tình chính là bắt đầu từ nơi này, lại thêm Lâm Viễn cùng Sở Bánh tại Thanh Mộc Tông tiếp xúc nhiều nhất, điểm này thậm chí vượt qua A Quyền cùng Xuân Mục. Một mực viết đến mặt trăng treo ở đầu cảnh thời điểm, Lâm Viễn rốt cục cũng ngừng lại, dùng nguyên lực đem mực nước hong khô, sau đó đem mực nước cẩn thận bỏ vào chính mình ba cái trong túi, Lâm Viễn lúc này mới ngừng lại. Lúc này, Thần Khôi vừa vặn từ trong viện đi ra, nhìn lên trên trời mặt trăng. Lâm Viễn, lần tiếp theo gặp mặt, cũng không biết là lúc nào. Thần Khôi thở dài, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Viễn, vẫn chỉ là một cái bình thường tán tu. Nếu không phải bởi vì cái này nguyên như, Thần Khôi căn bản cũng không biết Lâm Viễn là ai. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Thần Khôi có thể cảm giác được Lâm Viễn trưởng thành, Lâm Viễn tu luyện cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Thần Khôi bản thân cũng bất quá là vừa bận từ ngưng khí cảnh sơ kỳ tăng lên tới ngưng khí cảnh trung kỳ, đây là tại trong thời gian rất ngắn. Thần Khôi luôn cảm thấy, về sau gặp mặt, hắn sẽ cảm thấy cảnh giới của mình so Lâm Viễn còn muốn kém một chút. Nhưng vào lúc này, Lâm Viễn từ trong ngực móc ra ba cái bao quanh phong thư, đưa tới Thần Khôi trước mặt. Thần Khôi tiếp nhận thư tín, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Lâm Minh, ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ đem thư tín giao cho bọn hắn." Lúc này Lâm Viễn đã đem trong tay làm việc đều làm xong, liền cùng Thẩm Khôi cùng một chỗ ở trong sân cùng một chỗ thưởng thức tinh không. Thứ hai thiên nhất sớm, Lâm Viễn một bên ngồi phi chu một bên tra xét trên tay địa đồ, lần này tiến về Tấn Quốc biên giới chỗ, có một đầu trực tiếp thông hướng Đại Chu Quốc đường tắt. Chỉ là con đường này mười phần ẩn nấp, nhất định phải chú ý phân rõ phương hướng, không phải vậy từ trên cao rất khó phát hiện. Nghĩ như vậy Lâm Viễn cũng không thể không nói, Thẩm Khôi sư phụ đưa tới tấm đồ kia thật đúng là dùng tốt, nếu là Lâm Viễn một người mù đi, không chừng muốn đi lên mấy đầu đường quanh co. Tuyết Nguyệt là người tu hành quý báu nhất tài phú. Hóa khí có 150 năm, ngưng thần kỳ có 500 năm, thông huyền có 1000 năm. Nói dài cũng không dài, kỳ thật rất ngắn, từ rất nhiều trưởng lão kẹt tại ngưng thần cảnh giới, liền có thể nhìn ra tu luyện tàn nhẫn. Không có đang xoắn suýt vấn đề này, Lâm Viễn cẩn thận kiểm tra một hồi tấm địa đồ này, sau đó liền hướng về mục đích của mình bay đi. Đây là một hàng đơn vị tại Tấn Quốc biên giới tiểu trấn, chỗ Tấn Quốc giải đất trung tâm, có rất ít người biết, nhưng ở trên tấm bản đồ này lại có một cái đặc biệt đánh dấu. Mà Thẩm Khôi thì là cùng sư phụ của hắn lên tiếng chào, liền hướng cái kia Thanh Mộc Môn bay đi. Thẩm Khôi lộ ra ngay thân phận của mình, dễ như trở bàn tay tiến nhập Thanh Mộc Môn. Thẩm Khôi cái thứ nhất tới, cùng Hoa trưởng lão chào hỏi. Sao chính là, Hoa trưởng lão hôm nay có rảnh, Thẩm Khôi liền cùng Hoa trưởng lão lên tiếng chào. Tiến vào luyện đan thất, Thẩm Khôi chú ý tới, rơi vào Hoa trưởng lão trên thân, viên kia đỏ tươi trên ngọc bài. Cái gì? Lại là một vị tứ phẩm luyện đan đại sư. Thẩm Khôi giật nảy mình, Hoa trưởng lão tại tam phẩm luyện đan sư vị trí bên trên thẻ nhiều năm như vậy, thế mà đã là tứ phẩm. Trước kia, Thiên Vân Tông cùng Quý Nhất phái Thâm Niên đan sư đều là tứ phẩm, đều ra hai tên. Duy nhất không nhiều chính là Thanh Mộc Môn, tuy nói ra các trưởng là ứng phẩm trong tất cả mọi người xếp tại thứ nhất, có thể Hoa trưởng dù sao cũng là tam phẩm luyện đan sư, một mực bị người chỉ trích. Nhưng mà, Thẩm Khôi cũng không có quên sứ mạng của mình, mà là đem thư tín giao cho Hoa trưởng lão. Hoa trưởng lão liếc qua Thẩm Khôi, lạnh nhạt nói, ngươi chính là một tiền bối dòng độc đinh, tiên thiên chi hỏa, đúng hay không? Nghe Hoa trưởng lão lời nói, Thẩm Khôi cười nói, tiền bối, Lâm Viễn cũng không phải người bình thường, ngươi xem một chút phong thư này đi. Hoa trưởng lão nghe chút, liền đem lá thư này mở ra, chăm chú đọc. Ân, vậy là tốt rồi, đa tạ ngươi. Thẩm Khôi chắp tay, liền rời đi, hắn muốn tiếp tục tìm kiếm hai tên gia hỏa kia. Nhưng may mắn là, Sở Bánh cũng là đi theo Nguyên Nho, cùng nhau tiến nhập Sở trưởng lão thanh tu chi địa. Tại người đồng lứa trước mặt, Thẩm Khôi lộ ra rất là tự tại, hắn đem thư đưa cho hai người, liền đi ra nhà gỗ. Viên Nho mở ra tin, nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy có chút nghẹn ngào. Lão sư muốn đi. Sở Bánh nhìn xem lá thư này, chỉ cảm thấy Lâm Viễn nói lời rất ôn nhu, nhưng lại rất khách khí, thậm chí còn mang theo vài phần lạ lẫm. Mặc dù nàng đối với Lâm Viễn có hảo cảm, nhưng là Lâm Viễn cũng không có cùng mình xác định quan hệ ý tứ. Sở Bánh luốt luốt Nguyên Nho đầu, nói đừng lo lắng, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi nhất định phải cố gắng tu hành, tranh thủ ở trước mặt hắn lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Chương 387, Hoàng hôn chi địa, 1, chương 387, Hoàng hôn chi địa, 1, Hoàng hôn chi địa. Nó ở vào Tấn Quốc biên thủy, nhưng bởi vì mấy năm qua chưa từng bộc phát qua chiến tranh, ngày xưa quân bảo cũng dần dần suy sụp, bây giờ càng là ít có người biết được. Lâm Viễn trèo đèo lội suối, trải qua 2 ngày đi đường, rốt cục đi tới Nhật Thủy thành bên dưới. Từ cái kia cũ nát vết tường, còn có cái kia đã phai màu trên cửa thành tấm biển, hắn rốt cuộc minh bạch, tòa thành thị này tại sao phải như vậy hoang vu. Lâm Viễn một đường hướng phía trong thành mà đi, không có bất kỳ cái gì binh sĩ đến đây xem xét, một cái ngồi ở trước cửa thành trên một cái bàn nằm ngáy ho ho già binh sĩ. Đối với Lâm Viễn đến, Lâm Viễn cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có ngăn cản. Đối với điểm này, Lâm Viễn cũng là mừng rỡ như vậy. Đối với ngoại giới hoàn toàn hoang lương, trong thành ngược lại là tốt lên rất nhiều, bởi vì trong thành nhân khẩu đông đảo, ngược lại là có chút phồn hoa. Lâm Viễn xuất hiện để rất nhiều người đều cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì ở trong thành phố này sẽ rất ít có người đến. Hàng năm đến đây bái phỏng người, một bàn tay đều có thể đếm được đi ra. Khi hắn đi vào trong thành duy nhất một tòa tiểu lâu lúc, tiểu lâu trên tấm bảng viết đầy khô cạn vết tích. Lâm Viễn đi đến, cũng không có thấy cái gì tiểu nhị cùng lão bản. Đi thẳng tới hậu viện, Lâm Viễn mới phát hiện trên một cái ghế ngồi một vị trung niên, mà một vị tiểu hài thì là ở một bên luyện tập quyền pháp. Lâm Viễn nhìn về phía, bị người trả lời một câu, ở trọ. Kiên trì huấn luyện, không nên lười biếng. Lâm Viễn đi theo nam nhân trung niên sau lưng, nam nhân trung niên đối với hải tử nói ra. Nhìn thấy Lâm Viễn ánh mắt, người kia mỉm cười, nói ra, tại hạ ngu dốt, xin hãy tha lỗi. Lâm Viễn bảy phất tay, cũng không trả lời vấn đề của người đàn ông này, bởi vì tu vi của người đàn ông này đã đạt đến ngưng thần hậu kỳ. Một cái xa xôi trên tiểu trấn quán rượu trưởng quỹ, lại có tu vi như vậy, cái này khiến Lâm Viễn rất là kinh ngạc. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Viễn kinh ngạc, người kia tiếp tục nói, ta gọi Trương Buôn, từng tại trong quân làm việc qua, hiện tại là Nhật Thủy thành quan trị ăn. Chỉ là gần nhất Thái Bình vô sự, từ quan, một lần nữa mở một nhà tử lâu. Kiếm miếng cơm ăn, cũng không hùng tâm trang trí, mong rằng chư vị thứ lỗi. Lâm Viễn lý giải gật đầu, đừng nhìn Trương Buôn ngoài miệng nói nhẹ nhõm, kỳ thật hắn trước kia cũng là quyền cao chức trọng. Phải biết, làm thập đại thành thị một trong Vân Dung thành thành chủ, cũng chính là đã từng Tần Phi, bây giờ cũng bất quá là ngưng thần trung kỳ mà thôi. Phải biết, Tần Phi đã từng cũng là Tần Quốc manh tướng. Từ trên điểm này tới nói, Lâm Viễn cũng không thể xem thường cái này nhìn chất phát đàng hoàng trung nhân nhân. Bất quá Lâm Viễn lần này tới mục đích đúng là vì tìm một nhà khách sạn, cho nên cũng không có quá mức để ý lúc này sắp trời đã tối, Lâm Viễn vẫn tại trong phòng của mình nhắm mắt tu hành. Tu vi càng cao, đối với ngủ yêu cầu liền càng thấp, có đôi khi chỉ cần tĩnh tọa một chút, liền có thể để cho người ta tinh lực dồi dào. Nhưng là Lâm Viễn lại vẫn luôn có ngủ thói quen, mỗi lần tu hành đến đêm khuya đều sẽ chợp mắt. Bất quá Lâm Viễn mới vừa ở trên giường, liền nghe đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phương xa vang lên. Một ngày này, Thủy Thiên thành 10 phần hoang vu, giữa ban ngày cũng không có cái gì du khách, cho nên ban đêm 10 phần yên tĩnh, trên đường phố không nhìn thấy một bóng người. Cũng chính bởi vì vậy, tiếng kêu thảm này mới lộ ra đặc biệt bén nhọn, Lâm Viễn sắc lập khoảnh khắc thân, đi đến trước cửa sổ, thuận thanh âm truyền đến địa phương nhìn đi qua. Bất quá, bởi vì có kiến trúc cách trở, cho nên Lâm Viễn nhìn thấy chỉ có một cái cửa sổ, đó chính là trực tiếp nhảy ra ngoài. Cùng một thời gian, trong thành ánh lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ba bước cũng làm hai bước, rất nhanh liền đi tới phương hướng âm thanh chuyển tới, nơi đó là một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân, trên cổ có hai cây đũa lớn nhỏ huyết động. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là mất máu quá nhiều. Nhìn xem cái này như cùng nhân loại răng nanh bình thường răng, Lâm Viễn liền hiểu đây là có chuyện gì. Đây đều là tà tu làm, hoặc là nói, bọn hắn chính là một cái tu luyện thôn vệ tinh huyết tà tu. Lâm Viễn trong lòng tràn đầy hận ý, nguyên bản Tam đại tông môn liên thủ vây quét những tà tu kia, lại không muốn bọn hắn vậy mà toàn bộ giấu ở loại này vùng đất xa xôi. Ngay lúc này, Lâm Viễn ánh mắt rơi vào một người mặc trang phục màu đen trên thân nam nhân kia tại nhìn thấy Lâm Viễn thời điểm, tựa như là phát hiện mỹ vị gì đồ ăn bình thường. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp liền hướng phía Lâm Viễn lao đến. Lớn mật. Lâm Viễn quát lạnh một tiếng, ngưng thần chi lực trong nháy mắt phóng thích mà ra, cái kia chỉ có hóa khí kỳ nam tử mặc hắc bào lập tức ý thức được không ổn, chuẩn bị đào tẩu, tuy nhiên lại đã chậm. Lâm Viễn một quyền đánh vào trong không khí, trực tiếp đem người áo đen kia đánh ngã xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Thế nhưng là Lâm Viễn cũng không có vì vậy mà cảm thấy vui vẻ, mà là trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nếu đối phương dám động thủ với hắn, vậy liền chứng minh đối phương là thằng điên. Mặc dù nơi này tu tiên giả rất ít, Lâm Viễn vừa nghĩ, một bên thân hình lóe lên, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới. Lâm Viễn vừa mới đi vào sân nhỏ, liền thấy một bàn tay bóp lấy một vị nam tử trung niên đi hầu, móng tay sắc bén thật sâu đâm vào trong da của hắn. Huyết dịch từ nam tử trong móng tay bị hấp thu, nam tử một mặt hưởng thụ biểu lộ. Hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Viễn, ánh mắt lạnh như băng. Bình một tiếng, nam nhân đầu lâu rớt xuống đất, lộn mấy vòng, một mặt vẻ say mê. Đối phương đến chết đều không có ý thức được mình đã tử vong. Lâm Viễn sờ lên cái mũi của hắn, xác định hắn còn có một hơi, lúc này mới từ trong ngực móc ra một viên đan dược đút tới trong miệng của hắn. Sau đó Lâm Viễn đem nam tử rời đến chỗ không có người, lúc này mới hướng phía chỗ tiếp theo vị trí đi đến. Ngay lúc này, Lâm Viễn thấy được Trương Buôn ở trên bầu trời phi nước đại. Nhưng rất rõ ràng, Trương Buôn cũng là liều mạng muốn cứu hắn, hai người liếc nhìn nhau, sau đó hướng phía những phương hướng khác chạy tới. Thời gian dần trôi qua, Nhật Thủy thành các tu sĩ cũng lấy lại tinh thần đến, nhao nhao tụ tập đến một chỗ, mà những tà tu kia bọn họ cũng là khó mà tiếp tục hút máu, nhao nhao hội tụ đến một chỗ. Lâm Viễn có chút im lặng nhìn trước mắt mấy cái này sắc mặt tái nhợt, biểu lộ cổ quái ra hỏa. Một đám tiểu lâu la còn muốn quản chúng ta nhàn sự, hiện tại tốt, máu của ngươi, nhưng so sánh những cái kia đê tiện bình dân tốt hơn nhiều. nhất quần tà tu cùng nhau tiến lên. Cũng khó trách những tà tu này là gan lớn như vậy, Lâm Viễn nhìn thấy tu sĩ bên trong, chỉ có Trương Buôn một người, mặt khác đều là hết sức chăm chú. Đối phương là ba người. Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ, trước tiên mở miệng nói các vị, cái kia ba tên ngưng thần ma đạo đệ tử liền do để ta giải quyết, những người khác phải xem ngươi rồi. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu là Lâm Viễn không ngăn cản, cái này ba tên ngưng thần tà tu có thể trong khoảng thời gian ngắn đem những người còn lại toàn bộ chém giết, như thế Lâm Viễn áp lực sẽ càng lớn. Lâm Viễn lúc này chỉ mong lấy Trương Buôn nhanh một chút tới. Trương Buôn chính là đang truy đuổi một cái ngưng thần tu sĩ, sau đó trốn hướng nơi khác. Mấy cái kia tà tu tự nhiên cũng nghe thấy Lâm Viễn thanh âm, lập tức ba cái bóng đen liền hướng Lâm Viễn đánh tới, ba người này đều là ngưng thần tà tu. Bất quá Lâm Viễn cũng không thể có chút nào buông lỏng. Chương 387, Hoàng hôn chi địa 2, chương 387, Hoàng hôn chi địa 2, nói như vậy, ngang cấp trong chiến đấu, yêu tộc yếu nhược tại phổ thông tu tiên giả, mà phổ thông tu tiên giả thì phải yếu tại tà đạo, mà những tà tu kia một khi sử dụng tà ác công pháp thì tương đương với một đại môn phái tinh nhuệ. Nếu như là ngưng thần trung kỳ thiên hạ tử, đối mặt cấp 3 trung kỳ yêu thú, tuyệt đối là nhất kích tất sát, liền xem như đổi thành tu sĩ phổ thông, cũng có thể cấp tốc biểu sát. Về phần thiên hạ tử, đối phó một cái bình thường ngưng thần trung kỳ tà đạo tu sĩ, có lẽ tà tu thi triển tà công có thể cùng thiên hạ tử đánh cái ngang tay, nhưng thiên hạ tử thực lực còn mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều. Đối với một cái cao giai ngưng khí hậu kỳ tới nói, thiên hạ tử cũng không khó khăn. Tà tu cũng không phải không có thiên phú, nhưng bình thường đều sẽ bị các đại môn phái thu làm môn hạ, có được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên, căn bản không có lý do bước lên nguy hiểm tính mạng tu luyện loại công pháp này. Tương phản, những cái kia đi đến đường tà đạo người, thiên phú cũng không cao, nhưng lại cũng không đủ cố gắng, tối đa cũng chính là cùng ngang cấp tông môn đệ tử đánh cái ngang tay, mà không phải tinh nhuệ. Nhưng bất kỳ sự tình đều là có trường hợp đặc biệt, từ xưa đến nay cũng không phải không có thiên phú dị bẩm tà đạo tu sĩ. Loại người này không phải là bị các đại môn phái sớm phát giác, hoặc là bị đào thải, chính là kéo dài hơi tàn. Tương lai sẽ trở thành bá chủ một phương, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kiêng kỵ ác ma. Nhưng là, thực lực của bọn hắn cũng không có hình thành hệ thống, cho nên thực lực của bọn hắn cũng không phải là rất mạnh. Tương phản, ở bình quân dạng này ma đạo tu sĩ, tu luyện là bị tà tu càng nhiều sát phạt chi thuật, nhưng lại có chính mình đặc biệt phong cách, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nghe đồn Tân Quốc Bắc Bộ có một cái gọi là Kim Quốc quốc gia, do ma tu khống chế, đã từng có một ma tông, 10 phần khủng bố, cũng may khoảng cách Tân Quốc không phải rất gần, cũng không có xung đột quá lớn. Lúc này, tam đại tà tu nhìn thấy Lâm Viễn lại muốn lấy sức một mình đối kháng ba người, đều cho là mình thắng chắc. Một tên dáng người gầy gò tà tu, trong tay cầm một thanh truy tử hướng phía Lâm Viễn đánh tới. "Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Lâm Viễn nhìn thấy cái này khô gầy như khỉ nam nhân, khỏe miệng lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh, vận chuyển thể nội nguyên lực, đấm ra một quyền. Gầy yếu tà tu gặp Lâm Viễn thậm chí ngay cả binh khí của mình cũng không chịu lộ ra đến, trong lòng càng là tức giận, trong tay truy tử càng là quang mang đại thịnh. Đối với dạng này kết quả, mặt khác hai cái tà tu tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Vừa bạn cũng có một cái chịu ra tay kiểm tra một chút Lâm Viễn năng lực. Bành! Một đạo thiểm điện sẽ qua, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Bên cạnh hai cái tà tu, thấy cảnh này, cũng là triệt để trợn tròn mắt. Sau đó, bọn hắn liền thấy cái kia gầy yếu nam nhân trực tiếp từ không trung rớt xuống. Phình một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, trên lồng ngực xuất hiện một cái to lớn huyết động, sinh cơ hoàn toàn không có. Cái gì? Hai người kinh hô lên. Nhưng là bây giờ Lâm Viễn cũng chỉ là một kích, liền đem cái kia khô gầy tà tu cho chém giết. Hai người lập tức liền tiến nhập trạng thái chiến đấu, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Viễn. Lâm Viễn méo méo nắm đấm của mình. Cùng Thông Huyền Cường giả một trận chiến qua đi, đối phó những này ngưng thần tiểu lâu la sát thực dễ dàng rất nhiều. Mà tại Lâm Viễn trước mặt thì là đứng đấy hai cái tà tu. Một người trong đó một thân màu đỏ sẫm áo choàng, nhìn rất là tà mị, có ngưng thần trung kỳ tu vi. Mà đổi thành bên ngoài một người, một thân trang phục màu đen, thân thể cường tráng, có ngưng thần sơ kỳ thực lực. Mà Lâm Viễn thì là dẫn theo một cây trường thương, ngăn tại hai người trước người, mà sau lưng của hắn lại là đang cùng ngưng thần kỳ tà tu đại chiến Trương Buôn. Ba người đều không có nói chuyện, trực tiếp giao thủ. Lâm Viễn huy động trong tay trường mâu, ở trong không khí vạch ra một đầu rõ ràng gợn sóng năng lượng, theo hắn huy động, một đạo kiếm khí màu đỏ sẫm từ trong ống tay áo của hắn bạo phát đi ra, biến thành lít nha lít nhít phi kiếm, hướng phía Lâm Viễn kích xạ mà đi, hướng Lâm Viễn. Mà tráng hán kia thiết truy trong tay lại là nhất chuyển, mang theo gào thét kinh phong, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới hướng Lâm Viễn. Lâm Viễn còn tại tránh né thanh phi đao này, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, một thanh to lớn lang nha bổng trực tiếp đánh tới hướng cái hót của mình. Lâm Viễn trực tiếp đem trong tay trường mâu hướng về sau vậy một cái kia to lớn lưu tinh chú ý trực tiếp liền đâm vào cái kia dài nhỏ thúy trúc trên trường mâu. Coi chừng. Tu sĩ áo đỏ hét lớn một tiếng, nhưng đã quá muộn. Lâm Viễn giống như ưu linh xuất hiện tại tên nam tử kia bên cạnh, tên nam tử kia vẫn tại thao túng trôi kia thiết truy, bởi vì hắn chỉ là một kiện pháp khí, cũng không có cái gì linh trí. Mà đổi thành một bên, thanh kia màu xanh cây trúc cũng tại Lâm Viễn không chê bên dưới, cùng bên kia lưu tinh chú ý tiến hành kịch liệt va chạm. Lâm Viễn không có chút gì do dự, trực tiếp đấm ra một quyền, tại một đạo như thiểm điện trong thanh âm, tên nam tử kia thân thể cũng đổ xuống dưới. Còn có cái kia gầy yếu nam nhân. Lúc này Lâm Viễn quát tay, thanh kia thanh trúc trường mâu liền bay trở về, rơi vào trong tay của hai người. Lâm Viễn lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia người mặc trang phục màu đỏ thiếu niên, lại phát hiện đối phương cái trán đã rịn ra một tầng mồ hôi dịn. Người áo đỏ nghiêm nghị nói, ngươi dám phá hư chúng ta thủ lĩnh kế hoạch, thật sự là ngu xuẩn, ngươi đã là cái người chết, nếu như ngươi bây giờ đi, chúng ta có lẽ còn có thể tiếp tục sống. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy một bóng người từ phương xa lao đến, lại là Trương Buôn. "Vậy liền để ta thử một chút, ta có thể hay không sống sót." Một kích này uy lực lớn, đem thiếu niên áo đỏ một mực vây ở trong đó, tránh cũng không thể tránh, đấm ra một quyền, máu tươi văng khắp nơi. Về phần tên người áo đỏ kia, càng là biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một khối tàn phá trường bào màu đỏ trên không trung phiêu đãng. Sau đó, Trương Buôn vọt vào phía dưới tà tu bên trong, một người một trường, trực tiếp đem những tà tu này cho đánh nổ. Lâm Viễn cùng Trương Buôn hai người mặt đối mặt ngồi tại trên một cái bàn. Đa tạ Lâm Vinh xuất thủ tương trợ, thật sự là không có ý tứ. Thật không nghĩ tới, Lâm Vinh cương đến nơi đây, vậy mà lại đụng phải chuyện như thế. Nhật Thủy Thành trước đó một mực bị tà tu quấy rối, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, hôm nay vậy mà lại có nhiều như vậy tà ma ngoại đạo. Như vậy rất tốt, từ đó về sau, toàn bộ Nhật Thủy Thành lại không cái gì tà tu. Lâm Viễn một bên cùng Trương Buôn chạm cốc, một bên mỉm cười đối với hai người nói ra. Ngày thứ hai, cự tuyệt Trương Buôn mời, Lâm Viễn liền trực tiếp bay hướng biên giới. Dựa theo trên địa đồ chỉ thị, Lâm Viễn đi tới một tòa núi lớn trước đó, bay qua ngọn núi lớn này, liền có thể đến Tân Quốc biên cảnh. Nhưng vào lúc này, Lâm Viễn đột nhiên cảm giác một đạo sát ý từ trên người mình tán phát đi ra. Lâm Viễn không có chút nào lãnh đạm, thân hình lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ. Cùng một thời gian, một thanh to lớn chiến đao từ hắn lúc trước đứng yên vị trí đánh tới. Hai bóng người từ đằng xa bay tới. Đại ca, chính là hắn, Chu công tử, Tiền công tử, Lý công tử, đều là hắn hại chết. Một tên lớn lên giống như con khỉ nam nhân, khẽ vươn tay liền chỉ hướng Lâm Viễn. Lâm Viễn cũng chăm chú đánh giá hai người kia, hai người kia bên trong, người cầm đầu sắc mặt có chút khó coi, sắc mặt có chút không bình thường đỏ lên. Chương 387, Hoàng hôn chi địa 3, chương 387, Hoàng hôn chi địa 3, Lâm Viễn đột nhiên nhớ tới đêm qua tên thiếu niên áo đỏ kia nói qua một câu. Ngươi chính là đám người này đổ bụng. Lâm Viễn ngữ khí nghiêm khắc quát lớn một câu. Âm lãnh nam nhân nhìn chằm chằm Lâm Viễn nhìn một hồi, thu hồi chủy thủ của mình, cũng không để ý tới Lâm Viễn, chỉ là vấn đạo, ngươi biết ta hao tốn khí lực lớn đến đâu, mới đem cái này ba cái ngưng thần cho huấn luyện ra sao? Đang khi nói chuyện, trường đao trong tay liền hướng phía Lâm Viễn chặt tới. Một đao này, khí thế hùng hồn, ẩn chứa nguyên khí vô cùng vô tận. Lâm Viễn cũng không dám lãnh đạm, trong tay thanh trúc trường mâu trực tiếp đón nhận cái kia cầm đầu tà tu chiến làm một đoàn. Hai người ở trên núi càng không ngừng chiến đấu, nhưng người nào cũng không làm gì được ai. Trước mặt tà tu này thực lực đã đạt đến ngưng thần hậu kỳ, so với Lâm Viễn cao hơn tận hai cái đại cảnh giới, cho nên Lâm Viễn muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tại đối phương lộ ra sơ hở một khắc này, cho đối phương một kích chí mạng. Mà cái kia cầm đầu tà tu đầu lĩnh tựa hồ cũng ý thức được Lâm Viễn khó đối phó, mỗi lần công kích đều bị Lâm Viễn xào rượu cản lại. Hắn tạm thời cũng nghĩ không ra tốt hơn phương pháp, hắn nhất định phải chờ cơ hội. Hai người một bên chiến đấu một bên tại trong núi rừng ghé qua, một bên cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Viễn tại cùng đối phương trong chiến đấu, phát hiện đối phương một sai lầm, trường thương trong tay bỗng nhiên vẩy một cái, trực tiếp đâm vào trên cánh tay của đối phương. Cái kia cầm đầu tà tu hãi nhiên thất sắc, lập tức do tiến công chuyển thành phòng thủ. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái độc lớn, cầm đầu tà tu không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến Lâm Viễn đuổi tới. Lâm Viễn cũng không có từ bỏ chém giết tên tà tu này ý nghĩ, mà là không chút do dự hướng phía tên tà tu kia vào tới. Trong huyệt động một vùng tăm tối, chỉ có mấy cái tiểu trùng phát ra hào quang nhỏ yếu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Viễn đối với tên tà tu kia truy kích, cũng không trở ngại hắn chạy trốn. Hang động chiều sâu vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn, hai người lại là một trận chiến, lại là một trận chiến, tiếp tục hướng hang động chỗ sâu đi đến. Lâm Viễn nhìn trước mắt vách đá, trên mặt nở một nụ cười. Lần này, hắn là thật không đường có thể trốn. Tà tu thấy thế, từ bỏ phòng ngự, hướng thẳng đến Lâm Viễn đánh tới. Thương nhận tương giao, tia lửa tung tóe. Lâm Viễn cùng tà tu đồng thời bạo phát ra mênh mông nguyên lực, nho nhỏ trong huyệt động, giữa thiên địa khí tức càng phát ra nồng đậm, đem thân hình của hai người tôn lên càng phát ra mông lung. Đột nhiên, hào quang màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc kệ là Lâm Viễn hay là tà tu, đều là sửng sợ. Tại mọi người dưới chân, lam quang phun trào, tạo thành một cái Lâm Viễn cũng không nhận ra đặc biệt đồ án. Thoạt nhìn như là một tấm cổ lão phương thuốc. Bất quá Lâm Viễn cũng không nhận ra những này cổ đàn vương, cho nên Lâm Viễn bình thường đều là để Tần Vô Song cho mình phiên dịch. Nam nhân kia thấy thế, lập tức xoay người chạy. Lâm Viễn vội vàng muốn ngăn cản, thế nhưng là ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Lâm Viễn thân thể lập tức trì trệ, cảm nhận được một loại cường đại hấp xả lực. Sau đó Lâm Viễn ánh mắt liền lầm vào trong bóng tối, khi Lâm Viễn nhìn thấy tên tà tu kia cũng bị định tại nguyên chỗ thời điểm, lúc này mới yên lòng lại. Khi Lâm Viễn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, tầm mắt đã biến thành trắng xóa hoàn toàn, Lâm Viễn bản năng điều động năng lượng trong cơ thể, để cho mình thân thể năng lực trong nháy mắt liền hồi đáp đi qua. Khác biệt duy nhất chính là hang động này. Lập tức Lâm Viễn liền nghĩ đến trước đó mình cùng tên tà tu kia chiến đấu sự tình, liền lập tức cẩn thận hướng bốn phía nhìn lại. Rất nhanh, liền phát hiện tà tu kia, bất quá vẫn chưa có tỉnh lại. Lâm Viễn không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp một kích kết thúc tà tu này sinh mệnh. Lâm Viễn trong sơn động đi một vòng, đột nhiên phát hiện một tấm bia đá. Có tốt, phía trên này dùng đều là hiện tại Thiên Võ Đại Lục thông dụng ngôn ngữ, cho nên Lâm Viễn hay là nhận biết. Lâm Viễn đem mấy chữ này đọc một lần, trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt chi sắc. Nguyên lai lúc trước chỗ kia trong huyệt động có một tòa cổ lão truyền thống trận, vốn là vứt bỏ, nhưng ở 500 năm trước bị một vị trận pháp sư tìm tới, trải qua một phen tu bổ, lúc này mới khôi phục công năng. Mà nơi này, đúng là hắn muốn đi phương hướng. Lâm Viễn cùng tà tu sở dĩ sẽ bị đưa đến nơi này, là bởi vì thi triển nguyên khí quá nồng đậm, thay thế linh thạch tác dụng. Bất quá, lúc tiến vào, muốn trở về lại cũng không dễ dàng. Nơi này thông đạo là duy nhất cửa vào, cũng là đơn hướng truyền thống, không cách nào đường cũ trở về. Lúc này Lâm Viễn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thần thức của mình đủ cường đại, sớm tỉnh lại, nếu không mình chỉ sợ cũng muốn trở thành cái kia ma đạo tu sĩ đồ ăn. Ra khỏi sơn động, Lâm Viễn liền thấy quang mang chói mắt kia, thở một hơi thật dài. Không biết mình người ở chỗ nào, bất quá không quan hệ, nhân sinh chính là một niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Viễn đối với nơi này cũng không quen thuộc, cho nên cũng không có trực tiếp ngự không mà đi, bởi vì như vậy rất có thể sẽ gây nên chú ý của những người khác. Lâm Viễn chỉ là một cái ngưng thần sơ kỳ tu sĩ, căn bản cũng không có lực lượng dạng này. Lâm Viễn không từ không chậm dọc theo cửa động đường nhỏ hướng về phía trước đi, con đường dần dần trở nên rộng rãi. Lại hướng phía trước, chính là gần nhất một tòa thành thị. Lâm Viễn lúc này chính cầm tên tà tu kia túi trữ vật, dùng thần thức hướng bên trong xem xét, lập tức thở dài một tiếng. Cái này tà đạo tu sĩ thật đúng là đủ đáng thương, trừ một thanh linh bảo cấp bậc trưởng kiếm bên ngoài, không có cái gì, chính là mấy vạn khối nguyên thạch. Hiện tại Lâm Viễn đã xưa đâu bằng nay, mấy vạn khối nguyên thạch đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng là thanh kia linh bảo trưởng kiếm lại là một kiện rất tốt sự tình. Một kiện linh bảo giá trị tại 1 triệu tà hữu, liền xem như Lâm Viễn tất cả thân gia cộng lại, cũng bất quá là có thể mua sắm cấp thấp nhất một loại. Lâm Viễn có một chuyện lại là, tên này ma đạo tu sĩ vì mua sắm thanh trường kiếm này, thế nhưng là hao tốn mấy năm tâm huyết, tiền trong tay tài đương nhiên là không nhiều lắm. Âm Bình Quân nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật đều bị Lâm Viễn thu vào, nhưng là Âm Bình Quân lại là một cái quỷ nghèo, hắn lưu lại đều là Lâm Viễn không cần đến. Mà cái này Âm Phiên Lâm Viễn trước khi đi cũng đã đem nó đưa cho Thẩm Khôi sư phụ, bởi vì đặt ở trên thân nói như vậy rất có thể sẽ gây nên người khác hiểu lầm. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn lại lấy ra 5 cái túi không gian, đối với cái này 8 cái túi không gian lắc đầu, loại không gian vật phẩm là không cách nào thu nhập đến loại không gian, chỉ có thể chờ đợi về sau có thời gian ra lại bán. Lâm Viễn sử dụng vẫn như cũng là thu chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn này thật sự là quá nhỏ, hệ so sánh thanh trúc thương lớn một chút đều thả không vào đi. Đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên thấy được mấy cái thân ảnh từ bên cạnh mình chợt lóe lên. Lâm Viễn gặp những người kia có chút khả nghi, liền duy trì khoảng cách nhất định, theo sau từ xa. Mà liền tại phía trước bọn họ, một nữ tử ngồi tại một đầu tuấn mã màu trắng phía trên, phía sau còn đi theo mấy tên thoạt nhìn như là gia phó nam tử, phía sau còn có hơn 10 đầu tuấn mã kéo xe. Nữ hài một thân màu xanh nhạt hồng nhạt váy lụa, trải lấy xong đuôi ngựa, chính hướng về phía thị nữ bên người nói gì đó, hoàn toàn không có phát giác được nguy cơ tiến đến. Chương 388, Tây Bư phủ, 1, chương 388, Tây Bư phủ, 1, động thủ. Nhìn xem đám người kia hướng bên này tới gần, đám kia lén lút giá hỏa cũng nhao nhao xuất hiện, đem nữ hải kia bọn người bao vây lại. Nữ hải giật nảy mình, vội vàng xoay người lại, toàn thân trên giới đều tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, xem xét chính là tu tiên giả. Thế nhưng là Lâm Viễn thấy cảnh này, lại là lắc đầu. Nữ tử này chỉ có luyện thể kỳ tu vi, mà đám kia lén lén lút lút giá hỏa, nhưng đều là hóa khí kỳ tu vi. Lúc này, đám kia tôi tớ cũng rút ra trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng bọn hắn tu vi dù sao không bằng nữ hải kia, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Người đến người nào? Nữ hài lớn tiếng nói, bên người nàng thị nữ thấy cảnh này, lập tức co lại đến nàng sau lưng. "Hừ hừ, ngươi chết cũng sẽ không biết chúng ta là người nào." Vừa dứt lời, 4 người đồng thời nhào tới, hộ vệ kia cũng giơ lên trong tay trường kiếm. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, hộ vệ đã bị một cước đá ngã trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Mà người thiếu nữ kia cũng rút ra trường kiếm, muốn ngăn cản, lại bị một đao chém ngã xuống đất. "Tuyên Vương thủ hạ." Nghe nói như thế, 4 người đều cười to, còn nữ kia hài sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. "Chờ chút, thề ra người, thật không nghĩ tới, ngươi dám chống lại điện hạ chi mệnh." Trắng trận công kích mình quân đội bạn. Ngay vậy, một tên nam tử tiến lên một bước, mở miệng nói, các hạ nói tới sự tình, tại hạ không biết, tại hạ chỉ là lên núi cướp đường mà thôi, ha ha ha. Đang khi nói chuyện, tên nam tử kia tay nâng kiếm rơi, hướng phía nữ hải thon dài cổ chém tới. Nàng nhắm hai mắt lại, làm xong chịu chết chuẩn bị, nhưng mà trong dự đoán hình ảnh nhưng không có xuất hiện. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, lại thấy được một thanh niên. Tóc dài màu đen, trường bào màu đen, đứng nghiêm ở nơi đó. Thanh niên có chút quay đầu, đối với nữ tử mỉm cười, không sao cả. Nữ hải ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn rất sáng, rất sáng. Cùng một thời gian, người cầm kiếm cũng là một mặt lo lắng, không vì cái gì khác, chỉ là hai ngón tay, liền đem kiếm của hắn cho bấm nát. Công tử, chúng ta cũng không có thù oán gì, ngươi đây là cần gì chứ? Đang khi nói chuyện, 3 người khác đã hướng phía Lâm Viễn bây quanh, một mặt địch ý Lâm Viễn khẽ cười một tiếng, không nói gì, 4 người trước mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đang khi nói chuyện, Lâm Viễn ngón tay khẽ động, một đạo ba động nguyên khí liền đánh vào hôn mê thị nữ trên thân. Nữ hài hướng phía Lâm Viễn chạy tới, vừa muốn bị xuống, liền bị Lâm Viễn cản lại. Không sao. Nữ tử kia lắc đầu, nói ra, ta gọi Vương Ngưng, đà tạ ngươi. Phần ân tình này, chúng ta Vương gia suốt đời khó quên. Lâm Viễn mỉm cười, nói ra, không sao, nếu không chúng ta đem 4 người này đều trói lại, ta chỉ đánh bất tỉnh bọn hắn, cũng không có muốn mạng của bọn hắn. Vương Ngưng nghe vậy, vội vàng phân phó thị nữ bên người cùng mấy cái gia đình, đem 4 người này trói lại. Ngay tại Lâm Viễn chuẩn bị lúc rời đi, Vương Ngưng lại là trực tiếp ngăn tại Lâm Viễn trước người. Đây là ý gì? Lâm Viễn mở miệng nói ra. Vương Ngưng vội vàng chạy đến Lâm Viễn bên người, vấn đạo, xin hỏi vị công tử này đến từ phương nào, muốn đi đâu? Tên cứ gọi là gì? Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười, nói tại hạ là một vị tán tu, cũng không biết nên đi chỗ nào, ta gọi Lâm Viễn, có cái gì tốt để ý? Vương Ngưng lại lắc đầu, nói tu vi của ngươi rất cao, hẳn là một gia tộc lớn nào đó người, ngươi cũng đừng gạt ta. Lâm Viễn lại mở miệng nói, tại hạ bất quá là một vị tán tu, ở chỗ này tu luyện 7-8 năm, lần này rời núi, nhìn thấy một chút hạng giá áo túi cơm, liền đem bọn hắn tóm lấy, cũng không phải là xuất thân người cao quý. Vương Ngưng nhìn ra Lâm Viễn cũng không hề nói dối, nàng liếc mắt, ta là Vương gia độc nữ, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Vương gia, vậy thì càng tốt hơn. Ta xem thực lực ngươi không tầm thường, không bằng đi ta Vương gia làm cái nhàn tản trưởng lão, như thế nào? Thế nhưng là Lâm Viễn lại lắc đầu, không nên không nên, ta chính là một kẻ thảo dân. Bất quá Vương Ngưng hay là chưa từ bỏ ý định, một mực tại ý đồ thuyết phục Lâm Viễn, nhưng lại không biết, chính mình lại bị Lâm Viễn cho hố. Hiện tại Lâm Viễn đối với nơi này cũng không quen thuộc, cho nên trọng yếu nhất chính là tìm kiếm một cái có thể cho tự mình biết càng nhiều chi tiết địa phương, mà thế ra không thể nghi ngờ là chỗ đi tốt nhất. Bất quá, hắn cũng không thể vội vã trả lời, như thế sẽ bại lộ mục đích của mình. Hai người cứ như vậy tại Lâm Viễn không chê bên dưới, hàn huyên thật lâu, Lâm Viễn mới thật dài thở dài một hơi. Vương cô nương nhiệt tình như vậy mời, Lâm Mộ tự nhiên tiến về Vương gia một lần, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, Lâm Mộ cũng không thể đảm bảo. Vương Ngưng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Có Lâm Viễn tại, con đường sau đó cũng sẽ càng thêm an toàn. Lâm Viễn ngược lại cũng có chút hiếu kỳ, chính mình trước kia tại Kim Vân Thành thời điểm rất ít ngồi xe ngựa, hiện tại có một chiếc phi thuyền. Vương Ngưng là Lâm Viễn cứu, lại thêm Lâm Viễn dáng dấp lại đẹp trai, giam ba câu liền đem Vương gia bí mật đều nói rồi đi ra. Lâm Viễn nhìn ra Vương Ngưng tâm tư, chỉ là cười cười, đại khái cũng đoán được mình bây giờ tình cảnh. Có Lâm Viễn làm bạn, đoàn người này ngược lại là không có ở trên đường đụng phải cái gì lòng mang ý đồ xấu ra hỏa, cuối cùng là lúc chạm vạng tối phân chạy tới Vương gia. Cùng Kim Vân Thành không giống với, toàn bộ thành trì đều là Vương gia địa bàn, cho nên vừa tiến vào thành thị, liền có rất nhiều người cùng Vương Ngưng chào hỏi. Lâm Viễn nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này cư dân đều là bình dân, có thể thấy được Vương Ngưng ngay tại chỗ nhân duyên vẫn rất tốt. Vương gia trong đại sảnh, Lâm Viễn đứng ở trong hành lang, bốn phía đều là Vương gia người, bọn hắn đều đang bàn luận Lâm Viễn, đồng thời đối với Lâm Viễn cũng là tràn đầy cảnh giới. Vương Ngưng thì là cùng Lâm Viễn đứng song vai, ánh mắt rơi vào trong sân trên thân mọi người. Ngưng Nhi, ngươi xác định? Một vị râu ria sồm xoàm nam tử trung niên mở miệng nói ra. Phụ thân, ngài có thể tự mình thẩm vấn những cái kia tiểu đâu. Vương Ngưng phụ thân, cũng chính là Vương gia gia chủ, thở dài một tiếng nói. Ta không phải để cho ngươi gọi ta một tiếng gia chủ sao? Vương Ngưng viết lấy miệng nhỏ, một mặt cổ quái, Vương gia tộc trưởng cũng là cầm nàng không có cách nào. Mấy vị trưởng lão đều là một trận cười vang, cái này Vương Ngưng mặc dù nghịch ngợm gây sự, nhưng là làm việc lại là giọt nước không lọt, trong gia tộc có phần bị hoan nên. Lâm đạo hữu, lần này may mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ. Vương tộc trưởng nhìn xem Lâm Viễn, mở miệng vấn đạo. Lâm Viễn ủi ôm quyền, khiêm tốn nói ra, việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Vương gia chủ tu vi chỉ có ngưng thần sơ kỳ, dựa theo cảnh giới mà tính, hắn cùng ông tộc trưởng bình khởi bình tọa. Tự nhiên không cần khách khí như thế. Một bên Vương Ngưng lại là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Viễn, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi đã đến ngưng thần cảnh giới? Lâm Viễn gật đầu cười, Vương Ngưng lúc này mới ý thức được Lâm Viễn tu vi. Lấy ngưng thần tu vi, đương nhiên sẽ không đối với mình phụ thân hành lễ. Phụ thân, Lâm huynh đệ là của ta ân nhân cứu mạng, lại giống như này tu vi cường đại, sao không đem hắn thu nhập Vương gia, làm ta Vương gia khách khanh trưởng lão, tốt bao nhiêu à? Vương tộc trưởng ánh mắt lóe lên, chợt vừa cười vừa nói, nữ nhi của ta nói không sai, không biết ngươi thấy thế nào, chúng ta Vương gia tuy nói không tính là cái gì đại tộc, nhưng cũng sẽ không để cho người chịu bị quất. Nếu đã tới Vương gia, Lâm Viễn cũng không tốt cự tuyệt, liền ôm quyền nói, đương nhiên có thể. Lập tức, tất cả mọi người ồn ào cười ha hả, Lâm Viễn cứ như vậy bị Vương gia trở thành khách khanh trưởng lão. Chương 388, Tây Vương phủ 2, chương 388, Tây Vương phủ 2, đến ban đêm, Vương gia một ngôi lầu trong các, cẩm sắc hòa minh, vô cùng náo nhiệt. Lâm Viễn cùng Vương gia một đám cao tầng ngồi cùng một chỗ uống rượu. Lâm Viễn thế mới biết Vương Ngưng phụ thân gọi Vương Thụy, nhìn thấy Vương Ngưng say khướt nhìn về phía Lâm Viễn, Vương Thụy không khỏi khẽ thở dài một hơi. Không nghĩ tới chính mình khuê nữ vậy mà lại bị Lâm Viễn cho mê đến thần hồn điên đảo. Còn tốt ông Thụy tự an ủi mình, Lâm Viễn dáng dấp cũng không tệ, học thức uyên bác, biết đến đồ vật cũng không ít, mỗi lần cùng chính mình nói chuyện thời điểm, đều có thể trả lời rất trôi chảy. Mà lại Lâm Viễn trên thân còn mang theo một loại chính nghĩa khí tức, hiển nhiên không phải cái gì tiểu nhân, cũng không phải cái gì ác nhân. Nếu là ông Ngưng có thể cùng Lâm Viễn có đôi có cặp, đối với ông gia tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nếu là ông Thụy đem vị trí tặng cho cháu trai, cái kia để cháu trai họ ông là được rồi. Ông Thụy vừa đột phá đến ngưng thần không lâu, còn có rất lớn tuổi thọ. Nghĩ tới đây, Vương Thụy đối với Lâm Viễn mời rượu thái độ liền càng phát chân thành đứng lên. Trải qua trong khoảng thời gian này nói chuyện với nhau, Lâm Viễn cũng biết đến rất nhiều thứ. Tựa như chính mình vị trí địa phương, chính là Tùy, 3 năm trước đây, Tùy Vương triều đời trước hoàng đế băng hà, không có hậu đại, Tùy Vương triều liền chia 5 xẻ 7. Tuyên Vương, Tây Vương nhị người phân biệt xuất lĩnh quân đội, là Tùy Vương triều vương vị mà đấu tranh. Vương gia là Tây Vương dưới trướng một chi cỡ nhỏ thế gia, Tuyên Vương cùng Tây Vương chi chiến còn chưa kết thúc, nhưng ông gia chỗ Tây Vương nội địa cũng không chịu ảnh hưởng. Ngay lúc này, Vương Thụy từ trong nhận không gian của mình lấy ra một khối ngọc giản, sau đó giao cho Lâm Viễn. Đây là Tây Vương công văn hồi đoái đồ vật, tại Tây Vương thống trị bên dưới, bất kỳ vật gì đều có thể dùng công văn đến trao đổi. Trong miếng ngọc giản này, ghi chép không ít vật chân quý. Lâm Viễn nghe nói như thế trong lòng hơi động, vừa bạn Vương Thụy nơi đó cũng có một phần, cho nên liền cho Lâm Viễn nhìn lại. Lâm Viễn nhìn xem thần thức của mình tiến vào bên trong, lập tức liền có đại lượng tri thức tràn vào đến trong đầu của mình. Linh bảo, bá giả chi nhận điểm cống hiến 10 vạn. Địa giai trung phẩm võ học, cửu chuyển thần ma quyết. Lâm Viễn tiếp tục hướng xuống lần, liền nhìn thấy trong những sách vở này ghi chép vật phẩm không có chỗ nào mà không phải là vô cùng chân quý, thấp nhất đều là một chút pháp khí. Nhưng là đối với Lâm Viễn tới nói, cũng không có hứng thú gì, bởi vì hắn đã có thanh trúc thương dạng này đỉnh cấp linh khí, cho dù có, cũng rất ít sẽ có càng nhiều tinh thần lực tới tu luyện. Mà ở phương diện này, hắn Thiên Đế Kinh đã đột phá đến ngưng thần cảnh, trở thành huyền giai thượng phẩm. Bất quá Lâm Viễn lực chú ý cũng là bị một kiện vật phẩm hấp dẫn. Lâm Vịt sắc lập khắc đưa ánh mắt về phía cái tin này. Hơn 300.000 điểm công văn, mua sắm một gốc dẫn hồn cỏ. Đây là một loại dược liệu cực kỳ quý giá, người bình thường căn bản là không có cách bồi dưỡng, trực tiếp phục dụng, có thể gia tăng hồn lực, cũng có thể dùng để luyện đan. Đúng lúc Lâm Viễn từ Tần Vô Song trong miệng biết được một loại gọi là dẫn hồn hoàn hư đan đan dược, loại đan dược này có thể ôn dưỡng hồn phách, cho dù là có một sợi hồn phách chi lực cũng có thể cứu sống. Có viên đan dược này, Tần Vô Song thần hồn liền có rất lớn khả năng xuất hiện lần nữa. Mặc dù Lâm Viễn không biết dẫn hồn dễ cụ thể giá cả, nhưng lại biết cái này dẫn hồn dễ giá tiền là 30 vạn, tương đương với 3 kiện linh bảo cấp bảo vật. Lâm Viễn kiềm chế lại nội tâm hưng phấn, không có đi nghe ngóng Bông Gia đến cùng tích lũy mấy cái quân công. Lấy Bông Gia chiến lực, muốn gom góp 300.000 điểm tích lũy, căn bản không có khả năng. Hắn cũng chỉ có từ từ suy nghĩ biện pháp, chỉ mong không người giao dịch trước. Nhưng là loại này tăng lên hồn lực phương pháp, đối với người bình thường mà nói, cũng không có cái gì chứng dụng, bởi vì đó là thông huyền cảnh, mà tại thông huyền trước kia, cùng hồn lực không quan hệ. Cùng lúc đó, Bông Gia trong một khu viện, một vị người mặc trường bào màu tím nam tử tuổi trẻ, ngay tại thưởng thức ánh trăng, mà tại bên cạnh hắn thì là một đám quần áo không chỉnh tề thiếu nữ, những thiếu nữ này không có chỗ nào mà không phải là quần áo không chỉnh tề, nhìn những thiếu nữ kia vừa thẹn lại giận. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, bưng lên một bò rượu ngon, liền muốn uống thật sảng khoái. Đúng lúc này, một cái người hầu bước vào. Hắn đi quá nhanh, trực tiếp té ngã trên đất, dẫn tới mấy cái nữ nhân một trận cười vang. Thiếu niên lập tức hướng gã sai vặt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gã sai vặt biết mình quét hắn hừng, tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Thiếu gia, gia chủ đang chiêu đãi khách nhân đâu?" Thiếu niên nói, gia chủ thường xuyên chiêu đãi khách nhân, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Tên thị nữ kia lập tức đi tới tên nam tử trẻ tuổi kia bên người, tên nam tử trẻ tuổi này một mực đi theo tên nam tử này bên người, hắn tự nhiên minh bạch tên nam tử này có bí mật gì muốn cùng tên nam tử này nói, lúc này phất phất tay, để mấy tên nữ tử lui ra. Thiếu gia, ngài khả năng còn không biết, Vương Ngưng cô nương hôm nay ở bên ngoài tao ngộ cường đạo, là có người xuất thủ cứu rút, người này đã trở thành ông gia khách khanh trưởng lão, thân phận cùng ngươi tương đương. Nói tiếp, Vương Ngưng cô nương giống như rất ưa thích hắn, tại trên yến hội thường xuyên cho hắn châm trà đổ nước, Vương tộc trưởng đối với hắn rất là tín nhiệm, à, hắn cứ gọi Lâm Viễn. Nghe được câu này, mặt thiếu niên sắc trầm xuống, trực tiếp đưa trong tay vỏ rượu ném xuống đất. Lâm Viễn, ngươi cái này lăn lộn trứng, vậy mà cùng ta tranh giành tình nhân, ta liền để ngươi xem một chút, thực lực của ta mạnh bao nhiêu. Những năm gần đây, Vương gia một mực tại lớn mạnh chính mình thực lực, nhưng bởi vì thực lực không đủ, cho nên mới sẽ thiết lập một khách khanh trưởng lao chức vị, chuyên môn tuyển nhận từ bên ngoài đến võ giả. Cao Tú là nửa năm trước bị Vương gia mời chào tới Ngưng Thần sơ kỳ đệ tử, bởi vì tu vi không thấp, tại Vương gia người bên trong thân phận cũng không thấp, cho nên mới sẽ tiêu căng như thế. Lúc này, Cao Tú đang đứng tại Vương gia trong phòng nghị sự, ngăn trở Lâm Viễn đường đi. Không biết có phải hay không là ngươi đem Ngưng Nhi cấp cứu. Cao Tú một bộ định nọt bộ dáng, đối với Vương Ngưng cười nói, "Ngưng Nhi, hôm nay trên xã hội khắp nơi đều là gạt người, làm không tốt, tối hôm qua những người kia đều là cái kia Lâm đạo diễn, vì tranh thủ ngươi niềm vui, cố ý biên đi ra." Vương Ngưng nhíu mày nhìn một cái Cao Tú. Cao Tú luôn luôn dùng một loại rất hèn mọn ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nhưng bởi vì giữa hai người tu vi chênh lệch quá lớn, lại thêm Cao Tú là Vương gia khách nhân, cho nên Vương Ngưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng Cao Tú thanh âm càng lúc càng lớn, Vương Thụy chỉ có thể gọi là nàng Ngưng Nhi hôm nay bị nàng làm cho đặc biệt không thoải mái. Vương Ngưng cũng là nghe nói qua, Cao Tú thường xuyên tán gái, nổi danh hoa tâm đại củ cải. Hôm nay Lâm Viễn bị người trước mặt mọi người ngăn lại, lửa giận trong lòng thì càng đượm. Vương Ngưng đang định gọi Vương Thụy đi ngăn cản Cao Tú, không ngờ Vương Thụy lại làm cái im lặng thủ thế, để Vương Ngưng có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật ông ra một đám trưởng lão đều ở một bên nhìn xem, chờ lấy nhìn Lâm Viễn xử lý như thế nào chuyện này, dù sao Lâm Viễn xuất thủ thời điểm bọn hắn cũng không có gặp qua, đối với Lâm Viễn năng lực cũng ôm một tia lo nghĩ. Ngược lại là Cao Tú, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có bảo hộ nhất định. Cao Tú thấy không người đứng ra giúp Lâm Viễn, liền minh bạch chính mình suy đoán là chính xác, cũng minh bạch tất cả mọi người là muốn cho chính mình đi dò xét một chút Lâm Viễn năng lực. Chương 388, Tây Vương phủ 3, chương 388, Tây Vương phủ 3, bất quá Cao Tú cũng không thèm để ý, bởi vì hắn có đầy đủ nắm chắc đem Lâm Viễn đánh bại. Mà thân là nhân vật chính Lâm Viễn lại chỉ là nhàn nhạt lườm Cao Tú một chút, ngươi ngăn trở đường đi của ta. Lâm Viễn thanh âm nghe không ra hỉ nộ, cũng không có đáp lại. Cao Tú lanh thiếu đạo, tại Ngưng Nhi trước mặt diễn kịch, ngươi chính là một cái gạt người ra hỏa, đừng nghĩ lấy đầu nhập vào vùng ra, chỗ tốt gì đều không bắt được. Lâm Viễn ở trong lòng cảm thán nói, trên thế giới này, hạt cát mãi mãi cũng sẽ không thiếu. Lâm Viễn vừa nói một bên liền muốn vòng qua Cao Tú rời đi, Tần Vô Song cho mình phối phương hắn còn phải hào hào nghiên cứu một phen. Dù sao đây là một tấm cổ lao phối phương, Lâm Viễn nhất định phải học tập cho giỏi mới được, nếu không mặc dù có dẫn hồn chi nguyên, Lâm Viễn cũng không có lá gan kia đi nếm thử luyện chế. Bất quá rơi vào trong mắt mọi người, lại là Lâm Viễn là thật sợ sệt Cao Tú. Rất nhiều giang gia người đều đối với Lâm Viễn chẳng thèm ngó tới, liền ngay cả Vương Thụy cũng rất là thất vọng, nguyên bản hắn còn cảm thấy Lâm Viễn là cái người chính trực, cũng không phải là một tốt khi dễ người. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Cao Tú dăm ba câu, liền đem hắn dọa sợ. Nhắc gan như vậy người sợ phiền phức, căn bản không xứng với nữ nhi của hắn. Ngược lại là một bên Vương Ngưng nhìn không được, một cái bước nhanh về phía trước, lôi kéo Lâm Viễn cánh tay nói Lâm ca ca, mặc kệ bọn hắn, chúng ta chạy mau. Cao Tú nhìn thấy Vương Ngưng kéo Lâm Viễn cánh tay, mặc dù ngoài miệng nói thân mật lời nói, nhưng lại dùng một loại nhìn côn trùng ánh mắt nhìn chính mình. Vương Ngưng chiều cao rất xinh đẹp, Cao Tú xem xét Vương Ngưng, liền có một loại muốn đưa nàng chế ngự xúc động, để nàng nằm tại trên đùi của mình. Cao Tú đối với Vương Ngưng cũng không có hảo cảm gì, nhưng là Cao Tú lại hy vọng có thể đạt được Vương Ngưng, đem Vương gia giẫm tại dưới chân, có Vương gia chỗ dựa, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đột phá đến thông huyền cảnh. Nhưng là bây giờ Lâm Viễn đến lại làm rối loạn hắn tính toán. Cao Tú tại Vương Ngưng lôi kéo Lâm Viễn đồng thời cũng xuất thủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, một bàn tay liền chụp về phía Lâm Viễn phía sau. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến Vương gia nhận căn lúc đầu không kịp làm ra bất kỳ động tác. Vương Thụy bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, mà Vương Ngưng lại là ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Hai cái này ngưng thần cảnh cường giả lực lượng, đủ để miểu sát Vương Ngưng cái này đoán thể kỳ võ giả. Nhưng là Vương Thụy nhưng không có tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Cao Tú bàn tay liền xuất hiện ở Lâm Viễn phía sau. Cao Tú phảng phất đã trông thấy Lâm Viễn bị trọng thương bộ dáng, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Nhưng vào lúc này, Cao Tú ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, khi hắn mở mắt lần nữa lúc, lại phát hiện mình đã xuất hiện ở đại điện trên trần nhà. Hắn nhưng là tại bên ngoài đại điện độc thủ. Đột nhiên, hắn cảm thấy tim tê dần, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Mà đối với người khác xem ra, Cao Tú đối với Lâm Viễn phát động cực kỳ quỷ dị công kích, mắt thấy liền muốn đắc thủ, lại không nghĩ rằng Lâm Viễn đột nhiên một cái xoay người, một cước đem Cao Tú bị đá bay ngược ra ngoài. Lâm Viễn cũng không muốn để Vương Ngưng thụ thương, đành phải đem Vương Ngưng ôm vào trong ngực. Vương Ngưng ngẩng đầu, đối mặt Lâm Viễn nghiêm túc ánh mắt, chỉ cảm thấy Lâm Viễn ngực truyền đến nhiệt độ, để sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng. Tại một đám người trong ánh mắt khó có thể tin, Lâm Viễn đi tới Cao Tú trước mặt, nhìn xuống Cao Tú nói ra, "Không nên gây chuyện, lần sau ta sẽ để cho ngươi đã chết rất thảm." Nhưng vào lúc này, Vương Thụy đột nhiên háng giọng một cái. Lâm Viễn mới chú ý tới mình trong ngực Vương Ngưng, lúc này mới buông lòng tay ra. Có lỗi với, Vương cô nương, là ta thất lễ." Lâm Vịt sắc lập khắp túi đầu thi lễ. Vương Ngưng trên gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nói "Lâm công tử, ngươi chỉ là lo lắng ta sẽ thụ thương mà thôi, Lâm công tử, ngươi có thể xưng hô ta là Ngưng Nhi." Vương Ngưng lập tức thong xuống đầu, một mặt thẹn thùng. Cái này Cao Tú thật sự là một chút lễ phép đều không có, "Lâm khách khanh ngươi đi nghỉ ngơi đi, chúng ta tới xử lý một chút." Vương Thụy lúc này cũng tới đến bên cạnh hai người, đối với Lâm Viễn nói ra. Nói xong, hắn còn có chút ghét bỏ lườm Cao Tú một chút, giờ khắc này, Cao Tú trong lòng tràn đầy lửa giận, đồng thời cũng tràn đầy sợ hãi. Lúc này, Vương Thụy mở miệng, đem Cao Tú mang đi ra ngoài chữa thương, thủy bỏ hắn tại Vương gia khách khanh trưởng lão vị trí, đại hắn khỏi hẳn đằng sau, liền có thể lăn ra ngoài. Nhưng vào lúc này, cửa điện bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận thanh phong, một cái lao nhân chậm rãi mà đến. Vương Thụy các loại Vương gia người lập tức xoay người hành lễ, bái kiến trưởng lão. Vương Ngưng nhưng thật giống như sợ Lâm Viễn không biết bình thường, cố ý mở miệng nói, "Tằng tổ phụ, Ngưng Nhi cho ngài thỉnh an." Lâm Viễn lập tức hiểu được, vị này chính là Vương Thụy tổ phụ, Vương gia người bên trong thực lực cường đại nhất. Nói xong, Lâm Viễn cũng là cung kính thi lễ một cái, bởi vì người này tu vi rõ ràng cao hơn chính mình. Lão đầu nở nụ cười đi vào Lâm Viễn bên cạnh, một chút phong phạm cao thủ đều không có, nhếch miệng cười một tiếng, dung mạo cũng không tồi. Lâm Viễn không nói gì, chỉ nghe lão đầu nói tiếp, "Ngươi một tối này, mặc dù nhìn rất phổ thông, nhưng là ẩn chứa trong đó năng lượng lại là cực kỳ cường đại, ta dám đánh cược, nếu không phải lưu tình cái này Cao Tú coi như không bị đánh chết, cũng sẽ bị đánh thành tàn phế." Lâm Viễn nghe lời này, cũng là hướng phía lão nhân nhìn sang, nói tới là thật, Cao Tú khẳng định không chỉ là bị điểm ấy thương, Lâm Viễn cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn, chỉ là vừa mới cho bông ra mặt mũi. Sau đó, lão nhân tiếp tục mở miệng, "Vị bằng hữu này, cá không thể dừng tại ngoài lòng, ngươi cái này một thân bản sự, đặt ở chúng ta bông ra, thật sự là khuất tài, không biết có thể nguyện đi Tây Vương phủ, là Tây Vương làm việc." Vị lao giả này lời nói nghe giống như là đang chất vấn, nhưng là Lâm Viễn lại nghe ra hắn cũng không muốn để cho mình tại bông ra ở lại, rất rõ ràng hắn là sợ chính mình trở nên quá cường đại, sẽ cho bông ra mang đến phiền phức. Bất quá, chuyện này với hắn tới nói, lại là một cái lựa chọn tốt, hắn có thể tiến về Tây Vương phủ, kiếm lấy quân công. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Vương Ngưng nghe vậy muốn ngăn cản Lâm Viễn, lại bị Vương Thụy một thanh kéo lại, tộc trưởng đã ra lệnh, nàng không có khả năng vi phạm mệnh lệnh của tộc trưởng. Cho nên Lâm Viễn quay người hướng Vương Thụy, Vương Ngưng cáo tử, Lâm mỗi ngày khác nếu có duyên, chắc chắn đến nhà bái phỏng. Nói xong, Vương gia tộc lão liền dẫn Giang Trần leo lên chính mình phi thuyền, hướng một cái phương hướng mà đi. Lâm Viễn tại Tây Vương phủ cư ngụ hơn một tháng, cứ như vậy lặng lặng đứng tại trong đình viện, nhìn qua trong đình viện một gốc dương liễu. Bởi vì Vương gia tộc lão đề cử, Lâm Viễn rất nhẹ nhàng liền bị đưa đến Tây Vương phủ. Trong Vương phủ mặc dù cũng có một chút cái khác tu tiên giả, nhưng lại đều bình an vô sự, mà lại bởi vì quân công bảng xếp hạng nguyên nhân, cũng không có phát sinh bất kỳ mâu thuẫn. Lâm Viễn trước đây không lâu mới thấy qua một lần Tây Vương, vị này Tây Vương cũng không có như chính mình suy nghĩ như vậy tuổi trẻ, một thân tu vi càng là đạt đến thông huyền. Cái này cũng có trách, dù là tùy quốc thế nhỏ, thống lĩnh hai quân người mạnh nhất, đều không có một cái thông huyền, vậy còn nói chuyện gì chiến tranh, quả thực là trò đùa. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Chương 389, Tam Tuyệt Trận Bàn, 1, chương 389, Tam Tuyệt Trận Bàn, 1, một tên quân sĩ đi vào Lâm Viễn sân nhỏ, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Lâm Viễn ngăn lại, tiếp nhận tên quân sĩ kia đưa tới một viên ngọc bài, sau đó liền lui ra ngoài. Bất quá một tháng này, Lâm Viễn đã hoàn thành Tây Vương cho mình hai nhiệm vụ. Đi ngoa thành lý, giết chết một cái tên là Đối Vọng Ngưng Thần sơ kỳ cao thủ. Lâm Viễn tiếp nhận miếng ngọc bài này, liền có thể trực tiếp đi ngoa thành. Lâm Viễn than nhẹ một tiếng, tuy nói mình cùng cái này Đối Vọng cũng không có thủ án gì, nhưng là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chắc chắn sẽ có thương vong, bây giờ chính mình thay Tây Vương làm việc, cầm Tây Vương tiện nghi, cũng là Đối Vọng gieo gió gặt bão. Cũng không lâu lắm, Lâm Viễn cũng đã tới tòa thành thị này. Giờ phút này, tòa này thành trì phồn hoa trở nên rách nát không chịu nổi, Lâm Viễn mới vừa xuất hiện, liền có một vị tu sĩ từ trong thành bay ra. Muốn chết sao? Đới vọng giọng nói mang vẻ mấy phần kinh miệt, Tây Vương Đô phái ra hai cái kẻ chết thay, cái này ba cái đúng lúc là ngươi. Đang khi nói chuyện, Đới vọng rút kiếm bổ về phía Lâm Viễn, một cỗ cường đại khí thế tại thời khắc này hội tụ vào một chỗ. Lâm Viễn yên lặng nhẹ gật đầu, Đới vọng một kích này mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại không có chút nào tiết ra ngoài, mặc dù chỉ là một cái ngưng thần sơ kỳ võ giả, nhưng là một kích này nếu là đổi lại một cái ngang cấp võ giả, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Rất rõ ràng, Đới vọng chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Bất quá rất không may chính là, chính mình gặp phải là Lâm Viễn. Tấn quốc điều kiện tu luyện hiển nhiên muốn tốt tại Tùy quốc, lại thêm Lâm Viễn lại là thành một môn người, tại toàn bộ thanh mục môn đều là số một số hai thiên tài. Lâm Viễn liền như là một cái từ trong đại đô thị đi ra đỉnh cấp phú hảo, mà Đới vọng chính là một cái tại nông thôn có nhất định thương nghiệp kinh nghiệm tiểu thương. Hai tướng so sánh, trên lệch liếc qua thấy ngay. Nhưng là Lâm Viễn nhưng như cũng đem trong tay thanh trúc thương đem ra, lấy đó đối với Đới vọng lớn nhất tôn kính. Đới vọng trong lòng giật mình, Lâm Viễn một thương này cũng không phải là bởi vì hắn thương kỹ, càng bởi vì Lâm Viễn trong tay cái này một cây thương. Linh bảo. So sánh dưới, Đới vọng thanh kiếm kia chỉ là một kiện pháp khí. Hai người rằng có bất quá 3 giây đồng hồ, Đới vọng lồng ngực liền bị xuyên thủng một cái độc lớn, mà Lâm Viễn nhưng không có quay đầu, hướng thẳng đến Tây Vương Tức phủ phương hướng bay đi. Nhiệm vụ nhẹ nhõm kết thúc. Lại về sau, Lâm Viễn tại mỗi một lần ưu tú biểu hiện bên dưới, Lâm Viễn nhận được độ khó cũng là càng ngày càng cao hơn. Đằng sau Lâm Viễn tiếp một chút ngưng thần trung kỳ nhiệm vụ. Mặc dù đổi thành khác tu tiên giả có lẽ sẽ có chút khó chịu, nhưng là Lâm Viễn lại là vui thấy kỳ thành, càng là đối thủ cường đại, lấy được điểm tích lũy thì càng phong phú. Lúc này Lâm Viễn đang bị ba người bao quanh, trong đó ba người đều là ngưng thần trung kỳ. Không nghĩ tới Tây Vương tọa dưới một thành viên danh tướng, vậy mà lại chết tại chúng ta trong tay, ha ha. Hơn nửa năm qua này, Lâm Viễn mỗi một lần hành động đều là bách phát bách trúng, thời gian dần trôi qua, Tuyên Vương một phương cũng phát hiện điểm này, cho nên lần này chuyên môn phái ba cái ngưng thần trung kỳ tu sĩ đi ngăn cản Lâm Viễn. Lâm Viễn cầm trường thương trong tay, ánh mắt quét mắt chung quanh ba người. Lâm Viễn phía sau, một người cơ nắm đấm hướng phía hắn đánh tới, trên nắm đấm của hắn mang theo một đôi lóe ra hàn quang bao tay. Nhưng là Lâm Viễn lại là có cảm ứng, trực tiếp nhảy tới ba người đỉnh đầu. Càn khôn nhất thương. Lâm Viễn tại tráng hán ra quyền thất bại thời điểm, trường thương trong tay vẩy một cái, hai người khác cũng đội vàng tiến lên cứu viện. Lâm Viễn một kích này mặc dù bị cái kia cầm trong tay song đao nam tử cản lại, nhưng lại đánh giá thấp Lâm Viễn lực lượng của một kích này, cả người đều bị một kích này cho bắn ra ngoài. Giờ khắc này, ba người hai mặt nhìn nhau, đều ý thức được là thủ hạ của mình đang ngó chừng Lâm Viễn, cho nên ba người cũng là không hẹn mà cùng hướng phía Lâm Viễn bắt tới. Lâm Viễn lại là không chút hoang mang, cầm trong tay trường thương, cùng ba người chiến đấu. Lâm Viễn thương ra như du long, bây giờ hắn Thiên Huyễn Bát Hoang thương đã tiểu thành, liền thiên địa chi thương đều có thể nhẹ nhõm sử dụng. Nhưng là ba người trên thân đều mang linh bảo, thân kinh bát chiến, Lâm Viễn cũng không có dễ dàng như vậy liền đem bọn hắn chế ngự. Nhưng là Lâm Viễn cũng không có vội vã xuất thủ, mà là cầm ba tên này trở thành chính mình luyện tập đối tượng, trường thương trong tay đang không ngừng biến hóa, ba cái gia hỏa cũng là bị đánh chật vật không chịu nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người lực lượng trong cơ thể càng ngày càng yếu. Mà Lâm Viễn lại là một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, hơn nữa còn càng đánh càng mạnh, trong lòng ba người thầm mắng một tiếng không tốt, đã manh động thoái ý, nhưng là điều này cũng làm cho ba người ở giữa phối hợp lộ ra một tia khe hở, để Lâm Viễn tìm được cơ hội. Trường thương đâm vào cánh tay của nam tử, để nam tử lực lượng đại giảm, ba người căn bản không phải đối thủ của hắn. Lâm Viễn lần này không có nương tay, trực tiếp lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem ba người chém giết. Đem tất cả mọi thứ đều cất vào trong túi sách của mình, Lâm Viễn liền quay trở về Tây Vương phủ. Lâm Viễn tại Tây Vương phủ quân công điểm đăng ký một chút nhiệm vụ của mình, sau đó lấy ra ba cái binh sĩ túi chứa vật, còn có một số chưa từng dùng qua vật phẩm. Tây Vương phủ cũng sẽ thu thập một chút thứ thượng vàng hạ cám, dùng để hối đoái điểm tích lũy cùng nguyên thạch. Lâm Viễn nhìn thoáng qua mình bây giờ quân công, hết thảy 27 vạn điểm. Tại ngắn ngủi thời gian 6 tháng bên trong thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy, thật sự là thật là đáng sợ, nhưng là đây cũng là bởi vì Lâm Viễn là tại vượt cấp tình huống dưới, cho nên điểm tích lũy mới có thể cao hơn. Trừ cái đó ra, Lâm Viễn ra nhiệm vụ cũng rất nhiều, không sai biệt lắm mỗi tuần đều sẽ ra 3 lần. Cao như vậy tiêu hao xuống dưới, Lâm Viễn rốt cục muốn đem điểm của mình tăng lên tới 30 vạn, sau đó mới có thể hối đoái ra dẫn hồn dễ. Cứ như vậy, một tuần lễ đằng sau, Lâm Viễn lại đi một chuyến quân công điểm hối đoái. Cho tới bây giờ, hắn đã có được 320.000 điểm quân công. Không biết các hạ muốn hối đoái thứ gì? Tên chiến sĩ này nhìn xem Lâm Viễn, trên mặt nở một nụ cười. Dẫn hồn dễ, dẫn hồn dễ. Ngay tại Lâm Viễn hưng phấn kêu thời điểm, một đạo đồng dạng thanh âm từ đằng xa vang lên. Lâm Viễn theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một vị tu giả chính nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt ngưng tụ, đánh giá lẫn nhau. Lâm Viễn nhìn ra được, người này hình dáng cao lớn thô kệch, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Chúng ta nơi này chỉ có một gốc dẫn dễ, không thể đưa cho các ngươi hai người. Nhưng vào lúc này, đối diện tên tu sĩ kia cao giọng thét lên một tiếng, dẫn hồn dễ ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Ngươi đến Tây Vương phủ mấy năm? Nửa năm. Lâm Viễn cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi nhìn, ta tại Tây Vương phủ ở một năm, dẫn hồn dễ là của ta. Nhưng mà Lâm Viễn lại trực tiếp ngắt lời hắn, trực tiếp phản bác, Tây Vương phủ không có quy định như vậy. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử nhìn chằm chằm Lâm Viễn nói ra, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, cái này dẫn hồn dễ ta nhất định phải cầm tới. Trong lúc nhất thời, song phương rằng co không xong, chú tướng sĩ chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng vào lúc này, một cô khí tức khổng lồ đột nhiên giáng lâm. Chương 389, Tam tuyệt trận bản 2, chương 389, Tam tuyệt trận bản 2, Tây Vương đã đến, Lâm Viễn bọn người vội vàng hướng Tây Vương ôm quyền hành lễ. Tây Vương gọi binh sĩ, hỏi thăm nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, Tây Vương đối với hai người nói hai người các ngươi đều muốn, vậy liền đề cao một chút giá cả, xem ai ra giá cao, người đó là bên thắng. Cái này, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử do dự một chút, Lâm Viễn cũng không có cách nào mở miệng. Ta ra 31 vạn, 32 vạn. Lâm Viễn đem tất cả điểm tích lũy đều đem ra. Bất quá chính như Lâm Viễn dự liệu như thế, nam tử trung niên mở miệng, 33 vạn. Tây Vương nhìn xem Lâm Viễn không có tiếp tục mở miệng ý tứ, liền định đem cái này dẫn hồn dễ giao cho tên nam tử này. Lâm Viễn đột nhiên đi về phía trước một bước, hắn tay áo phất một cái, một khối trắng loáng ngọc bài liền xuất hiện ở trong tay. Tây Vương, có thể thực hiện. Lâm Viễn trên hai lưng treo viên kia bạch ngọc đeo lộ ra càng bắt mắt. Bạch ngọc lệnh. Tây Vương trầm giọng nói, tên kia thân hình cao lớn tu sĩ nghe vậy, cũng là biến sắc. Tây Vương chỉ một ngón tay Lâm Viễn, đối với tên thủ vệ kia nói dùng 300.000 công văn, đổi lấy dẫn hồn dễ cho hắn. Nghe nói như thế, tên kia thân hình cao lớn tu sĩ mặt lộ vẻ không vui, đối với Tây Vương chắc tay, Tây Vương, cái này dẫn hồn dễ, với ta mà nói, thế nhưng là phi thường hữu dụng. Lập tức, hắn một cước bước ra, ngăn tại Lâm Viễn trước mặt, mở miệng nói, ta nguyện ý cùng ngươi một trận chiến, thắng đổi dẫn hồn dễ. Không nghĩ tới Lâm Viễn còn chưa mở miệng, Tây Vương vẫn lạnh lùng nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, ngươi không nghe thấy sao? Chẳng lẽ ta không có người nghe sao? Đang khi nói chuyện, Tây Vương khí tức trên thân tăng vọt, hướng phía tên tráng hán kia nhìn lại. Áp lực khổng lồ, để tráng hán sắc mặt trắng nhợt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Hừ. Tây Vương lúc này mới tán đi khí tức, rời khỏi nơi này. Ngươi cũng đừng ra chiến trường, luyện thật giỏi một luyện đan đi, trong khoảng thời gian này, đan dược chữa thương càng ngày càng ít. Là. Lâm Viễn thì hướng Tây Vương chắp tay. Không có đang quản tráng hán này, lấy dẫn hồn dễ đằng sau, Lâm Viễn liền trở về chính mình ở lại trong viện. Từ nhẫn chữ vật của mình trung tướng tôn kia dược lô đem ra, bất quá chiếc đan lô này bên trên lại là hai cái hỏa diễm chi nguyên, mà không phải trước đó ra các trưởng lao cho mình một cái kia. Ba diễm mục đích đan lô bây giờ còn đang thành một môn Lâm Viễn nơi ở lò thuốc này là Lâm Viễn trước đây không lâu hao tốn 20.000 khối nguyên thạch mua sắm tới, bất quá chất lượng cũng không tệ lắm, thuộc về nhị phẩm đan dược bên trong thượng phẩm. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không hoa nhiều như vậy nguyên thạch. Lúc này Lâm Viễn đã đem trong nhẫn không gian của mình dược liệu đem ra, sau đó liền chuẩn bị đem những dược liệu này tiến hành luyện chế. Lâm Viễn cũng không tính đi luyện chế những cái kia tương đối khó linh đan, chỉ là tuyển chính mình am hiểu nhất một loại tương đối dễ dàng một loại. Loại đan dược này, phẩm cấp không cao, hiệu quả cũng không được khá lắm, nhưng lại so với bình thường đan dược muốn bao nhiêu, mà lại phẩm chất cũng muốn tốt. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều sẽ dùng đến nó. Mà luyện đan cần thiết vật liệu, hoặc là chính hắn, hoặc là chính là đến Tây Vương phủ, lại dùng những vật này đến đổi. Tuy nói thời gian dài như vậy không có luyện đan, nhưng là Lâm Viễn thủ pháp hay là giữ lại. Một cỗ màu xanh nhạt năng lượng từ trong hai tay của hắn chạy xuôi mà ra, chui vào trong đan lô, chia làm hai cái cửa vào. Sau đó Lâm Viễn liền đem bàn tay của mình rút trở về, hoàn toàn dựa vào thần niệm của mình đến điều khiển trong cơ thể mình nguyên lực. Sau đó Lâm Viễn liền bắt đầu dùng càng lớn hỏa diễm đến luyện hóa những dược thảo này, khiến cái này dược thảo nhiệt độ càng ngày càng cao, lại thêm Lâm Viễn thể nội linh khí, khiến cái này dược thảo biến thành một đoàn bột nhão. Mặc dù nhìn rất là chật vật, nhưng là mùi thơm lại hết sức mê người, rất nhanh liền có thật nhiều tu sĩ đi tới Lâm Viễn trong sân. Có thể tại trong hành cung này sinh hoạt, phần lớn là ngưng khí cảnh, lại phần lớn có một ít đặc thù bản sự. Lâm Viễn thuần thục thấp xuống hỏa diễm cường độ, sau đó lại bắt đầu phân đan. Cùng trước kia khác biệt chính là Lâm Viễn Vân đang thời điểm vô cùng thuần thục, hơn nữa còn vô cùng trôi chảy. Nếu là Tần Vô Song còn tại trong thất hải của chính mình, Lâm Viễn khẳng định sẽ xuất ra chính mình luyện đan bản sự đến khoe khoang một phen, thế nhưng là bây giờ ra hỏa này nhưng không thấy. Lâm Viễn lắc đầu, tại luyện đan rẽ ngôi tâm là tối kỵ. Đan lô cái nắp bị xốc lên, lộ ra bên trong lít nha lít nhít đan dược. Lâm Viễn ống tay áo phất một cái, Lâm Viễn liền đem tất cả đan dược đô cất vào trong một cái bình nhỏ. Xử lý tốt những này đằng sau, Lâm Viễn đột nhiên cảm giác được bên ngoài đỉnh viện có chút âm ỉ, liền mỉm cười đi ra ngoài cửa. Lâm Viễn vừa xuất hiện, tất cả mọi người bén nhạy chú ý tới Lâm Viễn trên thân treo khối ngọc bài kia. Lâm Viễn mỉm cười, đẩy ra cửa viện, làm một cái thủ hiệu mời. Một cỗ cường đại lực lượng từ bốn phương tám hướng tràn vào. Đây là một tên người mặc áo bào cho, có ngưng thần hậu kỳ tu vi trung niên nhân. Trung niên nhân kia hướng phía Lâm Viễn ôm quyền, nói ra, nhận biết hơn nửa năm, thật không biết ngươi còn có loại thân phận này. Lâm Viễn cũng trở về thi lễ, nói ra, không dám nhận, trong sân nhỏ này chỗ ngồi có hạn, bất quá tất cả mọi người tới, ta cũng cho mọi người chuẩn bị một chút rượu, để mọi người tốt dễ uống một chén. Đang khi nói chuyện, Lâm Viễn bung tay lên, từ trong túi chứa vật lấy ra mười mấy bầu rượu ngon, còn có mấy cái chén, lấy nguyên lực thôi động, đem bên trong rượu toàn bộ đổ đi vào, một giọt không lọt. Chiêu này đối với nguyên lực khống chế, có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao, làm người ta nhìn mà than thở. Tựa như là Lâm Viễn nhìn thấy, tất cả mọi người là người một nhà, không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, lại nói, trên chiến trường cũng không phải không có con mắt, đến lúc đó thua thiệt là chính mình. Cho nên, bọn hắn đều muốn lấy, có thể gặp được một vị bằng hữu, giúp hắn một chút. Mà tên kia muốn cướp đoạt Lâm Viễn dẫn hồn dễ nam tử cao lớn liền không giống với lúc trước. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây, mặc kệ là cấp bậc gì, tất cả đều bưng chén rượu lên, tại Lâm Viễn dẫn đầu xuống, uống một ngụm hết sạch. Nói xong, mấy người lên tiếng chào hỏi, liền ai đi đường ấy, chỉ còn lại có người trung niên kia còn tại. Lâm Viễn cũng chính là đem hắn mời vào gian phòng của mình. Hai người tòa hạ, tên nam tử kia mỉm cười nói, "Lâm Vinh, ta gọi Lý Thành, cũng không phải là tùy quốc nhân, chính là đi ngang qua nơi này, được Tây Vương thưởng thức, cho nên tạm ở nơi đây." Lý Thành nhìn thấy Lâm Viễn không có trả lời, tiếp tục vấn đạo, ta cảm thấy ngươi cũng không giống là đại tùy người. Lâm Viễn nhìn Lý Thành một chút, hỏi thăm một người lai lịch là một kiện rất không thích hợp sự tình, bất quá Lâm Viễn lại cười cười, hồi đáp, ngươi nói đúng, ta chính là một cái sơn dã lữ nhân, khắp nơi đều là. Ha ha ha, Lý Thành luốt luốt trong râu, đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi có hay không biện pháp có thể luyện chế nhị phẩm đan? Lâm Vịt sắc lập khắc lại bổ sung một câu, Tây Vương giới trướng liền có nhị phẩm đan sư, ngươi vì sao không đi tìm bọn hắn? Lý Thành thở dài một tiếng, nói Lâm Minh có chỗ không biết, những này nhị phẩm đan sư đều là hạng người tầm cao khí ngạo, lấy cớ làm việc bận rộn, cự tuyệt luyện chế cho ta đan dược.